Chương 278, cái thứ ba ước định. Chương 278, cái thứ ba ước định. Tại cái này trong mật thất u ám, Lãnh Xương Khởi thân ảnh lộ ra đặc biệt đơn bạc, thanh âm của nàng như là trong gió đêm nỉ non, lại mang theo một loại quyết tuyệt kiên định. Bụng của nàng vết thương lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị lục quang, tam hồn thất phách giống như là bị xé nứt lông vũ, từng mảnh phiêu tán ở trong không khí. Để cho ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, để cho ta cùng hồn phách của ngươi dung hợp lại cùng nhau, đây chính là ta cái thứ ba ước định. Lãnh Xương Khởi trong thanh âm mang theo một nụ cười khổ, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt nhưng lại có một loại kỳ dị bình tĩnh. Bá Ngôn phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, thân thể của hắn đang run rẩy, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi dọc theo khe hở chậm rãi chảy xuống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Không, thanh âm của hắn tại trong mật thất quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Bá Ngôn không rõ, không rõ vận mệnh vì sao như vậy tra tấn hắn. Hắn quên đi chính mình những lời thề ước, chính mình thậm chí còn giết lầm cái này yêu mình nữ tử, bây giờ nhìn xem người yêu sắp rời đi, trong lòng hối hận giống như nước thủy triều vào tới. Lãnh Xương Khởi nhìn xem Bá Ngôn phản ứng, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, là ghen ghét sao? Là hâm mộ sao? Hay là cùng là nữ tử sâu sắc lý giải? Nàng khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Các nàng là thật yêu ngươi. Lãnh Xương Khởi thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận đau thương, ngươi nếu nguyện ý vì các nàng mà chết, cái kia nhất định phải hảo hảo đối đãi các nàng. Khỏe mắt của nàng bắt đầu chảy ra nước mắt, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Bá Ngôn tóc mai cùng khuôn mặt, động tác ôn nhu mà chậm chạp, phản phất tại dùng loại phương thức này đến lưu luyến cái này sắp rời đi thế giới. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Bá Ngôn gương mặt, lưu lại một đạo rõ ràng nước mắt. Không nên rời bỏ ta. Bá Ngôn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, như là chim sơn ca gào thét, xuyên thấu bầu trời đêm yên tĩnh. Tay của hắn ở trong không khí phí công vung đẩy, phản phất muốn bắt lấy cái kia sắp tiêu tán đu linh. Lãnh Xương Khởi hình dáng trong mắt hắn dần dần mơ hồ, thân ảnh của nàng như là trong gió chập chờn ánh nến, sắp dập tắt. Mang ta đi ngoài thành cây ngoại dưới nhìn mặt trăng giống ngươi trước kia. Lãnh Xương Khởi thanh âm yếu ớt mà kiên định, ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên Bá Ngôn lòng bàn tay, đó là nàng duy nhất kiên trì, cũng là nàng tại trong năm tháng dài đằng đẵng này duy nhất chưa từng từ bỏ nguyện vọng. Bá Ngôn trong mắt tràn ngập nước mắt, không nói gì đem Lãnh Xương Khởi ôm công chúa đứng lên, động tác của hắn ôn nhu mà chậm chạp, phảng phất sợ sệt đánh vỡ cái này yếu ớt cân bằng. Cước bộ của hắn nặng nề, mỗi một bước đều đạp ở a phòng cung gạch bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Lãnh Xương Khởi thì ôm cổ của hắn, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng nàng trong ánh mắt nhưng lại có một loại kỳ dị bình tĩnh. Theo Lãnh Xương Khởi dần dần tiêu vong, nàng chỗ ỷ lại quỷ lực hình thành kết giới cũng bắt đầu vỡ vụn, những cái kia sáng chói như tinh thần điểm sáng trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, cuối cùng như là như mưa rơi rơi xuống, mỹ lệ mà thê lương. Đây là quỷ giới bên trong trước nay chưa có cảnh tượng, nhưng giờ phút này, nó liền phát sinh ở Bá Ngôn không coi vào đâu. Tiểu Kiêu đứng ở một bên, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia không vui, cứ việc nàng minh bạch Lãnh Xương Khởi tâm ý, nhưng nhìn thấy Bá Ngôn thâm tình ôm một nữ tử khác rơi lệ, trong lòng của nàng hay là nổi lên một cô ghen vông. Nàng có chút cắn môi, ý đồ che giấu tâm tình của mình, nhưng trong mắt hào quang hay là tiết lộ tâm tư của nàng. Tiểu Kiêu ngậm tuyền nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, mang theo đối với Lãnh Xương Khởi tha thứ cùng lý giải. Ngươi minh bạch, Lãnh Xương Khởi tỷ tỷ nàng cho tới nay đều khát vọng có thể trở lại quá khứ, dù là chỉ có một cái chớp mắt, đối với nàng mà nói cũng đáng. Tiểu Kiêu cúi đầu xuống, ngón tay của nàng không tự giác quấn quanh lấy góc áo, thanh âm của nàng trầm thấp mà hàm xúc. Ta biết, nhưng nhìn thấy hắn dạng này, ta vẫn là mộng tuyển nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Kiêu tay, trong ánh mắt của nàng tràn đầy an ủi. Nào có nhìn xem vì chính mình sinh chính mình chết nam nhân ôm nữ tử khác thâm tình rơi lệ sự tình, trong lòng ngươi không thoải mái, là bình thường. Tiểu Kiêu ngẩng đầu, nhìn xem mộng tuyển, trong mắt của nàng lóe ra cảm kích. Cảm ơn ngươi, mộng tuyển. Mộng tuyển mỉm cười, trong lời nói tràn đầy đối với Lãnh Xương Khởi thương hại, liền để bọn hắn đi thôi, đây là Lãnh Xương Khởi tỷ tỷ nên được. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, tình cảm của nàng, nỗi thống khổ của nàng, đều là chính nàng, nàng muốn chỉ là một lần nữa khi về cái kia phổ thông nữ tử. Tiểu Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Bá Ngôn cùng Lãnh Xương Khởi thân ảnh tại quỷ giới vĩnh cửu ánh sáng nhạt bên dưới lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bá Ngôn trong mắt tràn đầy nước mắt, tay của hắn nắm thật chặt Lãnh Xương Khởi bả vai, phảng phất tại dùng hết toàn lực lưu lại tính mạng của nàng. Lãnh Xương Khởi trên khuôn mặt mang theo một tia nhu hòa mỉm cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với tương lai ước mơ, cho dù là tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm đứng tại A phòng cung cửa ra vào, ánh mắt của bọn hắn bị kết giới phá toái ngôi sao hạt mưa hấp dẫn, nhưng bọn hắn lực chú ý lại bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Một đạo hồng quang vạch phá bầu trời đêm, nương theo lấy rất nhỏ ba đậu, Bá Ngôn cùng Lãnh Xương Khởi thân ảnh liền tại hai người trước mắt biến mất, chỉ để lại một trận chưa tán đi thanh phong. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương kinh hô, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chu Vân Phàm một mặt mờ mịt, hắn lắc đầu, ý đồ lý giải cảnh tượng trước mắt, ta không biết, ta thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đúng lúc này, Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyển từ trong cung điện đi ra, ánh mắt của các nàng đồng dạng chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Chu Vân Phàm lập tức xông lên phía trước, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, các ngươi không có sao chứ? Ta vừa mới nhìn thấy Bá Ngôn cùng cái kia nữ quỷ vương, hắn còn chưa nói xong, Tiểu Kiêu đã không nhịn được khóc lên, nước mắt của nàng như đứt dây chân châu giống như trượt xuống, thanh âm của nàng nghẹn ngào, hắn ôm nàng đi, nàng rốt cục giải thoát rồi. Mộng Tuyển trong mắt đã bao hàm nhiệt lệ, nàng nhẹ nhàng để Tiểu Kiêu dựa vào trên người mình thút thít. Thanh âm ôn nhu lại mang theo bất đắc dĩ, liền để bọn hắn đi thôi, đây là giữa bọn hắn sự tình. Hứa Dương lại bắt đầu trách cứ Chu Vân Phàm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lửa giận, ngươi nhìn ngươi, đến cùng đang làm chút gì? Lão là nói điểm không nên nói, luôn luôn gây khóc người ta nữ hài tử. Chu Vân Phàm một mặt vô tội, lông mày của hắn quá chặt, ý đồ giải thích, ta đến cùng đã làm gì à? Đây là lỗi của ta sao? Ta chỉ là muốn hắn còn chưa nói xong, Tiểu Kiều đã quay đầu, cô ý đối với Chu Vân Phạm chút giận, đầu heo. Đều tại ngươi. Đầu người nào heo, trong thanh âm của nàng mang theo một tia trêu tức, ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu chính mình bị thương. Chương 279, chỉ vì trở lại một chớp mắt kia chương 279, chỉ vì trở lại một chớp mắt kia bá ngôn nhẹ nhàng đem Lãnh Xương Khởi an trí tại cây kia lẻ loi chơi trọi dưới tảng cây hoè kia, tựa hồ là thiên nhiên tại nơi hoang vu này bỏ ra một vòng màu xanh biếc. Nó tứ cố vô thần, lại sừng sững sừng sững. Tại quỷ giới hoang vu bên trong lộ ra đặc biệt một nột, nó cành lá um tùm, tán cây rộng thùng thình, tựa như một thanh khổng lồ cái nắp ô dù màu xanh, vì cái này âm lãnh quỷ giới chống lên một mảnh khó được thanh lương cùng một chút xíu màu xanh biếc. Cây mẹ thân thể khổng lồ ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt trắng quan, nó thân cây tráng kiện mà kiên cố, trên vỏ cây khắc đầy dấu vết tháng năm, mỗi một đạo hoa văn đều phản phất tại nói nó chứng kiến cái nào đó cố chấp nữ tử không muốn đầu thai chuyển thế kiên trì. Tại cái này quỷ giới mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập một loại tĩnh mịch cùng hoang vu, mà cây này cây mẹ tồn tại, tựa như là một cái dị đoan, cùng chung quanh không khí không hợp nhau. Lãnh Xương Khởi nhìn trước mắt lá xanh, có lẽ mình tựa như cây này cây mẹ một dạng, tại cái này quặng cuẻ quỷ giới bên trong lộ ra đặc biệt một nột, không nguyện ý nước chảy bèo trôi chuyển thế đầu thai, không muốn từ bỏ đối với Vân Giật tìm kiếm. Mà bây giờ nàng thành công tìm được Vân Giật, dù là giờ khắc này đã đợi quá lâu quá lâu. Cây mẹ lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra thanh âm sảng sảng, đó là thiên nhiên thanh âm, đó là sinh mệnh tiết tấu. Cùng chung quanh quỷ khí xâm nhiên so sánh, cây này cây mẹ lộ ra sinh cơ bừng bừng, nó mỗi một mảnh lá cây đều phảng phất tại nói nhỏ, là Lãnh Xương Khởi mang đến một tia an ủi. Tại Lãnh Xương Khởi trong lòng, vô số lần huyễn tượng như là phim giống như trình diễn, mỗi một lần đều là cùng Vân Giật tại cây này dưới tàng cây mẹ trùng phùng. Nàng tưởng tượng thấy cái kia mỹ diệu trong nấy mắt, ánh nắng xuyên thấu qua cây mẹ khe hở vẩy vào trên người bọn họ, pha tạp quang ảnh tại trên mặt của bọn hắn nhảy vọt, tạo nên một loại ấm áp mà yên tĩnh không khí. Nàng nhìn thấy Vân Giật thân ảnh từ cây mẹ trong bóng tối chậm rãi đi ra, bước tiến của hắn kiên định mà thong dong, cặp kia quen thuộc trong đôi mắt lóe ra vui sướng quan mang. Trên mặt của hắn treo mỉm cười, đó là chỉ có nàng mới có thể tỉnh lại dáng tươi cười, nụ cười kia như ngày xuân nắng ấm, xua tán đi trong nội tâm nàng khói mù. Tại bọn hắn trùng phùng một khắc này, Lãnh Xương Khởi nội tâm tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nàng tưởng tượng thấy bọn hắn ôm nhau mà khóc, những năm kia tách rời thống khổ cùng tưởng niệm tại thời khắc này đều biến thành nước mắt hạnh phúc. Nàng tưởng tượng thấy bọn hắn tay trong tay, dựa vào tại dưới tàng cây hoè, cảm thụ được gió khẽ bước, nghe là cây thì thầm, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì bọn hắn mà đứng im. Tại nàng trong tưởng tượng, Vân Giật hướng nàng nói những năm này từng ly từng tí, những cái kia nàng không có ở đây thời kỳ, hắn hỉ nộ ai ố mà Lãnh Xương Khởi thì ôn nhu lắng nghe, trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích vận mệnh để bọn hắn chủ vùng, cảm kích Vân Giật từ đầu đến cuối trong lòng nàng chiếm cứ lấy trọng yếu nhất vị trí. Nàng tưởng tượng thấy bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại dưới tảng cây mẹ trên băng ghế đá, thảo luận kế hoạch tương lai, vô luận là cuộc sống bình thường bị vặt, hay là to lớn mộng tưởng lam đổ, đều để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc. Nàng tưởng tượng thấy bọn hắn cùng đi qua bốn mùa biến thiên, cây mẹ từ xanh thẳm đến tàn lụi, bọn hắn tình yêu lại như là cây mẹ dễ, thật sâu cắm dễ, thời gian lâu gì kiên. Tại nàng trong huyễn tượng, Vân Giật sẽ còn mang nàng đi thăm dò cái này quỷ giới mỗi một hẻo lánh, những cái kia đã từng chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong mộng cảnh địa phương, hiện tại cũng trở thành bọn hắn cộng đồng ký ức. Bọn hắn sẽ ở quỷ giới bờ sông dạo bước, nhìn xem trên mặt nước phản chiếu ánh trăng, giảng thuật lẫn nhau cố sự, thẳng đến trời tối người yên. Lãnh Xương Khởi huyễn tưởng như là một cái mỹ hảo mộng cảnh, để nàng tại cái này quặng cuẻ quỷ giới bên trong tìm được một tia ấm áp cùng hy vọng. Nàng biết những huyễn tưởng này có lẽ vĩnh viễn không sẽ trở thành thật, nhưng nàng nguyện ý đem những này mỹ hảo suy nghĩ thâm tàng dưới đáy lòng, làm treo chống nàng tiếp tục tiến lên lực lượng. Tại cái này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến trong thế giới, chỉ cần trong lòng có yêu, có hy vọng, liền có vô hạn khả năng. Bóng đêm như nước, quỷ giới ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào một mảnh hoàng vu trên thổ địa. Lãnh Xương Khởi thương thế nhìn như có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không thể nghe thấy. Nàng đem đầu vô lực dựa vào bá ngôn trên bờ vai, tóc kia xúc cảm lưu hòa, giống như là như nói nội tâm của nàng yếu ớt. Ta vô số lần huyễn tượng cùng ngươi gặp lại ở nơi này, chỉ cần có ngươi, mặc kệ là dưới tình huống nào, ta đều có thể tiếp tục chờ đợi. Lãnh Xương Khởi thanh âm trầm thấp, mang theo một tia yếu ớt thanh âm rung động, trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với tương lai khát vọng, lại không thể che hết cái kia cỗ sắp ly biệt yêu thương. Bá ngôn trong lòng tràn đầy đắng chát, hắn biết đây chỉ là một trận hồi quang phản chiếu, Lãnh Xương Khởi vì tỉnh lại chính mình, không tiếc lấy toàn lực của mình đối kháng, nhưng vẫn là lựa chọn không đề phòng, tùy ý một kích kia chí mạng. Bàn tay của hắn cầm thật chặt tay của nàng, cặp kia đã từng tràn ngập sức sống tay, giờ phút này lại như là lá khô vô lực. Xương xương bá ngôn thanh âm êm dịu, tràn đầy không cách nào nói lời ấy nấy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thương tiếc, trong mắt thậm chí nổi lên lệ quang. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, động tác kia tràn đầy vô tận yêu thương cùng bất đắc dĩ. Lãnh Xương Khởi có chút mở to mắt, thấy được bá ngôn trong mắt lệ quang, khóe miệng của nàng lộ ra một nụ cười khổ, phảng phất tại nói, đừng khổ sở, ta biết kết cục, nhưng ta tuyệt không hối hận. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra đặc biệt an tĩnh, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến gió đêm âm thanh, cùng Lãnh Xương Khởi yếu ớt tiếng hít thở. Bá ngôn trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng mình khô ráo, cái gì cũng nói không ra. Bá ngôn, ngươi nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất tại dưới tảng cây mẹ gặp nhau tình cảnh sao? Lãnh Xương Khởi thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia hồi ức ngọt ngào. Bá ngôn nhẹ gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt của hắn đảo quanh, nhớ kỹ, ngươi tựa như là một chùm ánh nắng, chiếu sáng thế giới của ta. Lãnh Xương khởi mỉm cười, nụ cười kia như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, chiếu sáng bá ngôn tâm. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt trượt xuống, như vậy, dù cho đây chỉ là một giấc mộng, ta cũng nguyện ý ở chỗ này, cùng ngươi cùng một chỗ, thẳng đến một khắc cuối cùng. Quỷ rối gió đêm gào thét, cuốn lên từng mảnh lá khô, tại Lãnh Xương khởi cùng bá ngôn trùng quanh tung bay. Lãnh Xương khởi thân thể ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm tái nhợt, hô hấp của nàng yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại cái này trong bóng tối vô tận. Bá ngôn đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cảm thụ được nàng cái kia càng phát ra rét lạnh thân thể, trong lòng tràn đầy vô tận bi thống cùng bất đắc dĩ. "Quỷ con ngươi, Xương Xương." Bá ngôn thanh âm trầm thấp, tràn đầy áy náy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ, hắn biết mình không cách nào vãn hồi sắp mất đi Lãnh Xương khởi, nhưng hắn nội tâm lại không muốn từ bỏ bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. "Hỏa độn, Dương Viêm chân khí." Bá ngôn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem quỷ lực chuyển hóa làm ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia như là màu đỏ độ trào, trong nháy mắt tại Lãnh Xương khởi trùng quanh bốc lên. Hắn ý đồ dùng lực lượng cường đại này, dù là chỉ là ngắn ngủi, cũng có thể ấm áp Lãnh Xương khởi thân thể, kéo dài hồn phách của nàng. Chương 280, tiêu tan chương 280, tiêu tan Lãnh Xương khởi có chút mở to mắt, nhìn xem Bá ngôn cái kia chuyên chú mà kiên định khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng đau lòng thay Bá ngôn lau đi nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Đồ ngốc, có ngươi tại, ta mới không lạnh." Bá ngôn nhìn xem Lãnh Xương khởi, trong mắt tràn đầy chịu mến. Hắn nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt yêu đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng không cách nào che giấu phần kia thật sâu yêu thương. "Đừng phí sức, ta đã rất thỏa mãn." Lãnh Xương khởi thanh âm êm dịu, lại mang theo một tia kiên định. Trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với Bá ngôn tâm tình, im lặng nói cho hắn biết, so với cái kia hư vô mở mị sống mấy vạn năm, nàng càng chân quý hiện tại cùng Bá ngôn cùng một chỗ mỗi một khắc. Bá ngôn trong lòng một trận nhói nhói, hắn ôm thật chặt Lãnh Xương khởi, cảm nhận được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn tới khóe mắt nàng nước mắt, "Xương Xương, ngươi là ta sinh mệnh quý báu nhất trong ngáy mắt, vô luận sinh tử, ta đều nguyện ý làm bạn tại bên cạnh ngươi." Lãnh Xương khởi thân thể ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm đơn bạc, thanh âm của nàng trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất nói một mình, "Đồ ngốc, ta đã không có vướng víu ngươi còn có các nàng." Ánh mắt của nàng xuyên qua bóng đêm, cảm giác được tại cách đó không xa bốn nhân ảnh. Bốn bóng người kia đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong đó hai tên nữ tử đã khóc thành lệ nhân, bờ vai của các nàng theo thút thít mà run rẩy kịch liệt. Chu Vân Phàm cái mũi bị đánh đến đen kịt, hốc mắt của hắn đỏ bừng, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi, thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. "Ta sai rồi." Hứa Dương đứng tại Lãnh Xương khởi cùng Bá ngôn bên người, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Hắn nhẹ giọng ngâm định, "Từ xưa đa tình không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ." Câu thơ này tại ban đêm yên tĩnh quanh quẩn, mang theo vẻ đau thương, một tia bất đắc dĩ. Chu Vân Phàm tiếng khóc dần ngừng lại, hô hấp của hắn gấp rút, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Tại sao ta cảm giác câu này giống như là ta phải nói?" Hứa Dương không quay đầu lại, thanh âm của hắn lạnh lùng mà kiên định, "Lan, yêu không phải chiếm hữu, mà là thành toàn gặp một cô gái tốt đâu." "Không đối, là hai cái." Lãnh Xương khởi nói, trong lời nói lộ ra đối với mây người yêu không bỏ, nhưng là lại lưu luyến không rời thì phải làm thế nào đây đâu, không như mong muốn, nhân sinh bình thường mấy chục năm, có bao nhiêu sự tình có thể tận theo nhân ý, vô ưu vô sầu, có lẽ, có lưu tiết mới mới là chân thực nhân sinh. Bá ngôn lúc này đã khóc không thành tiếng, cứ việc cố nén, nhưng là nước mắt hay là đã sớm mà ướt khuôn mặt. Ánh trăng như nước, vẩy vào ưu tĩnh quỷ giới trên đồng cỏ, chiếu rọi ra một mảnh thê mỹ quan cảnh. Bá ngôn ngồi quỳ chân tại Lãnh Xương khởi bên người, nước mắt mơ hồ tầm mắt của hắn, thanh âm của hắn mang theo run rẩy, lại cố gắng giữ vững bình tĩnh. Đồ ngốc, hắn đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lãnh Xương khởi nước mắt trên mặt, nước mắt kia rơi vào lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại sương mù nhàn nhạt. Lãnh Xương khởi trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, nàng nhìn xem Bá ngôn, khóe miệng có chút dương lên, ý đồ gạt ra một cái dáng tươi cười, "Ngươi ngươi dạng này, để cho ta làm sao không đau lòng?" Thanh âm của nàng yếu đến như là lá rách trong gió, lại tràn đầy thâm tình. Bá ngôn nước mắt như là gãy mất tuyến trân châu, từng viên nhỏ xuống trên mặt đất, hắn cố nén, nhưng vẫn là nhịn không được khóc ra thành tiếng, "Xương Xương, ta là Bá ngôn, ta không có khả năng mất đi ngươi." Lãnh Xương khởi thân thể run nhẹ nhẹ, vết thương của nàng không có quỷ lực tiết ra ngoài, nhưng nàng khí tức lại càng ngày càng yếu, đây là sắp hồn phi phách tán báo hiệu. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên định, "Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta, vẫn nhớ có ta người như vậy, ta có phải hay không có chút thích kỷ? Rõ ràng ngươi cũng là Bá ngôn, ta vẫn là đem ngươi cho tỉnh lại." Bá ngôn cầm thật chặt Lãnh Xương khởi tay, thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, "Sẽ không, là lỗi của ta, Xương Xương là trên đời này tốt nhất nữ tử." Lãnh Xương khởi trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nhưng nàng ánh mắt lại càng phát ra trống rỗng, "Vân Dật, ta có lời muốn theo hai người bọn họ nói, có thể cho ta một chút thời gian sao?" Bá ngôn không có lý do gì cự tuyệt, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo chớp lóe hiện lên, hắn cùng Tiểu Kiều, Mộng Tuyền ba người xuất hiện tại Lãnh Xương khởi bên người. Bá ngôn đưa lưng về phía Lãnh Xương khởi, đối với Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền nói, "Xương Xương, nàng có lời muốn nói với các ngươi." Trong ngôn ngữ của hắn tựa hồ mang theo vài phần lạ lẫm, phản phất tại trong lòng của hắn, người trọng yếu nhất đã biến thành Lãnh Xương khởi. Trong bóng đêm quỷ giới, ánh trăng như nước vẩy vào Lãnh Xương khởi trên thân, chiếu rọi ra nàng cái kia sắp tiêu tán thân ảnh. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền cúi người, nhẹ nhàng bắt lấy Lãnh Xương khởi một bàn tay, ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy ai thương cùng không bỏ. "Thật xin lỗi, ta chỉ là hy vọng từ nơi này vô tận tuần hoàn bên trong giải thoát, ta biết dù cho nhận nhau, Vân Dật cũng sẽ không đợi tại quỷ giới, hán, tại nhân giới còn có các ngươi, không giống ta." Lãnh Xương khởi thanh âm như là trong gió đêm nói nhỏ, mang theo từng tia cảm giác bất lực. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hối hận, phảng phất tại trong hồi ức tìm kiếm lấy chính mình của quá khứ. Ta biết ta trước đó từng ý đồ diệt trừ các ngươi, bây giờ nghĩ lại, vậy cũng là lỗi của ta. Ta vì mình ích kỷ cảm thấy hối hận. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền liếc nhau, trong mắt của các nàng tuy có địch ý, nhưng giờ phút này, phần kia địch ý đã sớm bị ai thương cùng đồng tình thay thế. Các nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, phảng phất tại trong im lặng khoan dung lãnh xương khởi. Cho nên, như bây giờ cũng rất tốt, lãnh xương khởi thanh âm càng thêm yếu ớt, tay của nàng tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang nói cho các nàng biết, tính mạng của nàng sắp đi đến cuối cùng. Mộng Tuyền nhẹ nhàng nắm chặt lãnh xương khởi một tay khác, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, "Xương Xương, chúng ta sẽ không để cho một mình ngươi đi. Tay của ngươi như thế băng lãnh, chúng ta cho ngươi ấm áp." Tiểu Kiêu cũng chậm rãi vươn tay, cùng Mộng Tuyền tướng tay sở, một cỗ ấm áp quỷ lực từ đầu ngón tay của các nàng chạy vào lãnh xương khởi thân thể. Lãnh xương khởi thân thể bắt đầu chậm rãi biến ấm, sắc mặt của nàng cũng dần dần khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt. Các người lãnh xương khởi trong mắt đã tuôn ra nước mắt, nàng nhìn xem tay của hai người, trong ánh mắt tràn đầy cảm động cùng cảm kích, các người, thật là ta bằng hữu tốt nhất. Hai người quỷ lực thông qua trong tay ngưng linh trạc, liên tục không ngừng chạy vào lãnh xương khởi thân thể, khí tức của nàng dần dần ổn định, thân thể cũng biến thành không còn như vậy suy yếu. Lãnh xương khởi trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hai cái này đã từng là người đối địch, vậy mà lại tại nàng cần nhất thời điểm thân xuất biệt thủ. Chúng ta là bằng hữu, Xương Xương. Tiểu Kiêu thanh âm ôn nhu mà kiên định, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là bằng hữu. Ngọc Tiên cũng phụ hòa nói, đối với chúng ta là tỉ muội, cùng là người lưu lạc thiên ai, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Lãnh xương khởi nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia thoải mái, phản phất tất cả thống khổ cùng tiếc nuối đều tại thời khắc này đạt được tiêu tan. Tính mạng của nàng mặc dù sắp kết thúc, nhưng nàng linh hồn lại đạt được cứu rỗi, bởi vì nàng có được hai cái bằng hữu chân chính. Chương 281, bất diệt thần phách. Chương 281, bất diệt thần phách. Hắn bị người cướp đoạt nhục thân, không có khả năng đợi ở chỗ này. Lãnh xương khởi trên khuôn mặt băng xương giống như hàn ý dần dần lan tràn, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều ngưng kết mấy phần. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kiên định, đối với người thường quan tâm, không có chút nào bởi vì cái này băng lãnh biểu lộ mà có chỗ lui giảm. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang đè nén nội tâm lo nghĩ. Ta biết, hắn gái kia ca ca sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu Kiêu thanh âm gấp rút mà kiên định, trong mắt lóe ra một chút tức giận cùng lo lắng. Nàng hồi tưởng lại Vân Lăng Tiêu đủ loại việc ác, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Vân Lăng Tiêu sớm tại Bá Ngôn 5 tuổi lúc, liền lấy một ngẫu nhân hóa thân, muốn làm lấy Bá Ngôn mặt giết chết mãi mãi, rơi vào hắc ám, cũng là hắn vận khí tốt, gặp một cái ân nhân cứu hắn, hắn lại biến đổi chỗ ẩn thân, cho nên mới không có việc gì, ta cùng Mộng Tuyển sẽ chiếu cố hắn. Tiểu Kiêu nói, coi là Lãnh Xương Khởi muốn nói chính là cái này, còn muốn lập tức đi đem Bá Ngôn đổi tới, đem thời gian còn lại lưu cho hai người. Không, Lãnh Xương Khởi thanh âm trầm thấp mà kiên định, nàng nhẹ nhàng kéo lại nóng đội Tiểu Kiêu, ngón tay băng lãnh mà hữu lực. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia thâm thúy sầu lo, phảng phất tại suy tư điều gì. Hắn chỉ cần là Vân Giật chuyển thế, mặc kệ mấy lần, ca ca hắn cũng sẽ không buông tha hắn. Mộng Tuyển sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Lãnh Xương Khởi ý tứ. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng bất an. Ngươi nói là, Bá Ngôn nhất định phải đoạt lại nhục thể, đồng thời một thế này đánh bại Vân Lăng Tiêu, mới có thể có sống yên ổn thời gian qua sao? Mộng Tuyển quả nhiên cực kỳ thông minh, nàng lập tức minh bạch Lãnh Xương Khởi lo lắng. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia tỉnh táo cùng trí tuệ, phảng phất sớm đã nhìn thấu đây hết thảy. Lãnh Xương Khởi thanh âm bình tĩnh mà kiên định, đúng vậy, chỉ có dạng này, Bá Ngôn mới có thể chân chính thoát khỏi Vân Lăng Tiêu bóng ma, vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Lãnh Xương Khởi thanh âm tại trong gió đêm phiêu đãng, mang theo một tia thê lương cùng kiên định. Nàng giơ tay lên, giữa ngón tay lóe ra thất thải kim quang, đó là một viên tản ra quang mang nhu hòa thần bí vật thể. Nó mặt ngoài chớp nhắn, điêu khắc phức tạp phù văn, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được, tại quỷ giới luyện hóa mấy vạn năm, mới hoàn toàn thuận lợi thuần phục. Có nó, Bá Ngôn hồn phách tại dương gian liền sẽ không tản. Cái này bất diệt thần phách vốn thuộc về cái kia U Hoàng Bá Quân, Bá Ngôn hắn hấp thu hồn phách của ta, liền có thể đem cái này bất diệt thần phách để cho hắn sử dụng. Hắn muốn đoạt lại nhục thân, mới có thể càng thêm có nắm chắc. Tiểu Tiểu cùng Mộng Tuyển ánh mắt bị viên kia bất diệt thần phách hấp dẫn, các nàng có thể nhìn thấy. Cái kia thất thải trong kim quang ẩn chứa thâm thúy lực lượng thần bí, phảng phất có thể xuyên qua thời không, kết nối âm dương hai giới. Vậy ngươi hồn phách không phải? Mộng Tuyển trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng không dám tưởng tượng, nếu như Lãnh Xương Khởi hồn phách bị Bá Ngôn hấp thu, như vậy Lãnh Xương Khởi sẽ không còn tồn tại. Lãnh Xương Khởi trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười khổ, ta tội không thể tha, đây là ta nên được hạ chẳng. Tóm lại, nếu như Bá Ngôn không tiếp nhận, các ngươi nhất định phải cầu hắn hấp thu hồn phách của ta mới được, chỉ có dạng này hắn có thể không thống khổ. Thanh âm của nàng mặc dù yếu ớt, nhưng trong đó kiên định nhưng không để hoài nghi. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền nhìn nhau, trong lòng của các nàng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Các nàng biết, Lãnh Xương Khởi đang dùng sinh mệnh của mình là Bá Ngôn trải đường, dù cho ý vị này nàng sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong tầm mắt của các nàng. Xương Xương, chúng ta không thể để cho một mình ngươi gánh chịu đây hết thảy. Tiểu Kiêu đi lên trước, cầm thật chặt Lãnh Xương Khởi tay, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tâm, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi quyết định, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Mộng Tuyền cũng nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, đúng vậy, Xương Xương, nếu như Bá Ngôn không tiếp nhận, chúng ta sẽ muốn cầu Bá Ngôn tiếp nhận cái này thần phách, chúng ta sẽ để cho hắn biết, ngươi cho hắn bỏ ra bao nhiêu gió đêm nhẹ nhàng thổi qua quỷ giới hoang dã. Lãnh Xương Khởi thân thể tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra đặc biệt cô tịch. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Bá Ngôn thật sâu yêu thương. Mộng Tuyền cùng Tiểu Kiều đứng tại bên cạnh nàng, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Lãnh Xương Khởi gật gật đầu, động tác của nàng mặc dù rất nhỏ, nhưng này phần kiên định lại làm cho Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều cảm thấy một loại không hiểu an ủi. Các nàng biết, đây là Lãnh Xương Khởi quyết định sau cùng, cũng là nàng có thể vì Bá Ngôn làm một chuyện cuối cùng. Tiểu Kiều đi vào Bá Ngôn sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hắn, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, "Bá Ngôn, Xương Xương đã cùng chúng ta nói xong, thời gian còn lại cố mà chân quý đi, nàng đợi ngươi chờ được quá lâu." Bá Ngôn thân thể khẽ run lên, hắn xoay người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn xem Lãnh Xương Khởi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thống khổ. Tiểu Kiều lời nói để hắn ý thức đến, Lãnh Xương Khởi sắp làm ra một cái trọng đại hy sinh. "Xương Xương." Bá Ngôn nắm lên tay của nàng, cứ việc nàng tay lạnh như băng bắt lại cũng là để Bá Ngôn tay cũng trong nháy mắt kết băng, thống khổ và phẫn, nhưng Bá Ngôn hay là không muốn buông tay. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng hối hận. "Có thể lại hôn ta một hồi à?" Lãnh Xương Khởi thanh âm êm dịu mà mang theo một tia cầu khẩn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Bá Ngôn không bỏ. Bá Ngôn nhắm mắt lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Lãnh Xương Khởi môi. Cái kia hôn là như thế thâm tình, phảng phất tại nói cho Lãnh Xương Khởi, hắn sẽ nhớ kỹ phần này yêu, vô luận sinh cùng tử. Lãnh Xương Khởi thân thể tại Bá Ngôn trong ngực run nhẹ nhẹ, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Bá Ngôn, khoe miệng của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo thích nhiên cùng hạnh phúc. "Bá Ngôn, ta sẽ đem phần này bất diệt thần phách cho ngươi, ngươi nhất định phải sống sót, vì chúng ta đã từng yêu." Lãnh Xương Khởi tiếng lòng mặc dù yếu ớt, nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bá Ngôn mở mắt ra, hắn nhìn xem Lãnh Xương Khởi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm động. Hắn căn bản không ý thức được Lãnh Xương Khởi làm cái gì, đem Lãnh Xương Khởi trong miệng viền kia tản ra quang mang nhu hòa thần bí vật thể nuốt vào. Viên kia thần phách tại Bá Ngôn thể nội cấp tốc quyết tán, một cỗ cường đại lực lượng phun lên trong lòng của hắn. Lãnh Xương Khởi thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, làn da của nàng dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành từng mảnh băng tinh. "Xương Xương." Bá Ngôn trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không bỏ. Lãnh Xương Khởi thân thể hóa thành như sao hàn quang, trên không trung phiêu tán, cuối cùng biến mất ở trong trời đêm. Thân ảnh của nàng mặc dù biến mất, nhưng nàng yêu, linh hồn của nàng sẽ vĩnh viễn cùng Bá Ngôn cùng tồn tại. Ngộ Viên cùng Tiểu Kiều yên lặng đứng ở một bên, trong mắt của các nàng tràn đầy nước mắt, nhưng các nàng biết, đây là Lãnh Xương Khởi lựa chọn, cũng là nàng đối với Vân Dật cố chấp thâm tình tỏ tình. Chương 282, nhất định phải trở về lý do. Chương 282, nhất định phải trở về lý do. Lãnh Xương Khởi thân ảnh ở trong trời đêm hóa thành điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt tiêu tán tại trong bóng tối vô biên. Bá Ngôn trong mắt tràn đầy không cách nào nói rõ thống khổ, tim của hắn phảng phất bị xé nứt, đau đến không thể thở nổi. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay chống trên mặt đất, thân thể run rẩy như là trong gió chập chờn của cô. "Xương Xương." Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy vô tận đau thương cùng gầm thét. Trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang, nhưng lại bị phẫn nộ che giấu. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, người yêu của hắn, cái kia chờ đợi hắn vô số ngày đêm nữ tử, cứ như vậy ở trước mặt hắn biến mất. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy làm?" Bá Ngôn gầm thét như là trong cuồng phong lôi đình, rung động bốn phía yên tĩnh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như cây kim bình thường nhói nhói lấy ở đây mỗi người. Theo Bá Ngôn gầm thét, Lãnh Xương Khởi vô hạn quỷ lực tại Bá Ngôn bất diệt phách tâm ảnh hưởng dưới, như là ngựa hoang mất cương giống như bắt đầu cuồng bạo. Cỗ này quỷ lực nguyên bản liền vô cùng cường đại, bây giờ tại Bá Ngôn hồn phách cộng minh bên dưới, càng là như là rời sông lấp biển, tàn phá bừa bãi lấy thế giới tinh thần của hắn. Bá Ngôn hồn phách tại quỷ lực trùng kích vào, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mi tâm của hắn ở giữa, một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng chậm rãi hiện hiện, đó là trong cơ thể hắn Thiên Trụ Đế Quân huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Hai con mắt của hắn trở nên sâu xa như biển, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật. Bá Ngôn hai tay bỗng nhiên duỗi ra, chỗ đầu ngón tay bắt đầu tụ tập được từng luồng màu lam nhạt hồn lực. Cái này hồn lực như là lưu động chất lỏng, lóe ra trí tuệ cùng lực lượng. Theo hồn lực tụ tập, Bá Ngôn trung quanh thân thể dần dần tạo thành một cái vô hình lồng ánh sáng, đó là hắn hồn phách cường đại thể hiện, cũng là hắn đối với Lãnh Xương Khởi vô tận tưởng niệm phòng hộ. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững tại mảnh này trên hoang dã, mặc cho quỷ lực trùng kích, lại lù lù bất động. Bá Ngôn hô hấp trở nên thâm trầm mà chậm chạp, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ đang thu nạp lấy linh khí trong thiên địa, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. "Xương Xương, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích." Bá Ngôn thanh âm vang lên lần nữa, lần này, trong âm thanh của hắn không chỉ có lấy phẫn nộ, càng có một phần kiên định không thay đổi tín niệm. Hồn phách của hắn tại quỷ lực tác dụng dưới, trở nên càng thêm cường đại, phản phất có thể cùng thiên địa chống lại. Mi tâm của hắn vầng sáng màu vàng càng ngày càng sáng, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn thức tỉnh. Bá Ngôn trong hồn phách, phản phất tận chứa sức mạnh vô cùng vô tận, lực lượng kia tại quỷ lực kích phát bên dưới, bắt đầu ngưng tụ thành hình, hình thành từng đạo chùm sáng rực rỡ. Những chùm sáng này như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, mang theo hủy diệt cùng sinh lực lượng, bay thẳng vân tiêu. Bá Ngôn hồn phách tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, trở nên càng thêm uy nghiêm cùng cường đại, thân ảnh của hắn tại trong chùm sáng lộ ra càng cao hơn lớn, phản phất có thể chống lên toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Bá Ngôn hồn phách đã siêu việt cực hạn của thường nhân, hắn tồn tại không còn chỉ là quỷ giới một thành viên, mà là trở thành Lãnh Xương Khởi trong mắt Vân Dật. Tiểu Kiều thanh âm êm dịu mà lo lắng, bước tiến của nàng cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ sệt quấy rầy đến Bá Ngôn yên tĩnh. Tay của nàng run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nhẹ nhàng khoác lên Bá Ngôn trên bờ vai. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào da thịt của hắn, cảm thụ được hắn nhiệt độ, đang mong đợi có thể từ trên thân thể của hắn tìm tới một tia sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng mà, khi nàng phát hiện Bá Ngôn đã bất tỉnh đi lúc, lòng của nàng đột nhiên trầm xuống. Tay của nàng nắm thật chặt, sau đó chậm rãi thu hồi lại, trong mắt tràn đầy lo âu và tự trách. Nàng biết, Bá Ngôn hôn mê cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì lúc trước kịch liệt tâm tình chập chờn cùng hồn phách to lớn tiêu hao. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm thấy thế, lập tức khẩn trương xông tới. Hứa Dương cau mày, hắn nhanh chóng kiểm tra Bá Ngôn mạch đập cùng hô hấp, mà Chu Vân Phàm thì cẩn thận quan sát Bá Ngôn sắc mặt cùng thân thể phản ứng. Mạch đập của hắn bình ổn, hô hấp đều, hẳn không có trở ngại. Hứa Dương thở dài một hơi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt. Tiểu Kiêu cùng Chu Vân Phàm lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút, nhưng bọn hắn ánh mắt ý nguyên nhìn chằm chằm Bá Ngôn, không dám có chút thư giãn. Chu Vân Phàm để bảo đảm Bá Ngôn an toàn, quyết định khai thác càng thêm cẩn thận biện pháp. Hắn nhắm mắt lại, vận khởi Phật gia chân khí, đem một bộ phận Phật quang chậm rãi rót vào Bá Ngôn thể nội. Phật quang như là ánh trăng nhu hòa, xuyên qua Bá Ngôn da thịt, thẩm thấu tiến hắn tam hồn thất phách. Tại Phật quang tẩm bổ bên dưới, Bá Ngôn thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục sức sống. Tiểu Kiêu nhìn xem Bá Ngôn sắc mặt dần dần hồng nhuận vân tớt, hô hấp cũng biến thành càng thêm bình ổn, trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng. Nàng biết, Chu Vân Phàm Phật quang làm ra mấu chốt tác dụng. "Kheo chết tiệt, cảm ơn ngươi." Tiểu Kiêu trong thanh âm mang theo cảm kích. Chu Vân Phàm mở to mắt, bị cười lắc đầu, "Không cần cảm ơn, chúng ta đều là đồng bạn, hẳn là giúp đỡ cho nhau, không đối, ngươi có phải hay không lại mắng ta?" Bá Ngôn tại Phật quang bao phủ xuống, chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên rõ ràng, hắn thấy được Tiểu Kiêu, Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. "Ta không sao." Bá Ngôn thanh âm yếu ớt, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên định. Tiểu Kiêu thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng cầm Bá Ngôn tay, mỉm cười nói, "Chúng ta đều ở nơi này, ngươi không cần sợ hãi." Bá Ngôn nhẹ gật đầu. Thân thể của hắn mặc dù suy yếu, nhưng hắn linh hồn lại bởi vì các đồng bạn quan tâm mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bá Ngôn trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng hối hận, lời của hắn như là lưỡi dao bình thường cắt đứt lấy không khí, mỗi một câu đều nói nói lấy ở đây mỗi người. Hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, phảng phất là đang dùng loại phương thức này đến phát tiết nội tâm thống khổ. "Ta, trước đó còn muốn lấy không thể cùng các ngươi nhận nhau, bởi vì ta cùng Sương Sương ba sự tình nước hẹn, chính là tự tay giết chết người mình yêu mến, đều là lỗi của ta, nếu như ta khi đó cùng các ngươi nhận nhau, cái kia có lẽ liền sẽ không phát sinh những chuyện này." Bá Ngôn thanh âm trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền đạt ra tiếng lòng của hắn. Hứa Dương nghe đến đó, trong lòng không khỏi một trận đau nhức, hắn muốn an ủi Bá Ngôn, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nói ra, "Bá Ngôn, đây đều là cái gọi là số mệnh, ngươi trốn không thoát, cũng trốn không thoát." Bá Ngôn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tức giận hỏa hoa, nhưng hắn rất nhanh lại ảm đạm xuống, "Cái gì số mệnh? Đều là Vân Lăng Tiêu giở trò quỷ, là hắn bức tử ta, cũng là hắn làm hại Sương Sương ăn nhiều như vậy khổ. Ta muốn tìm tới hắn, đánh bại hắn, xé nát hắn." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Vân Lăng Tiêu cừu hận, cùng đối với Sương Sương ấy nấy. Vân Lăng Tiêu ba chữ này để Hứa Dương có chút ngây người, hắn biết rõ cái tên này tại Bá Ngôn trong lòng phân lượng, cũng biết cái tên này phía sau cố sự. Hắn khe khẽ thở dài, ý đồ để Bá Ngôn tỉnh táo lại. "Bá Ngôn, ngươi tỉnh táo một chút, nhục thể của ngươi bây giờ tại Tục Sơn phái tỏa yêu tháp bên trong, chúng ta cũng là sợ ngươi tại quỷ giới bất trắc, cho nên mới tới tìm ngươi, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết." Chu Vân Phàm trong thanh âm mang theo một tia kiên định, hắn muốn để Bá Ngôn biết, bọn hắn cũng không phải là bất lực. "Ta lấy trước về nhục thân." Chương 283, Bạch Lang chương 283, Bạch Lang tại mấy vị hảo hữu nâng đỡ, Bá Ngôn khó khăn về tới Tu Du thành bên ngoài. Cửa thành chậm rãi mở ra, ánh trăng vẩy vào Bá Ngôn trên khuôn mặt, chiếu ra hắn tái nhợt mà mệt mỏi khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận mỏi mệt, phảng phất đã trải qua vô tận gặp chắc trở. Hắn chăm chú nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm ba động, nhưng này hỗn loạn cảm xúc giống như nước thủy triều phun trào, khó mà lắng lại. "Chủ nhân." Miêu Yêu Tử Lâm rõ ràng đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Bá Ngôn một bộ có phần bị đả kích dáng vẻ, lập tức cùng Miêu Yêu tổ chúng yêu môn quan tâm vây lại. Tử Lâm cái đuôi nhẹ nhàng lay động, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Thuộc hạ đang chết, không thể kịp thời thủ hộ chủ nhân, còn xin thứ tội." Tử Lâm quỳ trên mặt đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là lo lắng cho mình thất trách. "Không cùng các ngươi không quan hệ." Bá Ngôn thanh âm yếu ớt, tay của hắn chăm chú nắm lấy Tử Lâm bả vai, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. "Là chính ta đúng lúc này." Ngoài thành tiếng huyên náo giống như nước thủy triều ập tới, phá vỡ đêm yên tĩnh. Canh giữ ở trên tường thành thỏ yêu gấp rút báo cáo, phát hiện số lớn quỷ binh tới gần, số lượng đông đảo, khí thế hung hung. Chúng yêu bọn họ nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay. Tử Lâm đứng người lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, "Chủ nhân một chớ lo, chúng ta tiến đến xử trí." Bá Ngôn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, "Ta biết." "Tử Lâm, ngươi dẫn đầu Miêu yêu tổ chuẩn bị nên chiến. Những người khác, theo ta tiến về thành lâu, trước xem tình huống một chút lại định." Tử Lâm lên tiếng, quay người chỉ huy Miêu yêu tổ chúng yêu bọn họ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà Bá Ngôn thì chậm rãi đi hướng thành lâu. Mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Trên tường thành thỏ yêu khẩn trương nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy bất an. Ngoài thành, một mảnh hỗn độn cảnh tượng đập vào mi mắt. Đã từng thuộc về nữ quỷ vương Tâm Phúc Bạch Lang, thân mang một bộ màu trắng bạc chiến giáp ở dưới ánh trăng lóe ra quang trạch lạnh lẽo, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Tay hắn nắm một thanh to lớn lang nha đồng, thân vậy hiện ra hàn quang, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tận chứa sát ý vô tận. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hung quang, như là dã thú khát máu, hắn đứng tại các quỷ binh hàng đầu, cao giọng hô, "Chủ tước chớ lóe, người hỗn đản này, thế mà giết chết chúng ta nữ vương. Ta hôm nay liền muốn diệt đi các ngươi cái này Tu Du thành, là nữ quỷ vương báo thù." Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, khơi dậy các quỷ binh phẫn nộ. Bọn hắn cùng kêu lên hò hét, vũ khí trong tay ở dưới ánh trăng lập lòe, hình thành một mảnh xâm nhiên sát khí. Bá Ngôn đứng ở trên thành lầu, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không có chút nào vẻ sợ hãi. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt, trong thanh âm mang theo một tia bình tĩnh, "Sương Sương chết, thật sự là bất đắc dĩ, ngươi nghe ta giải thích lời còn chưa dứt." Bạch Lang cầm lấy bên cạnh một cái quỷ binh trường thương, cổ tay rung lên, đem thương ném Bá Ngôn. Trường thương mang theo tiếng xé gió, thẳng đến Bá Ngôn mà đi. Bá Ngôn thân hình lóe lên, tránh thoát trường thương, nhưng cũng không phản kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bạch Lang. May mắn mà có Chu Vân Phàm phản ứng cấp tốc, hắn ngăn tại Bá Ngôn trước người, cánh tay vung lên, đem trường thương bắn ra. Chu Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn trừng mắt Bạch Lang, thầm nghĩ nói, Bá Ngôn chỉ sợ còn tại thích hướng bất diệt thần phách, đáng giận, những lệ quỷ này ác đồ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tìm chúng ta phiền phức. Chu Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thân thể của hắn ở trên thành lầu nhẹ nhàng nhảy lên, như là như báo săn nhanh nhẹn từ cao mười mấy mét thành lâu nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất, mũi chân của hắn xảo diệu đạp ở một khối nô ra trên hòn đá, trong nháy mắt khơi dậy to lớn bụi đất, bụi mù bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra dị thường to lớn, từ bụi mù bên trong chậm rãi tiến lên. Trong cửa thành, Tử Lâm một đám quỷ binh giống như nước thủy triều tuôn ra, bọn hắn thân thủ mạnh mẽ, động tác cấp tốc, nhao nhao đứng tại Chu Vân Phàm sau lưng, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Tử Lâm đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, trong tay duỗi ra sắc bén trường trảo, thấp giọng quát nói, bảo hộ chủ nhân, không tiếc bất cứ giá nào. Bạch Lang sau lưng một tên quỷ binh, trong tay cơ một thanh tản ra khí tức tà ác quỷ đầu đao, trên mặt của hắn mang theo nụ cười dữ tợn, cao giọng quát, Bạch Lang đại nhân, để cho ta tới là nữ vương báo thù. Giữa lời nói, hắn hướng Chu Vân Phàm phát khởi công kích mãnh liệt. Chu Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thân thể của hắn trên không trung lăn mình một cái, xảo diệu tránh đi quỷ binh công kích. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà ưu nhã, phảng phất bẩm sinh liền biết được tiết tấu của chiến đấu. Chu Vân Phàm sau khi hạ xuống, không chút do dự, hắn nhanh chóng giơ chân lên, một cước đá ra, chính giữa quỷ binh ngực. Quỷ binh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như là diều đứt dây giống như, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, bụi đất tung bay, hắn quỷ đầu đao cũng bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng rơi vào Bạch Lang bên chân. Hừ, chỉ là quỷ binh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chu Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy miệt thị, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Hắn ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị cùng Bạch Lang phân cao thấp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy bên hông chu kiếm, thân kiếm có chút rung động, phảng phất tại đáp lại hắn dục vọng chiến đấu. Trước đó liền nhìn các ngươi tại Phong Đô thành làm sằng làm bậy liền rất khó chịu, Chu Vân Phàm thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra một tia đối quá khứ không nhanh kinh lịch hồi ức. Bá Ngôn lúc này đi vào dưới thành, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cao lớn lạ thường. Hắn buông tay, ý đồ ngăn cản trận này không có chút ý nghĩa nào đấu tranh. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, đủ, tất cả dừng tay. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Bạch Lang tiếng giống giận dữ tựa như lôi đình nổ vang, không đủ. Ngươi giết chết nữ vương của ta, nàng là ta kinh nể nhất, sùng bái nhất nữ quỷ vương. Bạch Lang nghe răng trợn mắt, trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hắn nuốt sói cùng lang nha động trên không trung vung đẩy, mỗi một lần huy động đều mang mãnh liệt sát ý đang tức giận điều khiển. Bạch Lang thậm chí tại bắt cuồng lúc vì cho hạ giận mà trực tiếp giết chết chính mình quỷ binh, động tác của hắn thô bạo mà kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn các quỷ binh mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn trung thành đứng ở sau lưng hắn, trong mắt của bọn hắn lóe ra sợ hãi cùng bất an. Đáng giận, ta muốn ngươi đền mạng. Bạch Lang trong thanh âm tràn đầy hận ý, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Hắn lang nha động giơ cao khỏi đầu, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng bi thống đều chút xuống trong trận chiến đấu này. Mà Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyển cũng theo sát tại Bá Ngôn sau lưng, nghe Bạch Lang lời nói, phản phất cũng cảm thấy Bạch Lang đối với mình nữ quỷ vương có vượt qua bình thường chủ tớ quan hệ tình cảm tồn tại. Chương 284, Phách Hoàn chương 284, Phách Hoàn. Bạch Lang trong mắt tràn đầy điên cuồng, thân ảnh của hắn như là tật phong giống như phóng tới Bá Ngôn, đuốt sói ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo hung ác đường vòng cung, phản phất muốn đem tất cả thống khổ cùng phẫn nộ đều hóa thành công kích lực lượng. Tiếng gầm gừ của hắn vang vọng trên không trung, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Bá Ngôn thân thể mặc dù còn tại thích ứng bất diệt thần phách lực lượng cường đại, nhưng hắn ánh mắt lại là kiên định mà tỉnh táo, phản phất một vũng sâu không thấy đáy nước hồ, bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn hít sâu một hơi, khí tức tại trong lồng ngực phun trào, như là gió xoáy giống như kịch liệt, nhưng lại ngay ngắn rõ ràng. Hô hấp của hắn dần dần trở nên chậm chạp mà thâm trầm, mỗi một lần thổ nạp đều mang một loại siêu thoát trần thế thiện ý theo hắn hô hấp điều chỉnh, một cỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn phun trào, trong tay trái của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo khí kiếm. Đây cũng không phải là bình thường kiếm, mà là do Bá Ngôn bất diệt thần phách làm hạch tâm ngưng tụ mà thành, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang, phảng phất là do tinh khiết nhất nguyên khí ngưng kết mà thành. Khí kiếm mũi kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Một màn này để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó chấn động, Bá Ngôn ngự kiếm thuật cấp độ hiển nhiên lại lên một cái cấp bậc. Động tác của hắn ưu nhã mà trôi chảy, phảng phất tại vũ đạo bình thường, nhưng mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng kiếm pháp tinh diệu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trọng tâm chìm xuống, cả người tựa hồ cùng mặt đất hòa làm một thể. Tùy thời chuẩn bị nên đón Bạch Lang mưa to gió lớn. Trong tay khí kiếm tại hắn không chế bên dưới, mũi kiếm nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân kiếm có chút rung động, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, đó là kiếm cùng không khí ma sát thanh âm, cũng là Bá Ngôn ý chí thể hiện. Bá Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Lang, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trận này sắp đến trong chiến đấu. Hắn khí kiếm ở dưới ánh trăng xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mỗi một lần mũi kiếm chỉ hướng, đều phản phất biểu thị Bạch Lang vận mệnh. Trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có đối với chiến đấu khát vọng cùng đối với thắng lợi kiên định tín nhiệm. Tại mảnh này trong bóng đêm yên tĩnh, Bá Ngôn thân ảnh lộ ra đặc biệt cô độc mà kiên định, hắn khí kiếm như là một đầu ngân xà, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi, thể hiện ra hắn làm kiếm đạo cao thủ uy nghiêm cùng lực lượng. Đây là chuyện của ta, các ngươi không cho phép đụng tay. Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm. Mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm khí như rồng, thẳng đến Bạch Lang cổ họng. Bạch Lang đuốt sói cùng Bá Ngôn kiếm khí trên không trung va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Kiếm khí cùng đuốt sói xen lẫn thành một mảnh, tạo thành từng đạo phức tạp quang ảnh. Bạch Lang thế công mãnh liệt, mỗi một lần vung vẩy đều mang mãnh liệt lực phá hoại, mà Bá Ngôn thì là lấy thủ làm công, kiếm pháp của hắn linh hoạt đa dạng, mỗi một lần xuất kiếm đều tình chuẩn ngăn trở Bạch Lang công kích. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Bạch Lang cảm xúc càng kích động, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghẹn ngào, "Sư nghĩ, ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, các ngươi người, căn bản không xứng với ngươi, chỉ có ta, một mực trung thành tuyệt đối hầu ở bên cạnh ngươi, chỉ có chúng ta mới là một đôi." Lời này để Bá Ngôn có ngắn ngủi tự hỏi, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nhưng mà, Bạch Lang mong muốn đơn phương cùng mù quáng trung thành cũng không có đạt được Lãnh Dương Khởi tán thành, hắn căn bản không hiểu Lãnh Dương Khởi chân chính muốn. Đúng lúc này, Bá Ngôn nhìn đúng Bạch Lang sơ hở, hắn nhanh chóng điều chỉnh kiếm thế, một chiêu phong quyền tản vân hướng Bạch Lang đánh tới. Kiếm khí như lao, mang theo vô hình sắc bén, trong nháy mắt phá vỡ Bạch Lang phòng tuyến. Bạch Lang kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh lui, hắn đuốt sói cùng Lang Nha động trên không trung xẹt qua từng đạo quy tích, cuối cùng nặng nề mà ném xuống đất. Bạch Lang giãy giụa lấy đứng dậy, thân thể của hắn bởi vì vừa mới chiến đấu kịch liệt mà có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Bên người các quỷ binh thấy thế, lập tức tiến lên đem hắn đỡ lấy, lo lắng hỏi thăm thương thế của hắn. Trên mặt của bọn hắn viết đầy lo lắng, trong mắt lóe ra đối với vị đồng bạn này thâm hậu tình nghĩa. Nhưng mà, mọi người ở đây lo lắng thời khắc, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, Bạch Lang trên người hộ giáp tại vừa mới trong lúc đánh nhau các nơi điểm kết nối đều đã bị cắt đứt, nửa người trên hộ giáp trong nháy mắt rơi xuống đất, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ hộ giáp mảnh vỡ. Bạch Lang mở to hai mắt nhìn, không cam lòng ném ra trong tay Lang Nha Động. Lang Nha Động trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhưng Bá Ngôn phản ứng nhanh nhẹn, hắn vọt lên một kiếm, đem Lang Nha Động gãy trở về. Lang Nha Động mang theo lực lượng cường đại, thậm chí gãy tại một cái quỷ binh trên thân, đem nó tại chỗ giết chết. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, Bạch Lang công kích vậy mà như thế mãnh liệt, mà Bá Ngôn phản ứng càng là nhanh như thiểm điện. Bạch Lang công kích bị Bá Ngôn nhẹ nhõm hóa giải, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, phảng phất tại suy nghĩ chính mình tại sao lại bị bại nhanh như vậy. Nhưng loại này mê mang chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh, trong ánh mắt của hắn lại khôi phục phẫn nộ cùng kiên định. Bạch Lang tức giận dậm chân một cái, cắn một cái nát trong tay mình Lang Nha Động. Lang Nha Động tại phá toái đồng thời, bên trong thế mà cất giấu đến không hết tiểu dược hoàn. Những dược hoàn này rõ ràng là Bạch Lang trước đó chuẩn bị, vì trong chiến đấu bảo trì trạng thái tốt nhất. Hắn không chút do dự đem dược hoàn nuốt vào, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng quan mang. "Bá Ngôn, ngươi cho rằng dạng này liền thắng sao? Ta còn có chính là khí lực." Bạch Lang thanh âm tràn đầy khiêu khích, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong con mắt của hắn tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng, phảng phất đã thấy chính mình chiến thắng Bá Ngôn một khắc này. Bá Ngôn đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt của hắn không có chút nào bối rối, chỉ có tỉnh táo cùng kiên định. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay khí kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Bạch Lang, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Hoàn cảnh chung quanh đang chiến đấu trong dư âm lộ ra càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng tiếng tim đập ở trong không khí quanh quẩn, biểu thị sắp đến một cái khác trận sinh tử đọ sức. Không tốt, đây là phách hoàn một loại đan dược, là đem quỷ hồn luyện chế mà đến. Từ Lâm lời nói để mấy người lo lắng. Phách hoàn là đan dược gì? Liền xem như Hứa Dương sống năm số viễn siêu thưởng thức, có thể cái này quỷ giới thưởng thức lại là cùng mấy người không có khác biệt. Phách đan là quỷ giới bên trong thường gặp đan dược, chia làm trăm phách hoàn, ngàn phách hoàn, vạn phách hoàn, giống các ngươi nghe được một dạng, hàng trăm vạn, đều là lợi dụng những cái kia số lượng hồn phách luyện chế mà đến. Mà trừ tự thân tu luyện tâm pháp, càng trực tiếp cường hóa tự thân, chính là ăn vào loại đan dược này. Từ Lâm nhìn xem nguyên một cây Lang Nha Bổng bên trong phách hoàn, Diễm Sơn Hồng không khỏi lo lắng. Vậy những thứ này liền xem như trăm phách hoàn, cái này Bạch Lang cũng quá kinh khủng. Tiểu Kiều lấy Bạch Lang, chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Bị Hứa Dương chỗ thuyết phục, đây là nam nhân ở giữa sự tình, Bạch Lang cũng là làm xong quyết tâm quyết tử. Chương 285, sói điên. Chương 285, sói điên đang chiến đấu ồn ào náo động bên trong, Bạch Lang nửa người trên trong lúc bất chợt như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thôi động, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cơ bắp của hắn đường cong trong nháy mắt trở nên thô kệch mà bặm mẻo, dưới làn da mạch máu như từng đầu bạo khởi mãng xà, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, thân thể của hắn vậy mà bất khả tư nghị trưởng thành gấp 3-4 lần, nguyên bản liền thân thể khôi ngô hiện tại càng là giống như núi nhỏ, uy áp đến không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ. Biến hóa này để ở đây các quỷ binh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Bạch Lang giã tính tại thời khắc này tựa hồ đạt được cực lớn phóng thích, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, tràn đầy như dã thu rào hoạt cùng hung tàn, phản phất hắn mỗi một cái tế bào đều đang hô hoán lấy chiến đấu dục vọng. Bạch Lang một cái móng trái bỗng nhiên rũ ra, động tác của hắn cấp tốc mà hung ác, tựa như là một thanh thiết truy to lớn, trong nháy mắt bắt lấy mấy cái quỷ binh. Những quỷ binh này tại hắn dưới vướt dây rùa, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, nhưng bọn hắn thân thể tại Bạch Lang lực lượng cường đại trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt. Sau một khắc, những quỷ binh này tựa như là bị đầu nhập vào to lớn máy viền, bị Bạch Lang một móng vuốt nắm lên, sau đó lại như là bị vô hình hấp lực hút vào, bị nuốt tiến vào Bạch Lang thể nội, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, như cùng ăn hoa quả bình thường nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Bạch Lang nuốt phải lần nữa bung ra, lần này lại là mấy cái quỷ binh bị hắn dễ dàng nắm lên. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, nụ cười kia tại to lớn mặt sói bên trên lộ ra đặc biệt dữ tợn. Mấy ngụm biến nuốt, những quỷ binh kia thi thể liền biến mất tại cổ họng của hắn chỗ sâu, không có để lại bất luận cái gì cặn bã. Bạch Lang nguy hiểm tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, hắn cuồng bạo đã siêu việt tất cả quỷ binh tưởng tượng. Những cái kia nguyên bản đối với Bạch Lang trung thành tuyệt đối các quỷ binh, giờ phút này nhìn xem đầu lĩnh của mình vậy mà như thế đối đãi đồng bạn, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phản bội cảm giác. Trong mắt của bọn hắn nguyên bản kiên định cùng kính sợ, giờ phút này bị sợ hãi cùng nghi hoặc thay thế. Nguyên bản đều nhịp binh trận tại Bạch Lang cuồng bạo bên dưới trong nháy mắt bị đánh loạn, các quỷ binh đã mất đi đội hình, nguyên bản có thứ tự công kích trở nên hỗn loạn vô trường. Bọn hắn lẫn nhau xô đẩy, bốn chỗ tán loạn, nguyên bản chiến đấu trận hình biến thành không có kết cấu gì tán loạn thái độ. Một chút quỷ binh thậm chí không dám nhìn thẳng Bạch Lang, chỉ có thể lựa chọn tránh né, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Thử Lâm, ngươi mang tổ liền cứu người. Bá luôn đứng tại trên chiến trường hỗn loạn, thanh âm của hắn như là tiếng sấm đồng dạng tại các quỷ binh bên tai nổ vang. Hắn nhìn trước mắt tăng cường bản Bạch Lang, trong lòng đối với loại này ngay cả quân đội bạn cũng trọng quyền xuất thủ hành vi cảm thấy cực độ khinh bỉ. Hắn biết rõ Bạch Lang cuồng bạo, nhưng làm quan chỉ huy của bọn hắn, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Vừa dứt lời, Bá luôn thân ảnh tại nguyên chỗ nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại các quỷ binh trong tầm mắt. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đến mức các quỷ binh thậm chí chưa kịp phản ứng. Đây là Bá luôn tuấn thân thuật, một loại hắn tại quỷ giới khổ luyện nhiều năm cao giai pháp thuật, có thể trong nháy mắt di động đến bất kỳ hắn muốn đi địa phương. Bá luôn biến mất để nguyên bản đã hỗn loạn chiến trường càng thêm mất khống chế, nhưng hắn mệnh lệnh lại giống như là một thanh lợi kiếm, xuyên đấu hỗn loạn, trực tiếp đâm vào Tử Lâm trong hai. Tử Lâm là Bá luôn tín nhiệm nhất phụ tá, hắn biết rõ trách nhiệm của mình, không chút do dự hô, thu đến. Ta lập tức hành động. Tử Lâm cấp tốc tổ chức lên chính mình tiểu đội, bọn hắn giống như là một chi mũi tên, xuyên thẳng qua tại hỗn loạn quỷ binh bên trong, ý đồ cứu vớt những cái kia vô tội người bị thương. Bọn hắn hành động mặc dù cấp tốc, nhưng ở Bạch Lang cuồng bạo trước mặt, công việc cứu viện lộ ra dị thường gian nan. Trên chiến trường, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng Tử Lâm cùng đội ngũ của hắn như cũ tại kiên trì, thân ảnh của bọn hắn trong lúc hỗn loạn lộ ra đặc biệt kiên định. Tại đêm khuya tối thui, Bạch Lang cô độc đứng ở Tu Du thành bên ngoài, trong con mắt của hắn lóe ra khát máu quằn mang. Thân thể của hắn đã không còn là cái kia nữ quỷ vương phụ tá, mà là biến thành một cái triệt để bị dã tính thôn phệ yêu lang. Da của hắn trở nên thô ráp, người nguyên bản hình đặc thù dần dần bị thú tính đường cong thay thế, một đôi con mắt màu đỏ như máu để lộ ra vô tận tham lam cùng tàn nhẫn. Bạch Lang trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, thanh âm kia như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, làm cho người dùng mình. Hắn bắt đầu bốn chỗ du đãng, tìm kiếm những cái kia vô tội yêu quỷ. Khứu giác của hắn nhạy cảm, có thể ngửi được con mồi nhỏ bé khí tức. Mỗi một lần săn mồi đều là một trận kinh khủng thịnh yến. Bạch Lang sẽ lặng yên không một tiếng động tiếp cận những cái kia bị nguyền rủa yêu quỷ, động tác của hắn cấp tốc mà hung ác. Một khi tới gần, hắn liền sẽ dùng hắn cái kia to lớn nuốt sói bắt lấy yêu quỷ cổ, dùng sức uốn éo, yêu quỷ cái cổ ứng thanh mà nước, máu tươi phun ra ngoài. Bạch Lang đem yêu quỷ thi thể cắn mở, hàm răng của hắn như là lưỡi dao bình thường, dễ dàng xé rách yêu quỷ nhục thể. Hắn từng ngụm nuốt chừng yêu quỷ nội tạng, mỗi một chiếc đều để hắn cảm thấy mình quỷ lực đang nhanh chóng tăng cường. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, làn da trở nên càng cứng rắn hơn, cái kia người nguyên bản hình đặc thù đang bị thú tính lực lượng thay thế. Đám yêu quỷ kêu thảm ở ngoài thành quân quẩn, linh hồn của bọn hắn tại Bạch Lang thôn vệ bên dưới hóa thành tro tàn. Bạch Lang bụng không ngừng bành trướng, mỗi một lần nuốt đều để hắn cảm thấy mình lực lượng tại tiêu thăng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, tiếng gầm gừ của hắn cũng càng lúc càng lớn, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Bạch Lang thân thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, giá tính của hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không còn là một cái có trí tuệ tồn tại, mà là một cái khát vọng vĩ lực yêu lang. Trí tuệ của hắn bị giá tính thay thế, hắn lý tính bị cuồng bạo bao phủ. Trong mắt hắn chỉ có lực lượng. Tại Bạch Lang sắp đem nữ quỷ binh thôn vệ trong nháy mắt, một cỗ chẳng lành khí tức tràn ngập ở trong không khí. Nữ quỷ binh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối thoáng hiện, người kia là Bá Nôn. Bá Nôn động tác nhanh như thiểm điện, thân ảnh của hắn ở trong màn đêm giống như ưu linh, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Lang sau lưng. Trong tay của hắn nắm lấy Bạch Lang lỗ tai, dùng sức kéo một cái, vậy mà đem cái này cường đại yêu lang kéo lên. Nữ quỷ binh nhân cơ hội này, đột nhiên thoáng dây rủa, thoát đi Bạch Lang ma chảo. Chạy mau a! Bá Nôn càng phát ra dùng sức nắm lấy Bạch Lang lỗ tai, cơ hồ muốn đem lỗ tai giật xuống, hắn gào thét đối với nữ quỷ binh hô. Nữ quỷ binh không chần chờ, nàng biết Bạch Lang cuồng bạo sẽ không bởi vì nàng chạy trốn mà đình chỉ, nàng liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ càng ngày càng xa, trong lòng của nàng tràn đầy đối với Bá Ngôn cảm kích. Bạch Lang bị Bá Ngôn một chảo này, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới, hắn tức giận điên cuồng chụp vào phía sau lưng của mình, ý đồ thoát khỏi Bá Ngôn khống chế. Nhưng mà, Bá Ngôn tay tóm đến cực gấp, lực lượng của hắn viễn siêu Bạch Lang tưởng tượng. Bạch Lang hai sói là hắn một cái trọng yếu nhược điểm, Bá Ngôn chính là bắt lấy điểm này, mới có thể tại thời khắc mấu chốt chế ngự hắn. Chương 286 Xuyên Vân Thập Bát Kiếm chương 286, Xuyên Vân Thập Bát Kiếm Bạch Lang móng đuốt trên không trung xẹt qua, mang theo một trận gió lạnh, trong con mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn dãy rủa lấy, ý đồ đem Bá Ngôn hất ra, nhưng Bá Ngôn như là một cái dính người u linh, chăm chú dán tại trên người hắn, không cho Bạch Lang bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Nữ quỷ binh đang thoát đi trong quá trình, không ngừng quay đầu nhìn quanh, nàng nhìn thấy Bá Ngôn cùng Bạch Lang chiến đấu càng kịch liệt. Bạch Lang dã tính đang tức giận bên trong bị triệt để kích phát, thân thể của hắn tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hung ác khí tức. Bá Nôn mặc dù tạm thời không chế được Bạch Lang, nhưng hắn thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tạ ơn, nữ quỷ binh trong lòng lo lắng và phần, nhưng nàng biết, mình bây giờ duy nhất có thể làm liền là mau chóng thoát đi chiến trường, tìm kiếm viện trợ. Bá Nôn cảm nhận được Bạch Lang lực lượng đang không ngừng tăng cường, hắn biết mình không có khả năng do dự, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức hất lên, đem Bạch Lang lỗ tai kéo tới càng chặt, đồng thời một cái thuấn thân thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Lang trước mặt, một quyền đánh vào Bạch Lang trên khuôn mặt, đem nó đánh bay ra ngoài. Tại Bạch Lang thị giác bên trong, thế giới này đã trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Ý thức của hắn tại mấy trăm khỏa phách hoàn tăng thêm bên dưới, như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi rừng rậm, cây cối nổ tận gốc, một mảnh hỗn độn. Tư duy của hắn không còn rõ ràng, không còn năng khớp, chỉ còn lại có da thú tính tại còn sót lại trong ý thức tàn phá bừa bãi. Hết thảy trước mắt chỉ còn lại có hai màu trắng đen, đó là quỷ giới trạng thái bình thường, là vĩnh hằng yên tĩnh. Tại đơn này rộng trong thế giới, chỉ có một túm tiên diễm màu đỏ đang nảy nót, đó là tính mạng hắn hỏa hoa, là hắn trong trí nhớ ấm áp nhất một vòng sát thái. Cái kia màu đỏ là trong lòng của hắn vĩnh hằng ấn ký, là trong tính mạng hắn khắc sâu nhất ký ức. Nó để hắn nhớ tới chính mình đã từng chỉ là vừa mới xuất sinh liền chết yếu bác con, đó là tính mạng hắn điểm xuất phát, cũng là hắn vận mệnh bước ngoặt. Ở trong nháy mắt đó, tính mạng của hắn cơ hồ bị vô tình vận mệnh thôn phệ, nhưng ngay lúc khi đó, hắn gặp Lãnh Sương Khởi. Lãnh Sương Khởi, cái kia ôn nhu nữ quỷ vương, sự xuất hiện của nàng như là trong hắc ám một chùm sáng, chiếu sáng Bạch Lang sinh mệnh nơi hẻo lánh. Nàng ôm lấy nó, cặp kia tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn, cái kia ánh mắt ôn nhu phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn chỗ sâu. Một khắc này, nàng ôn nhu trở thành trong tính mạng hắn quý báu nhất tài phú, là nàng cho hắn sinh tồn được dũng khí cùng lực lượng. Nhưng mà, bây giờ đây hết thảy đều thành xa không thể chạm đi qua. Phách hoàn tác dụng phụ để ý thức của hắn cơ hồ bị xé nát, thân thể của hắn bị thống khổ cùng phẫn nộ chỗ tra tấn. Hắn không cách nào đánh bại Bá Nôn, trở thành hắn tận trung bên trên, không thể vượt qua chướng ngại. Bạch Lang nằm trên mặt đất, cảm thụ được thân thể mỗi một tấc da thịt đau đớn, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn đã từng là quỷ giới bên trong một thành viên, là Lãnh Sương Khởi trợ thủ đắc lực, là vô số quỷ hồn kính sợ đối tượng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một cái bị dược lực khống chế dã thú, một cái đã mất đi bản thân, đã mất đi phương hướng u linh. Trước mắt của hắn lần nữa hiện ra Lãnh Sương Khởi ôn nhu thân ảnh màu đỏ kia tại trong đầu của hắn nhảy vọt, đó là tính mạng hắn toàn bộ ý nghĩa. Hắn muốn trở lại quá khứ, trở lại cái kia có Lãnh Sương Khởi ở bên cạnh thời gian, trở lại cái kia hắn còn có dũng khí cùng hy vọng thời đại. Nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, tùy ý phẫn nộ cùng thống khổ đem hắn thôn phệ. Tại cái này trong thế giới đen trắng, Bạch Lang cảm nhận được trước nay chưa có cô độc cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn tại trong thống khổ run rẩy, linh hồn của hắn đang tức giận bên trong thiêu đốt, trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm đang kêu gọi, Lãnh Sương Khởi, ta còn có thể trở lại ngực của ngươi sao? Bạch Lang trong mắt lóe ra xích hồng quang mang, đó là phẫn nộ cùng quyết tuyệt lăn lộn hợp thể. Hắn mở to hai mắt nhìn, thấy rõ cái kia đứng ở trước mặt hắn người áo đỏ, đúng là hắn trong lòng cái kia không thể tha thứ địch nhân, Bá Nôn. Bạch Lang trong cổ họng phát ra một tiếng rung trời sói tru, thanh âm kia như là tảng sáng lôi đỉnh, phá vỡ quỷ giới yên tĩnh. Theo hắn gầm rú, miệng sói bên trên bắt đầu ngưng tụ ra một viên quả cầu năng lượng màu đen. Quả cầu năng lượng này cũng không phải là vật tầm thường, nó là do Bạch Lang nhiều năm tu luyện lực lượng hắc ám, kết hợp hắn đối với Bá Nôn cừu hận cùng lửa giận ngưng tụ mà thành. Quả cầu năng lượng dần dần mở rộng, mặt ngoài lóe ra sâu kín lam quang, đó là sắp buộc phát báo hiệu. Bá Nôn cũng cảm nhận được Bạch Lang phẫn nộ, trong tay hắn khí kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lưu quang, hóa thành vô số kiếm khí, hướng Bạch Lang bay đi. Những kiếm khí này như là gió táp mưa rào, tràn đầy lăng lệ sát ý, nhưng mà, bọn chúng đang đến gần Bạch Lang trong nháy mắt, lại bị năng lượng màu đen kia bóng hấp dẫn. Quả cầu năng lượng màu đen như là vô hình miệng lớn, đem Bá Nôn khí kiếm một ngụm nuốt hết. Ngay sau đó, những cái kia sát lại gần nhất các quỷ binh cũng cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực, bọn hắn quỷ hồn bị quả cầu năng lượng cấp tốc thôn phệ, biến mất ở trong không khí, như là bị gió xoáy lên bụi bặm. Một màn này để ở đây tất cả quỷ hồn đều sợ ngây người. Bạch Lang một chiêu này, nếu là hắn thật sự có thể đem nó hoàn toàn phóng thích, hậu quả kia chính là tai nạn tính. Quả cầu năng lượng màu đen bên trong lực lượng không chỉ là đối với một cái địch nhân uy hiếp, nó ẩn chứa năng lượng đầy đủ phá hủy toàn bộ Tu Du thành, đem trong thành tất cả quỷ hồn hóa thành tro tàn. Bạch Lang trên thân tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Bá Nôn, chờ đợi sau cùng thời cơ. Tiếng tim đập của hắn như là trống trận, tại quỷ giới bên trong tiếng vọng. Bá Nôn cũng cảm nhận được Bạch Lang uy hiếp, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn biết, trận chiến này, hắn không cách nào lại trốn tránh. Tu Du thành trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an, tất cả quỷ hồn đều nín thở, chờ đợi Bạch Lang quả cầu năng lượng màu đen bộc phát. Viên kia quả cầu năng lượng trên không trung không ngừng xoay tròn, tựa hồ đang chờ đợi sau cùng phong thích, chờ đợi nó đem toàn bộ thế giới thôn vẹn một sát na kia. Gia hỏa này, mặc kệ ta đánh cái gì cũng biết bị nó hấp thu sao? Bá Nôn đối mặt Bạch Lang, mỗi một lần công kích đều giống như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào, ngược lại tựa hồ bị một cỗ quả cầu năng lượng màu đen hấp thu. Tâm tình của hắn càng nặng nề, trong tay khí kiếm từng đạo bay ra, nhưng không thấy hiệu quả. Ngay tại Bá Nôn cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên một tia sáng hiện lên, đó là Lãnh Sương Khởi cho mảnh vỡ ký ức. Hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình. Tử Lâm mang theo những người khác chạy mau. Bá Nôn trong thanh âm mang theo giọng ra lệnh, ánh mắt của hắn kiên định, không còn bị trước mắt khốn cảnh lay động. Theo mệnh lệnh của hắn, Tử Lâm lập tức kịp phản ứng, kéo bên người các quỷ binh, cấp tốc rút lui chiến trường. Bá Nôn thì quá chú tâm vùi đầu vào chính mình trong chiến đấu, tim của hắn đập cùng thiên địa cộng minh, hô hấp của hắn cùng tự nhiên đồng bộ. Bá Nôn hai tay bắt đầu chậm rãi nâng lên, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Hắn bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương pháp, ngưng tụ chính mình hồn phách chi lực. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng tia u lam quang mang, đó là hồn phách chi lực thức tỉnh. Xuyên Vân Thập Bát Kiếm. Chương 287, Trung Quyển chương 287, Trung Quyển bá ngôn chắp tay trước ngực, lòng bàn tay hướng lên trên, hô hấp càng ngày càng sâu, hắn hồn phách chi lực tại đầu ngón tay ngưng tụ, tạo thành từng đạo nhỏ như sợi tóc hồn phách chi tuyến. Những đường cong này tại ý niệm của hắn dẫn đạo bên dưới, bắt đầu xen lẫn, ngưng tụ, cuối cùng trên không trung ngưng kết thành một thanh khổng lồ vô hình chi kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải là thực thể, nhưng lại tràn đầy thực chất cảm giác, thân kiếm của nó lộ ra tử quang nhàn nhạt, mũi kiếm trực chỉ chân trời, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Bá ngôn hồn phách chi lực hoàn toàn dung nhập trong thanh kiếm này, linh hồn của hắn cùng kiếm hòa làm một thể, trở thành kiếm một bộ phận. Bá ngôn đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, xung quanh thân thể của hắn phảng phất bị vô hình năng lượng bao vây, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thập bát đạo vô hình kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cường đại hồn phách chi lực, bọn chúng như là thập bát đầu đốn lượn ngân xà, trên không trung xẹt qua đường vòng cùng, hướng Bạch Lang phát khởi toàn phương vị công kích. Người ở bên ngoài xem ra, cái này thập bát đạo kiếm khí tựa như là thập bát đạo thiểm điện không ngừng mà đánh về phía Bạch Lang, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn chúng quy tích, nhìn giống thiểm điện thôi, mà lại tốc độ đánh cực nhanh, căn bản là không có cách phòng ngự. Nhưng cái này cũng không hề là lôi điện, mà là bá ngôn lấy hồn phách chi lực huyền hóa mà đến hồn kiếm. Mỗi một kiếm đều mang bá ngôn cao thâm quỷ lực cùng sắc bén, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ siêu việt thị giác cực hạn, nhìn liền như chớp giật. Kiếm quang lấp lóe, Bạch Lang thân thể tại thập bát đạo kiếm khí công kích đến không ngừng lay động, bề ngoài của hắn bị cắt đứt, huyết nhục văng tung tóe, trên thân hiện đầy vết thương. Thập bát đạo kiếm lôi như là sao chổi nhảy lên bầu trời, lại đang không trung hội tụ, cuối cùng biến trở về cái kia to lớn vô hình chi kiếm, phản phất Thục Sơn phái Vạn Kiếm Quyết tái hiện. Tinh tế tưởng tượng, chiêu này xuyên vân thập bát kiếm khả năng mới là Thục Sơn Vạn Kiếm Quyết xuất xứ. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, to lớn vô hình chi kiếm mang theo xé rách hết thể lực lượng, mũi kiếm của nó trực chỉ Bạch Lang trái tim. Kiếm thế này cường đại, phản phất quỷ giới bầu trời đều bị xé nứt, không gian tại kiếm khí trô đến sinh ra bật mèo, cho dù là kiên cố tảng đá, cao lớn cây cối, binh khí sắc bén, thậm chí quỷ giới bùn đất, đều tại kiếm khí trước mặt hóa thành hư vô. Cái kia to lớn vô hình chi kiếm cuối cùng đem cái kia nguyên bản nguy hiểm quả cầu năng lượng màu đen cắt thành hai nửa, năng lượng màu đen tại cắt chém trong nháy mắt sinh ra kịch liệt bạo tạc. Uy lực nổ tung to lớn, tạo thành năng lượng to lớn đợt, đem chung quanh quỷ bình toàn bộ lật tung, thậm chí đem quỷ giới mặt đất đều rung ra thật sâu vết nứt. Bá ngôn trong nháy mắt hoàn thành hoa lệ xoay người, động tác kia như là như nhảy múa ưu nhã, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng lấy một loại hí kịch tính tư thái rơi vào nguyên điểm, không phải đứng thẳng, mà là quỳ một chân trên đất. Một màn này, cho dù là tại quỷ giới trên chiến trường, cũng đủ để gây nên một trận sợ hãi thảm khủng. Bá ngôn thân thể mặc dù quỳ một chân trên đất, nhưng này thẳng tắp dáng người nhưng như cũng để lộ ra một loại bất khuất khí thế. Mặt mũi của hắn căng cứng, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là thỏa mãn cùng tự hào. Hai tay của hắn chống tại trên mặt đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, cả người đều tản ra kiếm khí kia cường đại, liền hô hấp đều có thể đem trên mặt đất đá vụn hóa bụi. Đây là hắn vừa mới thi triển xuyên vân thập bát kiếm hậu vết tích. Thử, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bá ngôn thanh âm trầm thấp, lại tràn đầy lực lượng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, nơi đó là Bạch Lang lông sói trên không trung tứ tán, cùng nó lưu lại phá hư vết tích. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, đó là mỉm cười thắng lợi. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyên bước nhanh tới, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy lo lắng. Các nàng từ từ đỡ dậy Bá ngôn, Tiểu Kiều thanh âm mang theo lo lắng, "Bá ngôn, ngươi không sao chứ? Kiếm chiêu này, ngươi lại là chỗ nào học được?" Bá ngôn lắc đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Các ngươi biết đến, ta cũng không phải là Thiên Trụ Đế Quân, ta không có bất kỳ cái gì linh căn, cũng không có thiên linh căn tăng thêm. Ở chỗ này, ta chỉ là một cái thuần túy linh hồn, có thể đánh gãy Bạch Lang chiêu số, đã là ta cực hạn." Chu Vân Phàm nhịn không được mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo trêu chọc, "Ngươi cái tên này, vừa học được cái gì chiêu mới số? Ngươi nhìn ngươi, từ khi Tiên Duyên Đại Hội nhận biết ngươi, cái gì gậy gỗ à, tà năng nhân ngộ à, tá đạo ẩn đi, còn có ngươi người phục chế, hiện tại cũng tới quỷ giới, ngươi bây giờ cũng không phải là Thiên Trụ Đế Quân, ai biết ngươi có thể hay không ngày sau trở thành Thiên Trụ Đế Quân à?" Chu Vân Phàm vừa mới nói xong, Hứa Dương sắc mặt trở nên một lời khó nói hết. Trong ánh mắt của hắn nhìn xem Bá Ngôn, tựa hồ có loại phức tạp cảm xúc, trong đau thương còn mang theo một tia địch ý. Chu Vân Phàm vỗ một cái Hứa Dương bả vai, mới khiến cho Hứa Dương từ chính mình trong suy tư thanh tỉnh. "Ngươi đang làm gì?" Chu Vân Phàm vỗ một cái Hứa Dương, mới khiến cho Hứa Dương từ chính mình trong suy tư thanh tỉnh. Hứa Dương không trả lời ngay, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, "Thiên Trụ Đế Quân sao? Thế nhân đều nói thần tiên tốt, đến cùng có gì tốt?" Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, phảng phất tại hỏi mình, cũng hỏi ở đây mỗi người. Khoe miệng của hắn có chút rủ xuống, lộ ra một tia nụ cười khổ sở, đó là đối với không biết tương lai bất đắc dĩ cùng đối với mình vận mệnh nghi vấn. Đáng giận Bạch Lang lảo đảo từ trong bóng tối đi ra, thân thể của nó đã chật vật không chịu nổi, cuối cùng nặng nề mà ném xuống đất. Tử Lâm liếc mắt liền phát hiện nó chật vật, lập tức mang theo yêu miêu tổ thành viên đưa nó bắt được. Bạch Lang giãy giụa lấy, phát ra tức giận gào thét, "Ngươi cái này sói điên, ngươi thế mà còn muốn mưu hại chủ nhân nhà ta?" Tử Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay lưỡi dao cơ hồ dán Bạch Lang cổ, "Chủ nhân của ngươi, tại cái này quỷ giới, ai xứng làm chủ nhân của ngươi? Ngươi dạng này sói, sớm nên bị đuổi tận giết tuyệt." Nhưng là ai nấy đều thấy được, Bạch Lang thân thể không ngừng mà tại tiết lộ quỷ lực, đó là một loại linh hồn tiêu tán, hồn phách biến mất cũng là vấn đề thời gian. trong ánh mắt của nó để lộ ra tuyệt vọng, trong cổ họng phát ra yếu ớt tê minh. Sương sương nàng, chờ ta phải đợi quá lâu, ta có lỗi với nàng. Bá Ngôn thanh âm trầm thấp, tràn đầy tự trách, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bạch Lang, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Bạch Lang ngẩng đầu, nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, ta bản Bạch Lang, gặp nàng, mới có lòng cảm mến thanh âm của nó dần dần yếu ớt, phảng phất tại nói một cái bi thương cố sự. Ngươi đã không phải là sói, từ ngươi nhận định có chủ nhân đằng sau, ngươi chính là một con chó, ngươi đã sớm tại trong lúc bất chi bất giác biến thành trung quyền. Chu Vân Phàm thanh âm mang theo một tia trào phúng, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với Bạch Lang kinh miệt. Chương 288, Quỷ vực chi chủ. Chương 288, Quỷ vực chi chủ. Tại Tu Du thành bên trong đại điện to lớn mái vòm bên dưới, Bá Ngôn ngồi tại trên vương tọa, thân thể của hắn bị áo bào màu đỏ bao khỏa, lộ ra đặc biệt uy nghiêm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trên vương tọa khắc hoa, rơi vào dưới chân trên sàn nhà, tựa hồ đang trầm tư cái gì quyết định trọng đại. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Tử Lâm liền lui ra, quay người rời đi, đi triệu tập những cái kia tại quỷ giới bộ hạ trung thành, cùng Lãnh Dương Khởi còn sót lại quỷ tướng cùng yêu quỷ đầu lĩnh bọn họ. Bá Ngôn ánh mắt đảo qua trong điện, bên cạnh hắn đứng đấy Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều, thân ảnh của hai người tại dưới ánh nến lộ ra yếu đuối mà kiên định. Các nàng lặng lặng chờ đợi lấy, phản phất là Bá Ngôn kiên cố nhất hậu thuẫn. Mà Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương, hai người thì đứng tại vương tọa phía dưới, như là tả hữu thừa tướng, thân hình của bọn hắn trực tiếp, trong ánh mắt để lộ ra đối với Bá Ngôn trung thành cùng tôn kính. Chờ đợi sau cùng hội nghị tổ chức, Bá Ngôn đứng dậy, động tác của hắn chậm chạp mà hữu lực, phản phất mỗi một cái động tác đều tại hướng thế nhân tuyên cáo quyết tâm của hắn. Dáng người của hắn thẳng tắp, phản phất một tòa không thể lay động hải đăng, ánh mắt của hắn kiên định, không có một chút do dự. Ta nhất định phải trở lại nhân gian, đoạt lại nhục thân của mình. Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà kiên định, lời của hắn tại trống trải trong đại điện tiếng vọng, mỗi một chữ đều như là trọng truy, gõ lấy lòng của mỗi người. Đại ca, ngươi rốt cuộc quyết định trở về, cuối cùng là không có uổng phí chúng ta một phen vất vả. Chu Vân Phàm trong thanh âm mang theo một tia thoải mái, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Bá Ngôn quyết định tôn trọng, đồng thời cũng ẩn giấu đi một loại không dễ dàng phát giác lo lắng. Bá Ngôn mỉm cười, trong nụ cười của hắn mang theo một tia đắng chát, Chu Vân Phàm, ta biết ngươi một mực lo lắng ta. Trước đó, ta đã từng do dự qua, nghĩ tới phải chăng hẳn là tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng nhìn xem ngươi, nhìn xem Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều, còn có Hứa Dương, ta ý thức được, ta nhất định phải làm ra quyết định này. Bá Ngôn ngắm nhìn bốn phía, quỷ giới âm trầm cùng lãnh thanh cùng hắn nội tâm kiên định tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chính là lần này gặp được Sương Sương, ta mới hoàn toàn minh bạch, tại ta 5 tuổi năm đó tập kích mãi mãi cùng mình một nỗ nhân, chính là thân là Vân Giật lúc thân ca ca Vân Lăng Tiêu cách làm. Nếu như lại lưu tại quỷ giới, chỉ sợ chờ đến cũng chỉ có Vân Lăng Tiêu giết chết chính mình một thế này quý trọng người, để cho mình lại lần nữa lâm vào trong thống khổ. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt quyết tuyệt nhưng không để hoài nghi. Hắn tiếp tục nói, mà lại kết thúc một thế này, lại thế nào thoát khỏi nhiều thế luân hồi? Phải kết thúc cái này không biết luân hồi mấy lần vận mệnh nguyên rủa, chỉ có nghĩ biện pháp tại một thế này giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, các loại mấy lời. Hắn nhớ lại tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên lần thứ hai gặp được một ngẫu nhân lúc, một ngẫu nhân đã từng nói, gương mặt này mặc kệ bao nhiêu năm ta cũng sẽ không quên. Thiên trụ đế quân, người chết 9 lần, chuyển thế cửu thế. Bá Ngôn trong lòng đau đớn một hồi, hắn không biết phía trước 9 lần là thế nào chết, nhưng hắn có thể xác định, vậy khẳng định là Vân Lăng Tiêu làm chuyện tốt. Đã mất đi một lần lãnh xương khởi, thì như thế nào nhẫn tâm nhìn xem Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển cứ như vậy trở về, gặp bất chắc. Bá Ngôn trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo âu và tự trách. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó tiếp tục nói ra, không cách nào bảo hộ quý trọng người thống khổ, ta đã có bản thân trải nghiệm. Rời đi quỷ giới trước đó, ta nhất định phải an bài tốt giải quyết tốt hậu quả sự tình. Tiếng bước chân dồn dập tại bên ngoài đại điện hành lang bên trong quanh quẩn, nương theo lấy nặng nề tiếng hít thở, Tử Lâm mang theo một đám đầu lĩnh cùng quỷ tướng đi tới cái này trong đại điện hùng vĩ. Bọn hắn đồng loạt đứng ở hai bên hai nhóm, đội ngũ chỉnh tề, bầu không khí trang trọng. Chu Vân Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn mình sau lưng Bá Ngôn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái, cảm thấy Bá Ngôn lúc này tư thái lại có mấy phần đế vương phong phạm. Mà những này quỷ tướng đầu lĩnh bọn họ thì giống như là một đám văn võ bá quan, chờ đợi quân vương triệu kiến, chờ đợi sau cùng hội nghị tổ chức. Tử Lâm từ trong đội ngũ đi ra, bước tiến của nàng trầm ổn, mang trên mặt một tia cung kính mỉm cười. Đi đến tả hữu trong đội nhóm, cung cung kính kính hành lễ nói, khởi bẩm chủ nhân, hai thập bát sẽ lấy cùng 72 con lính đồng đều đã đưa đến, xin chủ nhân hạ lệnh. Bá Ngôn ánh mắt đảo qua trước mắt một đám bộ hạ, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, chư vị, ta cùng các đồng bạn của ta muốn về nhân giới. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Bá Ngôn trên thân, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Ở đây ly biệt thời khắc, ta có mấy câu muốn nói với các ngươi. Bá Ngôn thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển tới mỗi người bên hai. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ các ngươi tại trong khoảng thời gian ta rời đi này bên trong, đối với quỷ giới thủ hộ cùng đối với các đồng bạn chiếu cố. Các ngươi trung thành cùng dũng cảm, để cho ta cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Thứ yếu, ta muốn nói cho các ngươi, mặc dù ta sắp rời đi, nhưng trong lòng của ta từ đầu đến cuối chứa quỷ giới cùng các ngươi chung đụng ký ức. Vô luận ta người ở chỗ nào, ta cũng sẽ không quên tại quỷ giới mấy năm này. Thứ ba, ta phải nhắc nhở các ngươi, quỷ giới là nhà của chúng ta vườn, là chúng ta chiến đấu cùng bảo vệ địa phương. Vô luận tương lai gặp được khó khăn gì, đều không cần từ bỏ, muốn thủ vững tín niệm của chúng ta, lưu lạc ở đây yêu, người, thú, mặc kệ bọn hắn lựa chọn là đầu thai, hay là nguyện ý định cư nơi đây, mảnh đất này vĩnh viễn tới lui tự do, không có người nào có thể tự tiện hấp thu hồn phách, tăng cường tự thân quỷ lực, như có phạm giả, chư tướng chung kích chi. Cuối cùng, ta muốn đối với các ngươi nói, vô luận ta về nhân giới sau sẽ phát sinh cái gì, ta đều hy vọng chúng ta có thể chế tạo một mảnh có yên vui, cho dù là quỷ giới bên trong. Điểm ấy ta tin tưởng không nghi ngờ. Tử Lâm, ta sau khi đi, liền giao cho ngươi, ngươi muốn dẫn lấy hai thập bát sẽ lấy cùng 72 con lĩnh, hảo hảo cố gắng. Bá Ngôn trong giọng nói tràn đầy thâm tình cùng chờ mong, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai ước mơ. Hắn biết, từ biệt này có lẽ, lần sau gặp nhau, chính là mình sau khi chết, nhưng hắn cũng hy vọng, những bộ hạ của hắn có thể tiếp tục ý chí của hắn, để trong này phồn vinh hưng thịnh, liền xem như tại thường nhân nhận biết bên trong kinh khủng quỷ giới, cũng nhất định có thể chế tạo một mảnh không giống với thiên địa. Tại quỷ giới thâm thúy trong cung điện, Bá Ngôn ánh mắt như ngôi sao thâm thúy, hắn mỗi một cái bộ pháp đều phảng phất gánh chịu lấy uy nghiêm vô thượng. Theo hắn chậm rãi đi xuống cái kia vàng son lộng lẫy vương tọa, toàn bộ đại điện bầu không khí cũng vì đó trầm tĩnh, tất cả quỷ tướng cùng đầu lĩnh đều nín hơi mà đợi, ánh mắt theo sát phía sau. Tử Lâm, làm Bá Ngôn trung thành nhất tâm phúc, thân hình của nàng hơi nghiêng về phía trước, nửa quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe ra vô tận trung thành cùng kính ý, thanh âm của hắn như là chim sơn ca giống như trong trẻo, lại mang theo một tia khó mà ức chế kích động, thuộc hạ Tử Lâm, cùng tiễn chủ ta Bá Ngôn. Nguyện chủ nhân ở bên ngoài hành trình như là chu tước dương cánh, hào quang vạn trượng. Nguyện chủ nhân ý chí như bàn thạch, không người có thể địch. Lần này đi thiên sơn và thủy, gió sương mưa tuyết, chúng ta ở đây lặng chờ chủ quân khải hoàn trở về. Theo Tử Lâm kêu gọi, mặt khác đầu lĩnh cùng quỷ tướng bọn họ cũng không hẹn mà cùng kêu lên hô to, thanh âm tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, phảng phất tại quỷ giới bên trong nhấc lên gợn sóng, cùng tiễn chủ ta. Nguyện chủ uy chấn lục giới, đánh đâu thắng đó. Chương 289, trở lại phong đô thành. Chương 289, trở lại phong đô thành. Thông qua được Tử Linh Hoa, mấy người đều về tới nhục thân. Tiểu Kiêu chậm rãi mở to mắt, tầm mắt của nàng ở chung quanh trong hoàn cảnh xuyên thẳng qua, nhưng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trước mắt của nàng, cái kia đã từng trang nghiêm thần thánh chùa miếu, bây giờ lại trở thành một cái thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Chùa miếu cột đá cùng trên vách tường, vết nước trải rộng, phản phất đã trải qua vô số lần va chạm cùng xé rách. Đã từng bóng loáng mặt đá, bây giờ hiện đầy cái hố cùng vết tích, như cùng tuổi tháng vết tích như nói vô tận cố sự. Chùa miếu nóc nhà đã đổ sụp, gạch ngói vụn rơi lả tả trên đất, lộ ra bên trong chất gỗ kết cấu, bị hỏa thiêu đến thành than, tản ra cháy đen mùi. Những cái kia đã từng cao ngất Phật tượng, giờ phút này chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ thân thể, trên mặt khắc họa biểu lộ sớm đã mơ hồ không rõ, chỉ còn lại có thống khổ cùng tuyệt vọng vết tích. Trên mặt đất là thật dày cho bụi cùng vết máu, những vết máu kia đã khô cạn, nhưng như cũ tiên diễm, phản phất tại nói từng tràng thảm liệt chiến đấu. Phá toái vũ khí, thiêu hủy đồ dùng trong nhà, tàn mát kinh văn, đây hết thảy đều tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua một trận dị thường chiến đấu kịch liệt. Trong chùa miếu lư hương đã sụp đổ, tàn hương tàn mát, vốn nên phiêu tán hương khí, giờ phút này lại chỉ có thể để cho người ta cảm nhận được một loại kiềm chế nặng nề. Những cái kia đã từng treo ở trên xà nhà chung gió, giờ phút này chỉ còn lại có đứt gãy dây thừng, cũng không còn cách nào phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiểu Kiêu trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bi thương, nàng không cách nào tưởng tượng, cái này khi tiến vào quỷ giới trước còn hoàn hảo chùa miếu, làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Nơi này hết thảy rách nát, đơn giản tựa như là lâm vào một trận dị thường chiến đấu kịch liệt sau vách nát tường siêu, làm cho lòng người sinh bi thương. Hứa Dương trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng sợ hãi, ánh mắt của hắn tại rách nát trong chùa miếu dao động, ý đồ tìm tới bất luận cái gì có thể giải thích cảnh tượng trước mắt manh mối. Làm sao có thể dạng này, hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra một loại cảm giác bất lực. Chu Vân Phàm chính là muốn đi ra chùa miếu, đi thăm dò nhìn tình huống bên ngoài, lại đột nhiên đụng phải một đạo bình chướng vô hình. Hắn dừng bước lại, cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bách kiếm kết giới. Chu Vân Phàm thấp giọng tự nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy trong không khí tựa hồ tồn tại kiếm khí, kết giới kia bên trên còn dính đầy vết máu, mỗi một giọt máu đều giống như ngưng kết lịch sử, ghi chép một trận chiến đấu kịch liệt. Ngộ Tuyên ánh mắt tại trong chùa miếu bốn chỗ lên nhìn, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng. Nàng chú ý tới Nhưng không kiếm chỗ cấu trúc bách kiếm kết giới vẫn như cũ vững chắc tồn tại lấy, nhưng kỳ họa chìa tung tích lại biến mất. Kỳ họa chìa đâu? Mộng Tuyền trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng tại trong kết giới tìm kiếm, lại chỉ có thấy được một mảnh trống vắng. Kỳ họa chìa? Cái gì kỳ họa chìa? Bá Ngôn thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, thân ảnh của hắn ở trong không khí như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Kỳ họa chìa là tá đạo lợi dụng ngươi gãy chi kết hợp tà pháp sáng tạo phục chế phẩm, hắn nhờ ngươi tất cả ký ức cùng năng lực, thế nhưng là hắn không cách nào tiến vào quỷ giới, hắn hẳn là đang bảo vệ nhục thể của chúng ta. Nhưng là kết giới còn tại, hắn lại không ở nơi này, đây là có chuyện gì? Chu Vân Phàm đi tới, cùng Bá Ngôn đứng sóng vai, ánh mắt của hắn tại trên kết giới dừng lại một lát, sau đó chuyển hướng Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền, ngươi có thể cảm giác được kỳ họa chìa chỗ sao? Ngọc Tuyền lắc đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Ta không biết, nhưng là kết giới này, nó có một loại khí tức quỷ dị, tựa như là đang bảo vệ lấy cái gì, nhưng lại tại ẩn giấu lấy cái gì. Bá Ngôn khẽ nhíu mày, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy không khí, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đầu mối gì. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhưng trong mắt nhưng như cũng ẩn giấu đi thật sâu sầu lo. Bất diệt thần phách, quả nhiên là không thể coi thường. Bá Ngôn nói một mình, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, cứ việc không có nhục thân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể dưới ánh mặt trời duy trì hình người, bản thân cái này chính là một kỳ tích. Chu Vân Phàm ngón tay trên không trung phí công vươn hướng Bá Ngôn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoang mang cùng kinh ngạc. Bàn tay của hắn tại Bá Ngôn thân thể trước sẽ qua, lại giống như là đụng chạm đến không khí bình thường, không có bất kỳ phản ứng nào. Bất diệt thần phách, thật sự là lợi hại, giữa ban ngày lấy hồn phách trạng thái dưới ánh mặt trời cũng không có việc gì. Chu Vân Phàm không khỏi tán thưởng, trong giọng nói của hắn mang theo một tia kính nể, trong mắt lóe ra đối với lực lượng thần bí hiếu kỳ. Bá Ngôn đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên vẻ mỉm cười. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên ngực, tựa hồ đang cảm ứng đến một loại nào đó ở bên trong lực lượng. Chu Vân Phàm, ngươi cảm thấy sao? Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt của hắn cùng Chu Vân Phàm tương giao, trong ánh mắt để lộ ra một tia tự tin. Chu Vân Phàm nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn bên trong tràn đầy chờ mong, cảm nhận được nguồn lực lượng này. Bá Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú, bờ môi có chút động đậy, tựa hồ đang mặc niệm lấy cái gì. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, sau đó dần dần giãn ra, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Bách kiếm kết giới, giải. Bá Ngôn thanh âm mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự, thanh âm của hắn tại trong chùa miếu quanh quẩn, cùng chung quanh rách nát cảnh tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Theo Bá Ngôn thanh âm rơi xuống, bách kiếm kết giới bắt đầu phát ra rất nhỏ rung động, những cái kia dính đầy vết máu lưỡi kiếm dần dần đã mất đi quan trạch, phản phất đã mất đi sinh mệnh bình thường, chậm rãi thu hồi vị trí của bọn nó. To lớn ngưng không cự kiếm cũng theo đó từ không trung rơi xuống, nặng nề mà cắm vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Thân kiếm khảm vào bùn đất, chuôi kiếm vững vàng đứng ở mặt đất, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh đất này. Trong chùa miếu tia sáng theo kết giới giải trừ mà trở nên càng thêm sáng tỏ, ánh nắng xuyên thấu qua phá toái nóc nhà, vẩy vào trên mặt đất, chiếu sáng những cái kia bị chiến hỏa tàn phá vết tích. Đám người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bức kia đã trở nên rách tung tóe, lung lay sắp đổ tường đây. Bức tường này phản phất trải qua một trận đáng sợ phong bạo tập kích, nguyên bản kiên cố gạch đá kết cấu bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, bốn chỗ tán lạc phá toái tấm gạch cùng bụi đất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đạp trên đầy đất phế tích, chậm rãi đi hướng tòa kia cổ lao miếu thờ cửa lớn. Khi tới gần cửa miếu lúc, cảnh tượng trước mắt càng làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ gặp cái kia bốn tòa nguyên bản trang nghiêm túc mục, cao lớn uy mãnh kim cương giống vậy mà tất cả đều vỡ vụn trên mặt đất. Tượng đá khổng lồ chân cụt tay đứt luồn ngang lộn xộn chồng chất cùng một chỗ, có đầu lâu lăn xuống một bên, có thân thể cắt thành mấy khúc, trang diện sự khốc liệt làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Lại nhìn cả phiến cửa miếu, tức thì bị hủy hoại đến không còn hình dáng. Nặng nghề cửa gỗ không biết gặp loại nào lực lượng cường đại trùng kích, đã hoàn toàn phá tan đến, mảnh gỗ vụn tứ tán bay ra. Khung cửa cũng vặn vẹo biến hình, con mèo treo trên tường, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới. Mà trên cửa nguyên bản tinh mỹ điêu khắc cùng hoa văn màu giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, chỉ để lại từng đạo thật sâu nhàn nhạt vết cắt cùng pha tạp thuốc màu vết tích. Là ai làm? Bá Ngôn có chút không dám tin tưởng, mình tại quỷ giới sống 365 năm, cũng bất quá là nhân giới một ngày, quả thực giống như là làm một giấc mộng, nhưng nhìn trước mắt chiến đấu vết tích, có chút không rõ tình huống như thế nào. Là ngươi Hứa Dương nói. Chương 290, hiểu lầm ngay tại mấy người này lòng tràn đầy hồ nghi thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, nguyên bản trống rông trên đường phố, trong lúc bất chợt hiện ra số lớn đến từ Đại Tây Quốc Phong Đô thành bản địa quân coi giữ. Bọn hắn phảng phất từ trên trời giáng xuống bình thường, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp những binh lính kia cấp tốc hàng tốt trở thế, bọn kỵ binh cưỡi ngựa cao to, tư thế hiên ngang, các bộ binh cầm trong tay trường thương đoạn kiếm, uy phong lẫm liệt, mà cung binh thì con cường cung nhanh nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một tên lính trên thân đều mặc lấy nặng nghề khôi giáp, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, vũ khí trong tay cũng đều vô cùng sắc bén, để lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Toàn bộ đội ngũ đều nhịp, động tác cân đối nhất trí, tựa như là trải qua vô số lần diễn luyện đằng sau mới có thể đạt tới hoàn mỹ như vậy trình độ. Từ binh sĩ bên trong đi ra một thất bạch mã, cầm đầu giống như là nữ tử võ tướng, nàng mang theo mặt nạ, mặt mũi tràn đầy cảm giác thần bí. Không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng là nàng vươn tay ra hiệu để các binh sĩ đều buông vũ khí xuống, cái này ít nhiều khiến Chu Vân Phàm cảm thấy có lẽ tình huống không có bết bát như vậy. Chỉ gặp nơi xa khói bụi cuồn cuộn, một thất toàn thân trắng như tuyết tuấn mã như mũi tên rời cùng chạy nhanh đến. Lập tức ngồi ngay ngắn một tên tư thế hiên ngang nữ tướng, nàng thân mang một bộ chiến bào màu đỏ, bay phần phật theo gió. Con ngựa kia bốn vó tung bay, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến phụ cận. Nữ tướng điểm chặt dây cương, chiến mã hí dài một tiếng, vững vàng đứng tại trước mặt mọi người. Chỉ nghe nàng giọng dịu dàng quát, "Bá Ngôn, thật là có người, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, bất quá ngươi bây giờ đến cùng là người hay quỷ?" Thanh âm này thanh thúy êm tai, giống như hoàng anh xuất gốc, nhưng lại mang theo vài phần lăng lệ chi khí. Hứa Dương cùng Mộng Tuyền nghe được thanh âm này sau, không khỏi liếc nhau, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn trong nháy mắt liền nghe được thanh âm này, cảm giác quen thuộc như thế, phản phất là quen biết đã lâu cố nhân thanh âm. Lúc này, tên kia nữ tướng nhẹ nhàng từ trên ngựa nhảy xuống, động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó, nàng đưa tay lấy xuống trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Hứa Dương tập trung nhìn vào, không khỏi thốt ra, nguyên lai là người, nguyên lai, vị nữ tướng này không phải người khác, đúng là bọn họ trước đây tại Đại Tây Quốc biên cảnh phân biệt đằng sau Tây Linh Tuyết. Chỉ gặp cái kia Tây Linh Tuyết Chu thần kinh khải, hơi lộ ra một vòng như xuân hoa nở rộ giống như dáng tươi cười. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất có ngàn vạn tinh thần lấp loé trong đó, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Nương theo lấy nụ cười này một mắt, nàng hờn dỗi nói, "Ai nha nha, chuyện gì xảy ra thôi? Bất quá mới ngắn ngủi mấy ngày chưa từng gặp nhau mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy dễ dàng đem ta cấp bên mất rồi?" Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất cốc bình thường dễ nghe, trong lời nói còn mang theo một chút nũng nịu ý vị, để cho người ta sau khi nghe trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. "Ngươi làm sao lại đến chỗ này đâu?" Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Phải biết bọn hắn hôm nay tới đây chính là Ngôn Tâm Ngộng Vân tiểu tổ một mình quyết định chấp hành nghị cách cứu viện bá ngôn hồn phách gian khổ nhiệm vụ, người biết được việc này lắc đắc không có mấy, trừ Thục Sơn cái kia đức cao vọng trọng năm vị trưởng lão ngoài ra, theo lẽ thường tới nói những người khác tuyệt đối không thể thấy rõ bọn hắn hành động uy tích. Mà giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn vị này tên là Tây Linh Tuyết nữ tử, tu vi của nó quả thực không cao lắm sâu, thực sự khó có thể tưởng tượng nàng có thể như vậy tinh chuẩn nắm giữ đến đám người bọn họ tung tích chỗ. Chỉ gặp Tây Linh Tuyết mỉm cười, khẽ hé môi son đáp lại nói, nơi đây phong đô thành thế nhưng là lệ thuộc vào chúng ta Đại Tây Quốc quyền sở hữu phạm vi a, cho nên thu hoạch hành tung của các ngươi đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó rồi. Nguyên bản ta đến đây là dự định lắng lại nơi đây tàn phá bừa bãi hoành hành lệ quỷ chi loạn, chưa từng nghĩ lại làm cho các ngươi vượt lên trước một bước xuất thủ giải quyết hết những phiền toái này đâu. Ngươi có thể hiểu được nơi đây vì sao như vậy lộn xộn không chịu nổi. Chúng ta vừa mới từ quỷ giới trở về, tiến vào quỷ giới trước đó, nơi đây tựa hồ cũng không bị dồn nghiêm trọng như vậy chi phá hư. Mộng Tuyền trầm ngưng đặt câu hỏi, muốn từ Tây Linh Tuyết chỗ thu hoạch càng nhiều tin tức. Nhưng kỳ họa triệt sự tình, thực khó mở miệng, dù sao kỳ họa triệt chính là bá ngôn chi phục chế phẩm, trước đây càng tàn sát đông đảo Đại Tây Quốc bách tính cùng bộ khoái, hay là huyện chuyển điều tra là nghi. Tây Linh Tuyết nhìn xem bá ngôn, căn bản không có phát hiện bá ngôn không có nhục thể, chỉ coi là bất diệt thần phách tác dụng, để hắn có thể giữa ban ngày tại dưới ánh mặt trời hiện thân. Nàng một mặt sùng bài nói, ngươi có thể quá lợi hại, đem cái kia cấu kết yêu đạo phản tướng bước đi du lịch đi cho thu thập, còn cùng tá đạo người đánh một trận đâu. Làm sao, ngươi không có cùng bọn hắn nói sao? Bá ngôn nghe chút, trong lòng liền hiểu cái đại khái, khẳng định là kỳ họa chia đang thủ hộ mấy người nục thân lúc, bị tá đạo tập kích, mà lại hơn phân nửa vẫn là bị vây công, không phải vậy không có cách nào giải thích hiện tại tình huống. Ai nha, ta đây không phải không có ý tứ nói thôi, đem ngươi Tây công chúa thành chỉ biến thành dạng này. Tây Linh Tuyết con mắt chăm chú địa tỏa định tại bá ngôn trên thân, trong lòng y nguyên dũng động phần kia đặc thù mà vi diệu tình cảm. Phải biết, lúc đó tại Đại Tây Quốc Ô Chí Hoàng đế trước mặt, nàng thế nhưng là trước mặt mọi người, không che giấu chút nào tuyên bố chính mình đối với bá ngôn yêu thích chi tình. Giờ phút này, nhìn thấy bá ngôn bình yên vô sự đứng ở chỗ này, nàng không khỏi thốt ra, ngươi không phải là bị cái kia đáng sợ Ú Hoàng bá quân cho đoạt xá rồi sao? Làm sao lại thành như vậy cấp tốc liền đoạt lại thuộc về mình nhục thân? Lời tuy lối ra, nhưng Tây Linh Tuyết lại giống như là đã mất đi khống chế bình thường, hai chân không tự chủ được hướng phía bá ngôn bước đi. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp tới gần bá ngôn thời điểm, hai bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người của nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tiểu Tiểu cùng Mộc Tuyển, hai vị này phân biệt làm Tam hoàng tử Công Khai Tạ Phi cùng Hữu Phi, chính một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Đối mặt tình hình như vậy, Tây Linh Tuyết không thể không dừng bước lại, cứ việc ở sâu trong nội tâm có khát vọng mãnh liệt muốn lại tới gần bá ngôn một chút, nhưng lý trí nói cho nàng nhất định phải bảo trì thích hợp khoảng cách. Nàng có chút cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lúc này, chỉ nghe Tây Linh Tuyết nhẹ nhàng nói ra, "Ân, không hổ là ngươi à, ta liền biết, lấy năng lực của ngươi nhất định có thể thoát khỏi khốn cảnh này." Ánh mắt của ta quả nhiên không có sai lời của nàng, mặc dù ngắn gọn, có thể ẩn chứa trong đó ý vị lại là sâu xa không gì sánh được. Hắc hắc, các ngươi lần này tới sẽ không phải thật là chuyên môn tới giúp ta giải quyết lệ quỷ kia à? Tây Linh Tuyết chớp lấy nàng mắt to xinh đẹp kia, ánh mắt tại mọi người trên thân xoay tích chuyển, bất quá trên mặt của nàng hay là mang theo một chút nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, bá ngôn làm sao lại thành như vậy nhanh chóng liền thành công đoạt lại nhục thân của mình. Phải biết, ở trong đó đối mặt khó khăn cùng hiểm trở tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện khắc phục. Chẳng lẽ lại, hắn quả nhiên là cố ý chạy đến viện trợ chính mình sao? Vừa nghĩ đến đây, Tây Linh Tuyết trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, nguyên bản hơi nhíu lông mày cũng dần dần giãn ra, một vòng tự tin mà mỉm cười mê người lặng yên hiện lên ở nàng cái tiết như xuân hoa giống như tiểu diễm gương mặt phía trên. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình mỹ hảo phán đoán ở trong. Chương 291, ngang ngược chương 291, ngang ngược đúng lúc này, chỉ gặp Chu Vân Phàm một mặt lo lắng mở miệng nói ra, "Cái kia, Tây công chúa à, thực sự không có ý tứ, chúng ta bốn người này trên thân còn gánh vác trọng yếu sứ mệnh đâu. Hiện tại có việc gấp cần lập tức chạy về Long Quốc thủ đô đi phục mệnh, cho nên trước hết đi một bước rồi, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ a." Nói đi, hắn liền không kịp chờ đợi quay người, chuẩn bị mang theo còn lại ba người mau chóng thoát đi cái này tràn ngập biến số cùng địa phương nguy hiểm. Dù sao, nếu như ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, đến chế nghị cách cứu viện bá ngôn nhục thân mấu chốt kế hoạch tác chiến, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản đắm chìm tại bản thân trong tưởng tượng Tây Linh Tuyết, đột nhiên giống như là như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Vân Phàm đám người phía trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Chỉ gặp nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, "Chư vị không cần vội vàng như thế rời đi thôi. Vừa rồi các ngươi trưởng nghĩa tương trợ tại ta, như thế ân tình ta làm sao có thể không báo đâu. Liên để ta cũng hơi tận sức mọn, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tây Linh Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong chốc lát, mấy tên thân mang áo màu tím, trong miệng bị miếng vải chăm chú che lại nam tử tuổi trẻ bị một đám binh sĩ áp giải mà đến. Những người này tay chân đều bị dây thừng một mực trói buộc, không thể động đậy chút nào. Các binh sĩ không chút lưu tình huy động vũ khí trong tay, mãnh lực đập nện tại những người này chỗ đầu gối, khiến cho bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Nương theo lấy trầm một tiếng va chạm vang lên triệt bốn phía, những cái kia người đáng thương bởi vì đầu gối trùng điệp vọt tới cứng rắn mặt đất mà nhịn không được phát ra trận trận thống khổ thanh âm nghẹn ngào, phản phất tại nói nội tâm vô tận khổ sở cùng sợ hãi. Những này chính là ta bắt lấy được tá đạo đệ tử. Tây Linh Tuyết có chút ghé mắt, hơi hợt liếc qua bên cạnh binh sĩ. Chỉ gặp tên lính kia cấp tốc lĩnh ngộ được ý đồ của nàng, một mực cung kính hành lễ sau, tiến lên một bước, đưa tay lưu loát nổ xong trong đó một tên bị trói dừng tay chân tá đạo đệ tử trong miệng đút lấy miếng vải. Miếng vải vừa bị rút ra, tên kia tá đạo đệ tử liền không kịp chờ đợi chửi ầm lên đứng lên, các ngươi bọn này Long Huyết Minh hèn hạ cặn bã, lại có đảm lượng bắt được chúng ta tá đạo người. Tiếng mắng chửi của hắn dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường. Nhưng mà đối mặt không chịu được như thế lọt vào hai ông nôn ngữ, Tây Linh Tuyết chỉ là đôi mi thanh tú cao lại, toát ra một vòng im lặng chi sắc. Ngay sau đó, nàng không che giấu chút nào trong lòng mình chán ghét chi tình, tùy ý phất phất tay, làm ra một cái cực kỳ phản cảm thủ thế. Đứng ở một bên binh trưởng thấy thế, lúc này ngầm hiểu. Hắn ra lệnh một tiếng, vài tên binh sĩ như hổ đói bổ mồi bình thường gọt mạnh đi lên. Trong đó một tên trong tay binh lính chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái kỳ lạ công cụ, tương tự kiểm sát, chỉ gặp hắn động tác nhàn thục địa đem món kia công cụ chuẩn xác không sai lầm kẹp ở tên kia còn tại liễu lo không ngừng tá đạo đệ tử trên đầu lưỡi. Sau đó, giơ tay chém xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang vọng vào tiêu, tên kia tá đạo đệ tử đầu lưỡi đã bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất. Mà tên kia tá đạo đệ tử thì bởi vì đau nhức kịch liệt mà sắc mặt trắng bệnh, thân thể cuộn thành một đoàn, trong cổ họng chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào, cũng không còn cách nào rõ ràng biểu đạt bất kỳ lời nói nào. Mắt thấy cái này máu tanh tàn bạo một màn, Tây Linh Tuyết lại mặt không đổi sắc, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng hững hờ nói, thật sự là không có ý tứ à, người này thật sự là quá không nhìn được thời vụ, không hội thẩm lúc độ thế nói đi, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng nhún vai, lộ ra đối với mình vừa rồi hạ đạt tàn nhẫn mệnh lệnh không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Hứa Dương rốt cục kìm nén không được nội tâm chấn kinh cùng nghi hoặc, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Tây Linh Tuyết, chất vấn, ngươi đến tụt cùng ở chỗ này làm những gì? Vì sao muốn như vậy đối đãi những này tá đạo đệ tử? Bọn hắn mặc dù có tội, cũng không nên gặp như vậy cực hình đi. A, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tây Linh Tuyết một mặt khó có thể tin nhìn xem Hứa Dương, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái người ngu dại. Nàng có chút hất cằm lên, dùng một loại khinh miệt tư thái huy động ngón trỏ tay phải. Chỉ gặp lại một tên tá đạo đệ tử bị như lang như hổ binh sĩ áp giải mà đến. Lần này, các binh sĩ cũng không có giống trước đó như thế lập tức buông ra trói buộc chặt tá đạo đệ tử miệng miếng vải. Tây Linh Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tên đệ tử này, nói mà không có biểu cảm gì nói ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Nếu như có thể, liền gật gật đầu. Tên đưa tá đạo đệ tử hiển nhiên cảm nhận được đến từ Tây Linh Tuyết trên người uy áp, hắn do dự một chút sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Nhưng mà, khi miếng vải vừa mới bị quăng ra, hắn liền giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, đối với Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phạm chửi ầm lên đứng lên, nếu không phải Long Ảnh tên hỗn đản kia từ đó cản trở, tùy ý quấy rối. Hai người các ngươi không biết sống chết tiện nhân đã sớm mệnh tang hoàn tuyển. Nghe được lần này hồ ngôn loạn ngữ, Tây Linh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng nguyên bản bình tĩnh hai con ngươi giờ phút này lóe ra lửa giận. Nàng không kiên nhẫn lắc đầu, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, thật là một cái không biết tốt xấu, sẽ không nói tiếng người đổ vận. Có ai không, bắt hắn cho ta kéo xuống, lập tức cắt sẻ lên rơi, thuận tiện đem hắn gân tay chân toàn bộ đánh gãy. Còn có, vừa rồi những cái kia dám can đảm nói năng lộ mạng ra hỏa, hết thảy cho ta kéo xuống cùng một chỗ thiến sẽ tốt." Ngô Tuyền vừa định mở miệng khuyên can, nhưng vào lúc này, Tiểu Kiều đột nhiên đưa tay chăm chú giữ nàng lại quần áo một góc, cũng cấp tốc hướng nàng quăng tới một cái ánh mắt, ra hiệu nàng tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Tuyền trong lòng căng thẳng, lập tức minh bạch Tiểu Kiều ý tứ. Hồi tưởng lại trước đó lần kia tại Đại Tây Quốc biên cảnh chấp hành gian khổ nhiệm vụ, từng màn kia làm cho người đau lòng nhức óc chẳng cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, chính là bởi vì Tây Linh Tuyết quyết giữ ý mình, mang theo cá nhân thành kiến làm việc, vậy mà nhẫn tâm địa sát hại Tiểu Ninh song thân. Một cử động kia không chỉ có trực tiếp đưa đến toàn bộ đoàn đội bỏ lỡ phát hiện địch nhân mai phục tuyệt hảo cơ hội, càng khiến cho nguyên bản liền nguy cơ tứ phía thế cục trong nháy mắt chuyển biến xấu tới cực điểm. Đáng thương báng luôn bởi vậy hãm sâu trong tuyệt cảnh, tứ cố vô thân, đau khổ dãy rủa lấy muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mà bọn hắn ngồi hòa phong cự hạm cũng bị địch quân mãnh liệt vây công, hỏa lực không ngớt, khói lửa tràn ngập, cả chiến hạm đều lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm vào vực sâu vô tận. Cứ việc thời khắc này Tây Linh Tuyết nhìn qua vẫn là một bộ cười toe toét, chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng chỉ có biết rõ làm người người mới biết, nàng trong lòng loại kia lãnh khốc vô tình cùng tàn nhẫn bạo ngược bản tính chưa bao giờ thay đổi qua. Dưới mắt đám người thân ở Đại Tây Quốc phạm vi thế lực bên trong, nếu như tùy tiện cùng Tây Linh Tuyết phát sinh xung đột, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, vô luận như thế nào, hay là trước giữ vững tỉnh táo mới là thượng sách. Chương 292, kỳ họa triệt tin tức chương 292, kỳ họa triệt tin tức đột nhiên, trong không khí truyền đến hai tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, phá bỡ bốn có yên tĩnh. Một tên binh lính bước nhanh đi lên phía trước, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái đĩa, phía trên bao trùm lấy một tầng tiên diễm vải đỏ. Hắn đi vào công chúa trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính báo cáo, khởi bẩm công chúa, hai người kia đã bị tù hoàn tất, xin mời công chúa tự mình nghiệm chứng. Nhưng mà, công chúa Tây Linh Tuyết chỉ là lạnh lùng liếc qua cái đĩa kia, mặt mũi tràn đầy chán ghét mắng, nghiệm chứng cái gì? Loại này vô cùng bẩn, làm cho người buồn nôn đồ vật, trực tiếp cầm lấy đi cho chó ăn tốt, nói đi, nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mắt sáng như nước mà nhìn chằm chằm vào còn lại hai tên tá đạo đệ tử. Chỉ gặp hai người thân thể khẽ run, hiển nhiên nội tâm ngay tại kinh lịch kịch liệt dây rủa cùng dao động. Sau một lát, Tây Linh Tuyết chậm rãi cúi người, thần tình nghiêm túc mà chuyên chú nhìn chăm chú cái này hai tên tá đạo đệ tử, ngữ khí trầm thấp nhưng lại mang theo một tia uy hiếp nói ra, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi, đến cùng ai nguyện ý thành thành thật thật nói ra lời nói thật đồng thời hảo hảo phối hợp bản công chúa đâu. Kỳ thật yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể nói cho ta biết những bằng hữu kia, các ngươi ban sơ bày ra âm mưu đến tuột cùng là cái gì, chỉ thế thôi. Ta lấy công chúa thân phận hướng các ngươi cam đoan, nếu như các ngươi chi tiết bàn giao, ta chắc chắn thả các ngươi bình yên rời đi. Thế nhưng là, cứ việc Tây Linh Tuyết như vậy hứa hẹn, cái kia hai tên tá đạo đệ tử vẫn như cũ khép chặt đôi môi, không nói một lời, phản phất đã sớm đem sinh tử không để ý gặp tình hình này. Tây Linh Tuyết trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, không chút do dự đưa tay từ bên hông móc ra một bao bột màu trắng. Nàng động tác nhanh chóng đem chọn bao bột phấn toàn bộ rơi tại trong đó một tên đệ tử trên thân. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận tư tư tiếng vang lên, tên kia bị bột phấn nhiễm đệ tử phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt ăn mòn đứng lên, da thịt không ngừng chóc ra, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dị thường huyết tinh khủng bố. Một bên Mộc Tuyển, Tiểu Kiều còn có Hứa Dương thấy thế, nhao nhao hoảng sợ quay đầu đi, căn bản không dám nhìn thẳng một màn này. Liền ngay cả luôn luôn chấn định tự nhiên Chu Vân Phàm cũng không nhịn được nhắm mắt lại, trong miệng thì thảo niệm lên A Di Đà Phật đến, ý đồ bình phục sợ hãi trong lòng. Chỉ có Bá Ngôn lặng lặng nhìn chăm chú Tây Linh Tuyết, hắn gái kia bình tĩnh như nước khuôn mặt không có nổi lên mảy may gợn sóng, phảng phất sớm đã đối với tràng cảnh như vậy nhìn lắm thành quen. Có lẽ là bởi vì trường kỳ thân ở quỷ giới, được chứng kiến quá nhiều mọi việc như thế thảm liệt cảnh tượng, cho nên hắn giờ phút này mới có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế tự nhiên. Mà Tây Linh Tuyết thì không phải vậy, nàng không chỉ có không có bởi vì trước mắt tràng diện huyết tinh mà có bất kỳ động dung, ngược lại có chút hăng hái hướng Tây Linh Tuyết quăng tới một đạo ý vị sâu xa ánh mắt. Nó ánh mắt giống như hàn tinh lấp lóe, làm cho người không rét mà run. Lúc này, đổ vào Tây Linh Tuyết dưới chân vị kia tá đạo đệ tử đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn trợn mắt thấy Tây Linh Tuyết cái kia tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn sau, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Mặc dù hắn thân thể vẫn bị dây thừng chăm chú trói buộc, trong miệng cũng bị miếng vải một mực ngăn chặn, nhưng hắn lại một khắc càng không ngừng liều mạng quỳ xuống đất dập đầu, dùng hết toàn lực hướng nàng cầu khẩn, khẩn cầu nàng có thể dơ cao đánh khẽ, thả chính mình một con đường sống. Nhưng mà Tây Linh Tuyết đối với tên đệ tử này khổ sở cầu xin tha thứ không nhúc nhích chút nào. Tương phản, nàng đột nhiên ngửa đầu phát ra một trận cùng tiếu, tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, trong đó thậm chí còn xen lẫn vừa rồi gặp độc vật ăn mòn lúc phát ra thống khổ hô to âm thanh. Cái này quỷ dị tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí, để cho người ta dùng mình. Ngay sau đó, chỉ gặp Tây Linh Tuyết không chút do dự vung lên trường kiếm trong tay, kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem tên kia tá đạo đệ tử đầu lâu chém rớt xuống tới. Theo đầu lâu lăn xuống một bên, máu tươi văng khắp nơi mà ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Đến tận đây, tên này đáng thương đệ tử thống khổ rốt cục có thể kết thúc. Chỉ gặp tên lính kia nhanh chóng đưa tay, một thanh kéo che kín miệng hắn miếng vải. Trong chốc lát, phản phất là kiềm chế đã lâu hồng thủy tìm được vỡ đê miệng bình thường, hắn không kịp chờ đợi hé miệng, thao thao bất tuyệt nói ra, "Tôn kính công chúa điện hạ, xin nghe nhỏ chi tiết bẩm báo. Chúng ta bốn người à, đều là đại Tây quốc bản địa nhân sĩ, chúng ta thở nhỏ liền đã mất đi song thân, lẻ loi hưu quạnh không chỗ nương tựa. May mắn được có tá đạo lòng dạ từ bi, thu dưỡng chúng ta bọn này cô nhi. Mà ngay từ đầu nhục mạ ngài vị kia, đúng là chúng ta đại ca, ngay sau đó vị thứ hai kẻ nói năng ngông cuồng, thì là chúng ta nhị ca. Ta tại huynh đệ bốn người ở trong xếp hạng già trẻ, chính là lão tứ. Chúng ta bất quá là môn phái này bên trong ngoại vi đệ tử thôi, địa vị hèn mọn như sâu kiến. Lần hành động này, chúng ta vẹn vẹn dâng cấp trên hộ pháp đại nhân mệnh lệnh, đến đây hiệp trợ hắn cướp đoạt mấy cái long huyết minh đệ tử tính mệnh. Trừ cái đó ra, nhỏ biết được tình huống cũng chỉ có những này rồi, mong rằng công chúa điện hạ nhìn rõ mọi việc, bỏ qua cho nhỏ một mạng a. Chỉ gặp Tây Linh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt tá đạo đệ tử, thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm, cái kia, trong miệng ngươi hộ pháp đâu? Còn có kia cái gì long ảnh? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh như nói thật đến. Tên kia tá đạo đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy, hắn dùng tay chỉ cách đó không xa Bá Ngôn, lắp bắp nói, hộ pháp lớn, đại nhân, đều bị hắn cho giết chết ta. Gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh xông phá chúng ta bố trí tỉ mỉ ba cái đại trận, còn tàn nhẫn địa sát hại chúng ta một nửa sáu vị hộ pháp. Nói đến chỗ này, tên này tá đạo đệ tử đã là khóc không thành tiếng, mà Tây Linh Tuyết thì nghe được một mặt kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Trước đó bị sát vách Trịnh Quốc Phụng làm quốc giáo tá đạo, thế mà bị Bá Ngôn một người trực tiếp móc hết một nửa hộ pháp. Nhưng mà càng làm nàng hơn không tưởng tượng được là, vị kia thần bí long ảnh cùng Bá Ngôn ở giữa lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Long ảnh chính là Bá Ngôn người phục chế. Lúc trước, tá đạo môn chủ lợi dụng một loại đặc thù linh lực hơi trùng đối với nó tiến hành điều khiển, khiến cho trở thành khôi lỗi của mình cùng công cụ. Nhưng về sau, long ảnh thành công thoát khỏi loại này khống chế, cũng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cải tà quy chính. Từ đó về sau, hắn lột xác thành kỳ họa chia. Kỳ họa chia vậy mà như thế bí mãnh, hắn lại có thể xử lý một nửa số lượng tá đạo hộ pháp, thậm chí còn phá hết dòng giã ba cái đại trận. Mắt thấy một màn này, Chu Vân Phàm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng bên cạnh Bá Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Phải biết, trước đây không lâu, Bá Ngôn tại cùng Yêu Hóa Lâm Côn giao đấu bên trong rõ ràng ở vào hạ phòng, cơ hồ khó mà ngăn cản đối phương thế công. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy kỳ họa triệt thể hiện ra cường đại như vậy thực lực, lại liên tưởng đến Bá Ngôn cái kia thần bí khó do phục chế năng lực cùng bây giờ đã có bất diệt thần phách, Chu Vân Phàm thực sự không cách nào tưởng tượng Bá Ngôn thực lực chân chính đến tuột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Chương 293, nói bóng nói gió chương 293, nói bóng nói gió ngươi nhìn à. Tây Linh Tuyết hứng hở chỉ hướng những cái kia tá đạo đệ tử, ánh mắt nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực sắc bén như đao, chăm chú địa tỏa định lấy Mộc Tuyền, tiếp tục nói, mấy cái này tá đạo đệ tử a, đều không phải cái gì người hiền lành. Ai biết bọn hắn đến tột cùng giấu trong lòng như thế nào tâm tư, lặng lẽ tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Nói không chừng có một ngày, bọn hắn cái kia ẩn tàng cực sâu chân diện mục liền sẽ đột nhiên bạo lộ ra, sau đó từ ngươi chỗ này giành thứ gì bảo bối hoặc là cơ mật đâu. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không nha, Mộc Tuyền? Tây Linh Tuyết lời nói này nói đến mây trôi nước chảy, nhưng mà nó ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi Mộc Tuyền mảy may. Cái này làm cho Mộc Tuyền cảm thấy một loại trước nay chưa có khó chịu cùng chỗ dạng, phảng phất tất cả bí mật của mình đều đã bị đối phương thấy rõ không bỏ sót. Cứ việc chung quanh những người khác có lẽ đối với cái này nói hoàn toàn không nghĩ ra, thậm chí căn bản không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Mộc Tuyền mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhất là ngay thẳng, sắc bén nhất tuyên chiến sách, chỉ kém không có ở trước mặt điểm ra nàng Dương Mộc Tuyền chính là tá đạo có ý định xếp vào tại bá ngôn bên người nội ứng. Giờ này khắc này, Mộc Tuyền biết rõ chính mình tuyệt không thể có bất kỳ dị dạng biểu hiện, thế là nàng kiệt lực duy trì mặt ngoài chấn định tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút gợn sóng nào chập trùng chi tượng. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, suy nghĩ nhanh như tia chớp cấp tốc lao vùn vụt, khổ sở suy nghĩ lấy Tây Linh Tuyết cử động lần này phía sau chân chính ý đồ chỗ. Ân. Mộc Tuyền cực kỳ không tình nguyện gật gật đầu, con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt tên kia đang bị Tây Linh Tuyết bắt được tá đạo ngoại vi đệ tử. Chỉ gặp Tây Linh Tuyết dương dương đắc ý cười ha ha, ha ha ha, Mộc Tuyền ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Có ta ở đây đâu, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Chúng ta đều là đồng môn sư tỷ muội a, lẽ ra kể vai chiến đấu. A đúng rồi, cái đồ chơi này ta lần trước tại biên cảnh phân biệt đằng sau, trong lúc vô tình phát hiện nó rơi tại ta trong bọc hành lý, ngươi nhìn một cái nhìn có phải hay không là ngươi, nói đi. Tây Linh Tuyết ra vẻ thần bí từ trong ngực móc ra một nhánh tiểu diễm ướt át màu lam hoa diên bĩ. Mộc Tuyền trong lòng căng thẳng, nàng tự nhiên lại quá là rõ ràng, hoa này chính là chính mình trước đó uống vào bá ngôn trong huyết dịch chỗ rút ra linh dịch đằng sau, vận dụng bộ phận một độn chi lực vừa rồi thúc đẩy sinh trưởng mà ra sản phẩm. Mà biết được chuyện này người, trừ chính mình vị kia hành vi quái dị sư phụ, cũng chính là tá đạo tả hộ pháp bên ngoài, tuyệt không người khác. Kể từ đó, đối với Tây Linh Tuyết lần này cử động giải thích hợp lý nhất, chỉ sợ sẽ là nàng đã cùng tá đạo âm thầm cấu kết tại cùng một chỗ. Dù sao thân là Long Huyết Minh đệ tử, thực sự tìm không ra bất luận cái gì lý do chính đáng đi cùng tá đạo nhân sĩ liên quan có chỗ vắng lai. Nghĩ đến đây, Mộc Tuyền không khỏi âm thầm suy nghĩ sau đó nên như thế nào ứng đối cái này rắc rối phức tạp của diện. Mộc Tuyền mặt mũi tràn đầy không tình nguyện vươn tay ra, từ Tây Linh Tuyết cái kia trắng nõn như ngọc trong tay chậm rãi tiếp nhận cái kia buộc màu lam hoa diên bĩ. Nàng nắm thật chặt nhánh hoa, phản phất muốn đem trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ đều phát tiết ra ngoài, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ: tạ ơn. Tây Linh Tuyết khẽ bước cằm, biểu thị đã tiếp thu được Mộc Tuyền lòng biết ơn. Ngay sau đó, nàng đôi mắt đẹp kia lạnh lùng đảo qua cảnh tượng trước mắt, sau đó cấp tốc rút ra bên hông trôi kia hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng tá đạo đệ tử, từng bước một chậm rãi hướng hắn ép tới gần. Ngươi xem một chút chung quanh nơi này. Tây Linh Tuyết thanh âm băng lãnh đến như là tháng chạm hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Ngươi những huynh đệ kia cả đám đều ngã xuống trong vũng máu, có thể ngươi đây, vì có thể làm cho mình sống lâu một lát, vậy mà không chút do dự bán rẻ ngươi chỗ tổ chức. Không sai, đích thật là bản công chúa bức bách ngươi nói ra trận tướng, nhưng dù vậy, ngươi vẫn làm ra như vậy bất nhân bất nghĩa cử động, triệt để phản bội cái kia đối với ngươi có ơn dưỡng dục, vun trồng chi tình ta đạo. Hừ, bản công chúa đời này thống hận nhất chính là giống như ngươi không có chút nào cốt khí, người bội bạc. Nếu như ngươi khi đó có thể kiên định không thay đổi đứng vững lập trường của mình, có lẽ giờ phút này còn sẽ có như vậy một tia sinh tồn được hy vọng. Chỉ tiếp nói đến đây, Tây Linh Tuyết đột nhiên huy động trường kiếm trong tay, chỉ gặp kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem tên đệ tử kia tay phải đủ cổ tay chặt đứt. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, rơi xuống nước trên mặt đất, hình thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Chỉ gặp tên đệ tử kia đau đến lăn lộn đầy đất, tê tâm liệt phế rú thảm lấy, phản phất đưa thân vào như địa ngục thống khổ không chịu nổi. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà lúc này Tây Linh Tuyết thì mặt không thay đổi nhẹ nhàng vùng trong tay chi kiếm, đem phía trên nhiễm vết máu vứt bỏ. Những cái kia vẩy ra mà ra huyết châu rơi trên mặt đất, vậy mà kỳ diệu hội tụ thành một bức gió huyết thủy bẽ mà thành tranh thủy mặc. Hình ảnh này quỷ dị mà rung động lòng người, làm cho người dùng mình. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên Mộc Tuyền. Nhưng mà, lời của nàng lại tựa hồ như cũng không phải là đối với Mộc Tuyền nói tới, mà là đối với đứng ở bên cạnh vị kia uy nghiêm binh trưởng lời nói, giống như vậy quên đi tự thân lập trường người, chắc chắn bị tá đạo đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Không chỉ có như vậy, bọn hắn càng là sẽ gặp phải chúng ta những này lo liệu chính nghĩa chính phái nhân sĩ sở thoát khí, xem nó như là dị loại bình thường. Có ai không, bắt hắn cho bản tiểu thư tiến. Đại hắn thương thế khỏi hẳn đằng sau, lại đem ra của hắn cho bản tiểu thư sống sờ sờ lột bỏ đến, nói đi. Tây Linh Tuyết trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Tên này tá đạo đệ tử bị các binh sĩ không chút lưu tình kéo lấy rời đi hiện trường, hắn gái kia tuyệt vọng mà bất lực tiếng gọi ầm ĩ dần dần biến mất tại phương xa. Mắt thấy một màn này, Chu Vân Phàm, Hứa Dương cùng Tiểu Kiều ba người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường nhìn lãnh lược băng xương Tây Linh Tuyết vậy mà lại tàn nhẫn như vậy cùng vô tình. Nhưng mà, cùng bọn hắn khác biệt chính là, Mộc Tuyền đối với trước mắt phát sinh hết thảy tựa hồ sớm có đoán trước. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Tây Linh Tuyết, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này xuất hiện ở đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là cố ý đến đây cho mình gõ vang cảnh báo. Nàng muốn để chính mình tinh tường ý thức được, thân là tá đạo đệ tử, tuyệt không thể trầm mê ở loại này như là con nít danh giống như trong trò chơi. Một khi bước vào con đường này, liền cũng không còn cách nào quay đầu. Mộng Tuyến biết rõ, làm tá đạo một thành viên, nàng căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi lựa chọn. Bây ở trước mặt nàng chỉ có hai con đường, hoặc là cứu vớt Dương Gia thôn cái kia mấy trăm đầu vô tội sinh mệnh, hoặc là thủ hộ đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu bán ngôn. Thế nhưng là, giữa hai cái này nàng đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào đâu? Có lẽ, khi bán ngôn thành công đoạt lại thuộc về mình nhục thể, cũng lần nữa trở lại Dương Gia thôn bên trong tá đạo phân đà thời điểm, chính là nàng nhất định phải làm ra quyết định cuối cùng thời điểm. Chương 294, rời đi Phong Đô thành. Chương 294, rời đi Phong Đô thành. Cái kia, Tây công chúa à, thật phi thường cảm kích ngài trước đó hành động, quả thực làm chúng ta mấy người mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, không phải ta đồng đạo, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, câu nói này xác thực không giả, đối với điểm này, chúng ta trong lòng thế nhưng là cùng Minh Kính giống như rất rõ ràng à. Chu Vân Phàm mặt mỉm cười, nhìn như thành khẩn nói ra, nhưng trên thực tế lại là trong lời nói có chuyện, dấu giếm mỉa mai chi ý. Người sáng suốt vừa nghe là biết, hắn lời nói này mặt ngoài giống như là nhận đồng Tây Linh Tuyết, có thể bụng trộm lại là tại châm chọc nàng cùng Nôn Tâm Mộng Vân bọn người căn bản cũng không phải là bạn đường. Vậy mà lúc này Tây Linh Tuyết lại một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào hảo hảo mà giáo huấn một chút Mộng Tuyển, căn bản liền không có phát giác được Chu Vân Phàm trong lời nói chân chính hàm nghĩa. Chỉ gặp nàng tràn đầy phấn khởi đáp lại nói, đây coi là được cái gì nha. Thập Bát Hoàng Tử nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta Đại Tây Quốc nhưng còn có thật nhiều càng thú vị, kích thích hơn hình phạt chờ lấy ngài để thưởng thức đâu. Nói xong, nàng thậm chí còn nhiệt tình đưa tay muốn kéo ở Chu Vân Phàm, dẫn hắn cùng nhau tiến đến quan sát những cái kia thảm không nỡ nhìn cực hình. Phàm là có gật đầu não người đều có thể nghĩ đến, Đại Minh Quốc quốc giáo chính là Phật giáo, từ trước đến nay chủ trương lòng dạ từ bi, lấy tốt làm gốc. Giống như vậy tàn nhẫn huyết tinh cực hình chẳng cảnh, như thế nào lại là bọn hắn có khả năng tiếp nhận cũng yêu thích đây này. Đáng tiếc là, giờ phút này bị người đông thế mạnh chỗ choáng váng đầu góc, Tây Linh Tuyết đã hoàn toàn không lo được những thứ này. Không không không, Tây công chúa, xin ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Thế đạo này thực sự quá mức gian nguy, mà lòng người càng là khó mà phỏng đoán a. Hôm nay có thể có được ngài đích thân tới hiện trường cho chỉ đạo cùng dạy bảo, chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích a. Bất quá, dưới mắt mấy người chúng ta đã thành công hoàn thành đối phó lệ quỷ gian khổ nhiệm vụ, nhất định phải lập tức lên đường tiến về hướng Minh chủ bẩm báo việc này mới được a. Nếu là trì hoãn quá lâu, bỏ qua thời cơ tốt nhất, chỉ sợ hành động lần này người phụ trách, Tôn Quý Tam hoàng tử điện hạ, rất có thể sẽ bởi vậy gặp trách phạt nha. Hứa Dương tranh thủ thời gian tiếp lời đầu nói ra, cũng xảo diệu chuyển ra Tây Linh Tuyết một mực trung tình bá luôn coi như tấm mục. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ cấp bách nhất hạng nhất đại sự chính là hỏa tốc chạy về Thục Sơn. Bởi vì chỉ có mau chóng đến nơi đó, mới có thể tìm kiếm nghị cách đoạt lại bị địch nhân cướp đi bá ngôn nhục thể. Dù sao, nếu như tỏa yêu tháp bên trong bá ngôn nhục thể y nguyên bình yên vô sự, nhưng này đáng sợ Long Đế lại thừa dịp trong khoảng thời gian này quay trở lại tỉ mỉ chuẩn bị ra một loại nào đó đủ để vây khốn thậm chí cầm tù ưu hoàng bá quân cường đại di động lao tù lời nói, như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, hết thảy đều sẽ triệt để vô vọng a. Tây Linh Tuyết nhìn xem bá ngôn, trong mắt tràn đầy thưởng thức chi tình. Ngươi thậm chí nghĩ không ra có loại này ánh mắt ôn nhu người, đã vừa mới thiến ba người, thậm chí còn dùng độc phấn trực tiếp hòa tan một người, nếu như nói là nhân cách phân liệt, vậy nàng Tây Linh Tuyết tuyệt đối là một cái song diện nhân. Vậy cũng đúng đâu, xác thực không có khả năng bởi vì ta mà chậm trễ Tam hoàng tử ngài đi làm trọng yếu sự tình a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không biết các ngươi lần này đến tụt cùng muốn đi hướng nơi nào nha. Bản công chúa vừa vặn cũng trong lúc rảnh rỗi, có thể tự mình hộ tống các ngươi tiến về nhà. Tây Linh Tuyết nháy cặp kia linh động mắt to, ý cười đầy mặt nói. Nhưng mà đối mặt Tây Linh Tuyết nhiệt tình, Tiểu Kiều lại nết miệng mỉm cười. Nhìn như mười phần lễ phép đáp lại nói, đa tạ Tây tỷ tỷ hảo ý rồi, nhưng thật không cần làm phiền ngài. Chúng ta kỳ thật chỉ là dự định trở về ngoài thành thản neo hòa phong cự hạm mà thôi, mặc dù tiểu kiều mặt ngoài lộ ra nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế nội tâm sớm đã đối với Tây Linh Tuyết cái kia cổ quái lại biến thái ham mê cảm thấy không gì sánh được phiền chán cùng căm hận. Nghe được hòa phong hai chữ, Tây Linh Tuyết không khỏi nao nao, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó trận kia tại biên cảnh phát sinh kịch liệt tao ngộ chiến. Tại lần kia trong chiến đấu, hòa phong cự hạm động lực hạch tâm, bá ngôn linh lực kết tinh rõ ràng đều bạo tạc biến mất. Dựa theo lẽ thường tới nói, nghiêm trọng như vậy tổn thương không có 10 ngày nửa tháng căn bản không có khả năng chữa trị hoàn thành. Nhưng hôm nay vẹn vẹn qua ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chiếc cự hạm này thế mà liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây, Tây Linh Tuyết trong lòng âm thầm kinh ngạc, đồng thời đối với đứng ở trước mặt bá ngôn càng là nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cùng khâm phục, càng tin tưởng vững chắc hắn đã thành công đoạt lại chính mình nguyên bản nhục thể. Tây Linh Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, thanh thúy tiếng vang ở trong không khí quanh quẩn ra. Chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô, người khoác trọng giáp binh trưởng cấp tốc đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính đi một cái lễ, thanh âm vang dội nói, công chúa điện hạ, không biết ngài có gì phân phó. Nhỏ ổn thỏa toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Tây Linh Tuyết đã là mày liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn lên, hờn dỗi một tiếng nói, dặn dò gì? Chẳng lẽ còn muốn bản công chúa chính miệng nói cho người sao? Mau mau chuẩn bị ngựa xe cho bọn hắn mấy người nha. Thật sự là một chút nhãn lực sức lực đều không có, nói đi, nàng giơ lên tay ngọc, không chút lưu tình hướng phía người binh trưởng kia trên khuôn mặt vào tới. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, binh trưởng gương mặt trong nháy mắt hiện ra một đạo dấu bàn tay rành rành. Trong lòng của hắn mặc dù bị khuất và phần, nhưng lại không dám có chút lời oán giận, đành phải liên tục gật đầu xưng là, một bên bồi không phải, một bên đứng dậy vội vàng chạy tới dẫn ngựa. Mọi người ở đây nhao nhao trở mình lên ngựa thời khắc, bá ngôn vẫn đứng ở nguyên địa, chậm chạp không thể động tác. Nguyên lai, ở trong đó không có ai biết nguyên do, hắn sở dĩ có thể tại vào ban ngày hiện thân tại dưới ánh mặt trời, toàn do hồn phách của hắn bên trong đã dung hợp cái kia thần bí bất diệt thần phách. Việc này cực kỳ cơ mật, ngoại trừ Tiểu Kiều, Mộng Tuyền, Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm bên ngoài, không có người nào nữa biết được trong đó nội tình. Thời khắc này bán ngôn, khuôn mặt lạnh lùng như xương, chỉ gặp hắn hai tay có chút hướng về sau kéo một phát, phản phất có lực lượng vô hình nắm nâng bình thường, toàn bộ thân thể lại nhẹ nhàng chậm rãi dâng lên. Đối với không rõ nội tình Tây Linh Tuyết mà nói, nhìn thấy trước mắt quả thực làm cho người chấn kinh. Ở trong mắt nàng, Bá Ngôn tựa hồ đã đạt đến không cần bằng vào ngự kiếm chi thuật liền có thể tự do bay lượn chân trời cảnh giới, thực lực cường đại như vậy, không thể nghi ngờ để trong nội tâm nàng dâng lên một cô đối với cường giả thần tình ngưỡng mộ. Nhưng mà, cho dù lúc này Tây Linh Tuyết trên mặt toát ra như là hoài xuân thiếu nữ giống như hâm mộ thần sắc, nhưng quen thuộc người của nàng đều rõ ràng, vị này nhìn như mềm mại nữ tử kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, nó thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người sợ hãi, thực sự khó mà quên. Tây công chúa, xin từ biệt. Bá Ngôn trên mặt mang lễ phép mà công thức hóa mỉm cười, trong miệng nói ra lần này đường hoàng lời nói, nhưng hắn nhưng trong lòng sớm đã đối với vị này Tây công chúa có kết luận. Hắn thấy, cái này Tây Linh Tuyết cùng cái kia tiểu kiểu thần tiên biểu ca đơn giản chính là cá mẹ một lứa. Bọn hắn đều là như vậy tàn nhẫn vô tình, tùy ý làm vậy, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ, đừng nói gì đến lòng đồng tình. Nghĩ đến đây, Bá Ngôn không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy xem thường chi tình. Vừa dứt lời, Bá Ngôn liền không còn dừng lại lâu, quay người dứt khoát quyết nhiên phi thân rời đi. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong chớp mắt liền biến mất ở trong chân trời. Cùng lúc đó, còn lại bốn người thấy thế, cũng nhao nhao hướng vị kia Tây công chúa chắp tay thở dài, biểu thị từ biệt chi ý. Sau đó, bọn hắn cấp tốc leo lên xe ngựa, roi ngựa vung lên, xe ngựa kia tựa như cùng mũi tên rời cùng bình thường mau chóng bay đi, phản phất sợ lại ở chỗ này thêm một khắc, sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền phức giống như. Xa luân quần quận, dơ lên một mảnh bụi đất, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chương 295, muốn nói chương 295, muốn nói tại cái kia phong đô thành bên ngoài sâu thẳm trong sân cốc, một chiếc to lớn mà uy nghiêm hòa phong cự hạm tựa như ngủ say cự thú bình thường lặng lặng thả neo. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lá cây phát ra tiếng xào xạc. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng sân cốc, phá vỡ phần này yên tĩnh. Chỉ gặp số con tuấn mã kéo xe ngựa chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng đứng tại hỏa phong cự hạm bên ngoài. Trên xe ngựa mấy người thân thủ nhanh nhẹn tung người xuống ngựa xe, động tác gọn gàng. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mắt chiếc này thần bí hỏa phong cự hạm. Nó thân thể cao lớn kia tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hào quang nhỏ yếu, mà bề ngoài bộ thủ hộ kết giới càng là lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, tầng kia kết giới giống như một tấm lụa mỏng, tản ra quang mang nhàn nhạt, như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ gì trọng yếu. Hắn khi thì ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy thổ địa, khi thì đứng dậy, ngắm nhìn một phía, nhíu mày, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Đột nhiên, hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi đến một nơi, sau đó không chút do dự khom lưng đi xuống, bắt đầu ở trong đất đào móc. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dương liền từ trong đất đào ra một tấm ố vàng lá bùa. Lá bùa này nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng phía trên vẽ phủ văn lại như cũ có thể thấy rõ ràng, tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy lá bùa, cẩn thận chu đáo một phen đằng sau, đưa nó chậm rãi dán tại kết giới phía trên. Trong chốc lát, nguyên bản như ẩn như hiện kết giới quang mang đại thịnh, ngay sau đó chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, kết giới như là bị làm đâm thủng bong bóng bình thường trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Nguy hiểm thật a, kém một chút liền đem chính mình cho khóa tại ngoài thuyền mà đi, vậy nhưng thật sự là quá mất mặt rồi. Hứa Dương không khỏi vỗ vỗ ngực, âm thầm may mắn. Mà một bên Chu Vân Phàm thấy thế, thì khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, nửa đùa nửa thật nói, ha ha, may mà ta đã sớm biết ngươi cái tên này dựa vào thần bí pháp môn đã còn sống hơn mấy trăm năm đâu. Nếu là chỉ xem ngươi bộ này 17 tuổi thiếu niên giống như bộ dáng, dĩ nhiên như thế dễ quên xong việc, ta sợ rằng sẽ cười đến bụng đều đau lạc. Nghe nói như thế, Hứa Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phản bác, thử, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi xem một chút ngươi bây giờ không phải cũng chính cười đến không ngậm miệng được thôi. Có gì đáng cười nha, nói xong, hắn còn cố ý nghiêng đầu đi, làm bộ lờ đi Chu Vân Phàm. Nhưng mà, Chu Vân Phàm lại lơ đễnh, tiếp tục cười trêu chọc nói, ai nha, đừng nóng giận thôi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi mấy trăm năm này tới là không phải kinh lịch quá nhiều chuyện, đầu óc đều có chút không đủ dùng rồi. Hứa Dương nghe xong, lập tức tức bực dậm chân, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể lẩm bẩm miệng nhỏ giọng thầm thì nói lười nhắc cùng ngươi so đo, hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trộn lẫn lên miệng đến, bầu không khí ngược lại là lộ ra có chút nhẹ nhõm vui sướng. Cứ như vậy, một chiếc hùng vĩ đồ sộ hòa phong cự hạm phía trên, thình lình lại tăng thêm một khung hoa lệ không gì sánh được, hiện lộ rõ ràng đại Tây quốc hoàng thất uy nghiêm xe ngựa. Hứa Dương ánh mắt đảo qua đám người sau, lập tức nhìn về phía bên cạnh Chu Vân Phàm nói ra, đi thôi, Vân Phàm, hai ta đi trong phòng điều khiển một chút thuyền này bánh lái, chừa chút thời gian cho bọn hắn ba cái đi nói đi. Hắn liền nện bước nhanh chân hướng phía phòng điều khiển đi đến, Chu Vân Phàm theo sát phía sau. Quay đầu, Hứa Dương đối với đứng tại cách đó không xa Mộng Tuyền cùng Tiểu Kiều mỉm cười, lo lắng nói, Mộng Tuyền còn có Tiểu Kiều muội tử, hai người các ngươi một đường buôn ba cũng mệt mỏi hỏng đi. Vất vả rồi. Tranh thủ thời gian đi trước trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, hai người nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đáp, đa tạ sư huynh quan tâm, vậy chúng ta trước hết đi xuống nói xong, các nàng tay kéo tay cùng nhau đi hướng khoang thuyền. Tiếp đấy, Hứa Dương lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Bá Ngôn, ngữ trọng tâm trường nói, Bá Ngôn, tuy nói ngươi có được cái kia thần bí khó dò bất diệt thần phách làm gia trì, khiến cho ngươi tại vào ban ngày có thể không bị ảnh hưởng, nhưng dù sao đối với cái này bất diệt thần phách, chúng ta biết được thật sự là ít chi lại thiếu. Cho nên, lý do an toàn, ngươi cũng trước bảo tồn tốt thể lực quan trọng a. Bá Ngôn chắp tay thở dài nói cần tuân hứa huynh dạy bảo, tiểu đệ tự nhiên tuân mệnh sau đó, hắn cũng quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Bá Ngôn cứ việc ở vào hồn phách thái độ, nhưng mà hắn vẫn như cũ tuần hoàn theo nhân loại hành vi thói quen chậm rãi tiến lên. Khi hắn bước vào gian phòng của mình lúc, một chút liền trông thấy tiểu kiểu chính an tĩnh nằm ở trên giường, phản phất đã tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Nhưng vào lúc này, một trận nhu hòa tiếng kêu từ phía sau hắn ung dung truyền đến, Bá Ngôn. Bất thình lình thanh âm giống như một đạo kinh lôi, cả kinh Bá Ngôn toàn thân run lên. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, trừng to mắt nhìn về phía người sau lưng, mang theo giận dữ địa đạo, ngươi làm sao lại thành như vậy đột ngột xuất hiện ở sau lưng của ta? Lại còn như vậy giữ im lặng, đợi thấy rõ người tới đúng là Mộng Tuyển đằng sau, Bá Ngôn kinh ngạc trong lòng thoáng bình phục một chút. Bất quá rất nhanh, hắn liền bén nhạy đã nhận ra Mộng Tuyển hôm nay chỗ khác thường. Trước kia nàng luôn luôn như vậy đoan trang hiền thục, vô luận gặp phải loại tình huống nào, đều có thể từ đầu đến cuối như một chỗ duy trì ở tuệ từ công chúa vốn có cao nhã khí chất cùng trầm ổn tỉnh táo cảm xúc. Nhưng lúc này giờ phút này, đứng ở trước mắt Mộng Tuyển lại là hai mắt vô thần, vẻ mặt hốt hoảng, cả người nhìn qua lộ ra hồn bay phách lạc. Thế nào? Ngươi nhìn tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề, có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta nói? Bá Ngôn một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Vậy mà lúc này, nương theo lấy hỏa phong cự hạm thân hình khổng lồ kia chậm rãi dâng lên, Mộng Tuyển trên thân món kia váy dài màu tím phảng phất bị gió thổi động bình thường khẽ đung đưa đứng lên, khiến cho nàng cả người nhìn qua càng tăng thêm mấy phần u buồn cùng thần bí. Chỉ gặp nàng bộ pháp chậm chạp mà trầm trọng hướng phía trong khoang thuyền cửa sổ đi đến, từ đầu đến cuối không dám quay đầu trực diện Bá Ngôn ánh mắt, đối với Bá Ngôn vừa rồi lời đã nói ra càng là không phản ứng chút nào. Loại tình huống này thật sự là quá khác thường, bởi vì lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua tương tự tình huống. Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ngươi ngược lại là mau nói a. Đừng như vậy im lìm không lên tiếng có được hay không, ta thật một chút đều không hiểu rõ. Bá Ngôn nghi ngờ trong lòng như là tuyết cầu giống như càng lăn càng lớn, hắn lo lắng mở miệng lần nữa truy vấn. Giờ phút này, Mộng Tuyển rốt cục dừng bước, nhưng y nguyên đưa lưng về phía Bá Ngôn đứng ở phía trước cửa sổ, trầm mặc sau một lát nhẹ nhàng nói ra, "À, Bá Ngôn, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, xin ngươi phải tất yếu nghiêm túc lắng nghe đồng thời chi tiết đáp lại, có thể chứ?" Tận quản Bá Ngôn không cách nào nhìn thấy Mộng Tuyển thời khắc này biểu lộ, nhưng từ nàng cái kia nghiêm túc dị thường lại chỉnh trọng việc trong ngữ khí có thể nghe được, sau đó phải nói lời nói này đối với nàng mà nói, nhất định không gì sánh được trọng yếu mà lại không dung mảy may qua loa đối đãi. Thế là, Bá Ngôn vội vàng nhẹ gật đầu đáp, "Tốt, không có vấn đề, ta khẳng định sẽ tỉ mỉ đàng hoàng trả lời vấn đề của ngươi." Chương 296, lại dừng chương 296, lại dừng nếu như, ta muốn ngươi cùng ta đi một cái trừ chúng ta bên ngoài, không có người thứ ba địa phương, ngươi nguyện ý không? Mộng Tuyền khẽ hé môi son, rốt cục lấy dũng khí nói ra câu nói này. Ánh mắt của nàng chăm chú địa tỏa ở nam tử trước mắt, Bá Ngôn, trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Bá Ngôn bị bất thình lình vấn đề làm cho có chút không biết làm sao, hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi, tại sao là chúng ta? Tiểu Kiêu đâu? Đối với Bá Ngôn tới nói, ba người bọn họ một mực chung đụng được 10 phần hòa hợp. Tiểu Kiêu tính cách hoạt bát hiếu động, luôn luôn có thể cho mọi người mang đến hoan thanh tiếu ngữ, mà Mộng Tuyển thì dịu dàng an tĩnh, khéo hiểu lòng người, đem hết thể đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn thấy, tổ hợp như vậy vừa đúng, vì sao Mộng Tuyển giờ phút này lại đưa ra như vậy yêu cầu kỳ quái? Đứng tại Bá Ngôn góc độ, thực sự khó có thể lý giải được Mộng Tuyển lời nói này phía sau thâm ý, chẳng lẽ là mình không để ý đến cái gì trọng yếu chi tiết, hay là Mộng Tuyển đối với hắn có cái gì đặc thù tình cảm? Vô số cái nghi vấn xông lên đầu, để Bá Ngôn rơi vào trong trầm tư. Chỉ có ta không được sao? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta cùng Tiểu Kiều là giống nhau phân lượng sao? Mộng Tuyền đột nhiên xoay người, Bá Ngôn mới phát hiện trên mặt của nàng đã là nước mắt hai hàng, để đối đãi tình cảm một mực tương đối trì độn Bá Ngôn không biết làm sao, đặc biệt là tại dưới mắt, chính mình căn cứ lãnh xương khởi ký ức, nhớ tới chính mình thân là thiên trụ đế quân một đời kia bộ phận sự tình, vì cái gì? Tại sao phải để cho ta tại hai người các ngươi ở giữa làm ra lựa chọn a? Chẳng lẽ liền không thể buông tha ta sao? Vì cái gì các ngươi tất cả mọi người muốn như vậy dồn ép không tha, không phải để cho ta đi đối mặt cái này gian nan lựa chọn đâu? Bá Ngôn mặt mũi tràn đầy thống khổ quát, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Giờ này khắc này Bá Ngôn, nội tâm giống như bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt bình thường khó chịu. Hắn thực sự không nguyện ý đối mặt cục diện như vậy, bởi vì vô luận là cái nào lựa chọn, với hắn mà nói đều là một loại tổn thương. Hắn nhớ tới từng tại cùng Long Hậu trên tiệc tối một màn kia, lúc đó cũng là gặp phải tương tự khốn cảnh, mà hắn lại lựa chọn một mực trốn tránh, không dám nhìn thẳng vấn đề, không dám làm ra quyết định. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn luôn ưa thích trêu cả người, bây giờ giống nhau tràng cảnh lần nữa trình diễn, Bá Ngôn cảm thấy mình đã không chỗ có thể trốn. Thế nhưng là, hắn y nguyên không cam tâm cứ như vậy dễ dàng bị người khác tả hữu nhân sinh của mình, hắn muốn tránh thoát loại trói buộc này, tìm kiếm con đường thuộc về mình. Nhưng ở hiện thực trước mặt, hắn lại lộ ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Kiều thay ngươi đi cùng ẩn ti giao thế thời điểm, ngươi vậy mà không chút nào từng bận tâm đến ta mất đi cảm thụ của ngươi, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Vào thời khắc ấy, ngươi đã không chút do dự làm ra lựa chọn, đưa nàng đặt trên ta. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, trong lòng của ngươi, Tiểu Kiều xa so với ta hơi trọng yếu hơn à? Lúc này Mộng Tuyển cảm xúc gần như mất khống chế, gần như lâm vào điên cuồng biên giới. Mộng Tuyển, xin ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo nói một chút, được không? Bá Ngôn lòng nóng như lửa đốt, hắn cực lực muốn bình phục Mộng Tuyển tâm tình kích động, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mộng Tuyển chăm chú nhìn chăm chú Bá Ngôn, có ánh nước mắt lần nữa theo gương mặt trượt xuống, tựa như gãy mất tuyến chân châu bình thường. Bá Ngôn nàng khẽ hé môi son, thanh âm hơi có chút run rẩy, nếu như sẽ có một ngày ta không cẩn thận phạm vào đối với ngươi không được sai lầm, ngươi là có hay không có thể tha thứ rộng lượng tha thứ ta đây? Cái kia ai đoán mà tràn ngập ánh mắt mong chờ, thẳng tắp đâm về Bá Ngôn đáy lòng. Mộng Tuyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Bá Ngôn, nàng cái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra phức tạp tình cảm. Mà Bá Ngôn thì một mặt thành khẩn nhìn qua nàng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Mộng Tuyên à, tại ta ở sâu trong nội tâm, vô luận là ngươi hay là những người khác, với ta mà nói đều là ngang nhau trọng yếu tồn tại. Bởi vì các ngươi đều là ta vị hôn thê, cho nên ta tuyệt đối sẽ không có chút thiên vị chi tâm. Vô luận tương lai gặp được như thế nào gian nan hiểm trở cùng biến cố, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, không phải sao?" Nói đến đây, Bá Ngôn thanh âm thoáng có chút run rẩy, hắn hồi tưởng lại lần này tiến về quỷ giới kinh lịch, cùng Sương Sương bất hạnh qua đời mang đến to lớn đau xót. Lần này quỷ giới chi hành, tận mắt nhìn thấy Sương Sương cách ta mà đi. Loại đau khổ này thực sự khó có thể chịu đựng. Từ một khắc kia trở đi, ta âm thầm thề, tuyệt không thể lại để cho người yêu từ bên cạnh ta biến mất. Cho nên, Ngọc Tuyền, xin yên tâm đi, từ nay về sau, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cẩn thận ngươi cùng mắt khác mỗi một cái ta người quan tâm nói. Bá Ngôn kìm lòng không được duỗi ra hai tay, muốn cho Ngọc Tuyền một chút an ủi. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến Mộng Tuyền da thịt trong nháy mắt, lại phát hiện bởi vì tự thân chỉ là một sợi hồn phách nguyên nhân, cũng không có thể chân chính cùng nàng sinh ra tiếp xúc. Giờ khắc này, phản phất bọn hắn thân ở hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, giữa lẫn nhau bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại cách. Mặc dù như thế, Bá Ngôn vẫn không có từ bỏ, hắn cố gắng đưa bàn tay tới gần Mộng Tuyền, hy vọng có thể lấy loại phương thức này truyền lại ra bản thân nội tâm phần kia chân thành tha thiết quan tâm cùng yêu thương. Ai? Bá Ngôn thật sâu thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng vẻ thống khổ, chậm rãi nói ra, ta giờ này khắc này thậm chí ngay cả một cái đơn giản ôm đều không thể cho các ngươi, thật sự là hổ thẹn à. Phải biết, cái này đáng chết quỷ lực cho dù tu luyện được cao thâm đến đâu, một khi đến cái này dương khí thịnh vượng dương gian, nó có khả năng phát huy ra uy lực cũng liền chỉ còn lại có chỉ là một thành công được thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt càng kiên định, nói tiếp, cho nên, nếu như ta không có khả năng thuận lợi cầm lại thuộc về ta nhục thể, nghĩ như vậy phải bảo vệ ở ngươi, Tiểu Kiều, còn có Vân Phàm cùng Hứa Dương. Vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Bởi vậy, vô luận như thế nào, dù là con đường phía trước gian nan hiểm trở trùng điệp, ta cũng muốn hết tất cả biện pháp đoạt lại nhục thể của ta, chỉ có dạng này mới có thể chân chính thực hiện ta đối với các ngươi ưng thuận hứa hẹn, hộ các ngươi chu toàn. Cho dù ngươi xác thực tồn tại một ít khó mà mở miệng nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cũng không cần nóng lòng giờ phút này liền toàn bộ đỡ ra. Không ngại trước làm sơ nhẫn lại, đợi cho ta thành công đoạt lại thuộc về mình nhục thân đằng sau, chúng ta lại đến nói chuyện việc này, như vậy vừa vặn rất tốt. Bá Ngôn lần này ngôn từ khẩn thiết mà trầm ổn hữu lực lời nói, giống như một tể cường hiệu thuốc can thần, để nguyên bản nội tâm tâm thần bất định bất an Mộng Tuyển trong nháy mắt cảm thấy không gì sánh được an tâm cùng an tâm. Nàng gái kia nhíu chặt lấy lông mày dần dần giãn ra, trong đôi mắt lóe ra một tia lòng cảm kích, nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Chu Vân Phàm ngồi tại Hòa Phong cái kia rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng điều khiển, chính chuyên chú nhìn qua con đường phía trước. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào đánh một cái vang dội hắt xì, thanh âm tại an tĩnh trong xe quanh quẩn ra. Một bên Hứa Dương nghe được cái này âm thanh hắt xì, không khỏi xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười, trêu ghẹo nói, "Nha à, ta nói đầu heo, ngươi đây là thế nào rồi? Sẽ không phải là vị nào người trong tim ngay tại phương xa lặng lẽ nghĩ lấy ngươi đây đi." Ha 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 ha, nói xong, còn cố ý nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy ý nhạo báng. Chu Vân Phàm bị Hứa Dương như thế một đùa, lập tức có chút dở khóc dở cười, vội vàng chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm, "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Ngươi cái tên này chớ nói lung tung à, coi chừng Phật tổ trách tội xuống nói đi." Hắn khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Hứa Dương trò đùa nói cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chương 297, náo động báo hiệu chương 297, náo động báo hiệu Hòa Phong cự hạm giống như một cái to lớn mà ưu nhã chim bay, bình ổn bay lượn tại xanh thẳm trong bầu trời. Chiếc này to lớn thuyền do hai người cộng đồng nắm trong tay bánh lái, bọn hắn theo thứ tự là Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm. Giờ phút này, Hứa Dương hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước, đồng thời đối với bên cạnh Chu Vân Phàm nói ra, chỉ nửa canh giờ nữa không đến, chúng ta không sai biệt lắm liền có thể đến Thục Sơn. Ngươi mau quay trở lại trên la bàn đầu Thục Sơn chỗ phương vị, nếu là xác nhận không lầm, liền trực tiếp kéo xuống thao tác kia cán. Kể từ đó, Hòa Phong liền có thể khóa chặt lại vị trí, tiếp xuống hành trình, hai ta đều không cần lại động thủ thao tác, bởi vì Hòa Phong tự sẽ lái tự động cũng an toàn hạ xuống. Nghe nói như thế, Chu Vân Phàm mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là theo lời đi hướng ở vào trong phòng điều khiển la bàn chỗ. Trong miệng hắn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, vì sao không phải muốn ta cũng học được điều khiển cái đồ chơi này à? Không phải có ngươi ở đâu? Hứa Dương sau khi nghe nói, không khỏi mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, thế sự khó liệu nha, nếu có một ngày ta gặp bất trắc không có ở đây, dù sao cũng phải có người có thể thuần thục nắm giữ kỹ xảo lái đi. Bằng không, chẳng lẽ ngươi có thể yên tâm đi lớn như vậy một chiếc Hòa Phong giao cho một đám thiên mã chú linh cùng các đệ tử đến thao túng sao? Còn nữa nói, chúng ta lần này thế nhưng là vi phạm với Long Đế mệnh lệnh, một mình khai thác hành động. Loại hành vi này tại Long Huyết Minh bên trong thế nhưng là tội lớn một cọc, sơ ý một chút, chỉ sợ ngay cả ta đều sẽ bị trục xuất Long Huyết Minh. Cho nên học nhiều một môn kỹ năng tóm lại không có chỗ xấu, để phòng bám nhất. Tốt A Chu Vân Phàm bất đắc dĩ đáp, hắn nghiêm ngặt dựa theo Hứa Dương chỉ thị, cẩn thận xác nhận phương vị đằng sau, hít sâu một hơi, sau đó quả quyết đã kéo xuống thao tác cán. Theo động tác của hắn, Hòa Phong cự hạm bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng cùng tốc độ, cuối cùng đem dự định hạ xuống vị trí tinh chuẩn ổn định ở từ Thục Sơn cất cánh địa phương. Tốt. Chu Vân Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa định quay đầu nói cho Hứa Dương sau đó phải làm những gì, lại bị trước mắt một màn kinh người hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy phía trước trong tầng mây, một vòng hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện, tập trung nhìn vào, đúng là một thanh khổng lồ không gì sánh được kiếm mũi kiếm từ tầng mây dậy đặc bên trong bỗng nhiên nô đầu ra. Thân kiếm kia lóe ra lạnh thấu xương quang mang, phản phất có thể xé rách hư không bình thường. Ngay sau đó, nó lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía dưới hung hăng bổ tới, trong nháy mắt liền biến mất ở trong mênh mang biển mây. Cái kia là? Chu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Mà một bên Hứa Dương thì cho mày rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, không xong, nguyên lai, hắn đột nhiên ý thức được, vừa mới nhìn thấy thanh cự kiếm kia cùng nó phương thức công kích, cực kỳ giống trước đó bọn hắn tại Đại Tây Quốc biên cảnh lúc gặp phải một trận trong lúc kịch chiến tình cảnh. Khi đó, Long Đế xuất lĩnh lấy Long Uy cung đông đảo đệ tử cùng cường đại Vũ Hoàng Bá quân triển khai một trận kinh tâm động phách các chiến. Mà liên tại song phương rằng có không xong thời khắc, Thục Sơn phái đến đây trợ giúp, cũng thi triển ra một môn uy lực cực kỳ khủng bố kiếm pháp, Vạn Kiếm Quyết. Cũng chỉ có một chiêu kiếm thuật kia mới có được như vậy rung động lòng người khí thế cùng cực đại không gì sánh được thân kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Hứa Dương thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến bánh lái bên cạnh. Hắn không chút do dự bay lên một cước, hung hăng đá vào bánh lái phía trên. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, bánh lái phía dưới vậy mà thần kỳ giống như xuất hiện một cái khoảng trắng. Cái này khoảng trắng không lớn không nhỏ, vừa vặn dung hạ được một chân. Mà tại cái này khoảng trắng bên trong, thình lình trưng bày một khối tản ra thần bí quang mang, giống như thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh bản đạp. Hứa Dương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng tận lực khí toàn thân bỗng nhiên một cước đạp xuống. Ngay tại chân tay hắn cùng bàn đạp tiếp xúc trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ dưới chân dâng lên, cung cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hỏa Phong cự hạm. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Hỏa Phong cự hạm phía trên vì sao lại có kỳ lạ như vậy trang bị? Ta trước đó lại chưa từng nghe qua, nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Nguyên lai, ngay tại vừa mới Hứa Dương khởi động trang bị sau ngắn ngủi trong nháy mắt, một đạo cực kỳ sóng xung kích cường liệt lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng về Hỏa Phong cự hạm của tới. Đạo này sóng xung kích khí thế hung hùng, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Mắt thấy là phải đụng vào Hỏa Phong cự hạm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hỏa Phong cự hạm trùng quanh đột nhiên dâng lên một tầng màu xanh biết phòng ngự kết giới. Tầng kết giới này giống như một mặt không thể phá vỡ tâm chắn, gắt gao che lại Hỏa Phong cự hạm. Nhưng mà, cứ việc kết giới thành công chặn lại sóng xung kích, nhưng cả hai kịch liệt va chạm sinh ra lực trùng kích nhưng như cũng mười phần to lớn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hỏa Phong cự hạm đều kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể bị lật tung bình thường. Càng kinh người hơn chính là khi kết giới cùng sóng xung kích va chạm vào nhau thời điểm, vậy mà bắn ra vô số tia lửa chói mắt. Những này hỏa hoa văng từ phía, như là pháo hoa nở rộ giống như chói lọi chói mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên cực kỳ trắng quan, làm người ta nhìn mà than thở. Hồ Hứa Dương phun ra một hơi thật dài, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lồng ngực của mình, một bên âm thầm may mắn không thôi, còn tốt, may mắn ta cái này hỏa phong cự hạm thiết kế đầy đủ tinh diệu thỏa đáng a. Bằng không, nếu như đổi thành tấn lôi tiểu thuyền loại kia yếu ớt không chịu nổi ra hỏa, khẳng định sớm đã bị vừa rồi cái kia cố cường đại lực trùng kích cho trực tiếp đánh rơi. Đúng lúc này, một trận đội vàng tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó chỉ gặp Bá Ngôn mang theo Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều sôi động vọt vào khoang điều khiển. Trong đó Tiểu Kiều nhìn mơ mơ màng màng, tựa như còn chưa tỉnh ngủ một dạng, hai con mắt đều có chút không mở ra được. Bất quá, chỉ có Bá Ngôn trong lòng rất rõ ràng, cái này kỳ thật đều là bởi vì Mộng Tuyển vì có thể cho chính mình chế tạo một cái cùng hắn đơn độc ở chung, hảo hảo trò chuyện cơ hội, lặng lẽ cho Tiểu Kiều làm cái ngắn ngủi yên giấc chú bố trí. Mà cái này yên giấc chú mang tới duy nhất tác dụng phụ, chính là để Tiểu Kiều biến thành hiện tại bộ này còn buồn ngủ bộ dáng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên dạng này? Bá Ngôn một mặt lo lắng hỏi. Hứa Dương vội vàng trả lời, ta cũng không quá xác định tình huống cụ thể, nhưng từ trước mắt dấu hiệu đến xem, tựa hồ là Thục Sơn bên kia phát động Vạn Kiếm Quyết. Tại Đại Tây Quốc biên cảnh khu vực, nhục thể của ngươi bị U Hoàng Bá quân cướp đi đằng sau, ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua Hiên Viên trưởng môn triển khai phép thuật này pháp. Lúc đó chỉ thấy được vô số vô cùng sắc bén kiếm phong đâm rách tầng tầng vân tiêu gào thét mà đến, trang diện kia đơn giản quá rung động. Cho nên một phát giác được có tương tự năng lượng ba động xuất hiện, ta quyết định thật nhanh lập tức mở ra khẩn cấp phòng ngự kết giới. Nghe đến đó, Bá Ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hoảng bét. Chiếu ngươi nói như vậy, Thục Sơn bên kia hơn phân nửa là xảy ra chuyện lớn. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới trợ giúp mới được. Chương 298, phá tháp mà ra. Chương 298, phá tháp mà ra. Hứa Dương bỗng nhiên gia tăng đối với Hỏa Phong điều khiển cường độ, chỉ gặp cái kia nguyên bản chậm chạp tiến lên to lớn Hỏa Phong trong nháy mắt như mũi tên rời cung bình thường ra tốc bắn gọn đứng lên. Nó như là một đầu như cự long phá vỡ tầng tầng mây mù, khí thế bàng bạc từ trong tầng mây chậm rãi lái ra, nó tráng lệ cảnh tượng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Theo Hỏa Phong không ngừng tới gần, Thục Sơn cái kia hùng vĩ nguy nga dáng người dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ như có như không mùi huyết tinh lặng yên tràn ngập ra, phản phất biểu thị phía trước chính phát sinh một trận kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu. Không tốt. Thục Sơn khẳng định ngay tại kinh lịch sinh tử ác chiến, ta thậm chí đều có thể ngửi được cái này nồng đậm mùi máu tươi. Việc này không nên chậm trễ, ta trước chạy tới tìm tòi hư thực, các ngươi mau chóng đuổi theo, lời còn chưa dứt, Bá Ngôn đã hóa thành hồn phách hình thái. Cứ việc thân ở nhân giới sẽ dẫn đến hắn quỷ lực trên diện rộng suy yếu, nhưng bởi vì đã mất đi nhục thể cùng linh căn trói buộc, lại thêm hồn phách bản thân có cực cao tốc độ di chuyển, động tác của hắn có thể nói nhanh như thiểm điện. Không chờ những người khác làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy chói mắt màu đỏ chớp lóe xẹt qua khoang điều khiển, sau đó Bá Ngôn thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bá Ngôn, Mộng Tuyền lên tiếng kinh hô, nàng lo lắng tiếng gọi ầm ĩ hiển nhiên hay là chậm nửa nhịp, Bá Ngôn sớm đã như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lại nói cái kia Bá Ngôn, tại nhân gian đột nhiên biến mất mấy ngày lâu, nhưng cần biết cái này nhân giới một ngày, tương đương với quỷ giới một năm a. Nhưng mà, đối với loại hồn phách này thái độ, hắn đã tập mãi thành thói quen. Thời khắc này thuộc sơn phái bên trong, có thể nói là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Môn phái trên giới đều là như kiến bò trên chảo nóng bình thường, loay hoay xoay quanh. Người lai, ngay cả cái kia Long Huyết Minh cố ý điều động mà đến hiệp trợ dòng dã 150 tên Long Uy cung đệ tử, đều đã hãm sâu chiến đấu kịch liệt bên trong. Bọn hắn đối mặt địch thủ, chính là nhiều vô số kể, liên tục không ngừng bọn tới yêu vật cùng ma vật. Những yêu vật này hình thái khác nhau, có thân thể to lớn như núi cao, có linh xảo giống như phi yến, có miệng phun liệt diễm, có khoác trên người bằng xương. Bọn chúng tùy ý hoành hành tại Thục Sơn phái các ngõ ngách, cùng anh dũng không sợ Thục Sơn các đệ tử triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Chỉ gặp kiếm quang lấp lóe, pháp thuật bay tán loạn, tiếng la giết, tiếng gầm gừ vang vọng bất tiêu. Mỗi một chỗ chiến trường đều là khói lửa tràn ngập, máu tươi văng khắp nơi. Thục Sơn các đệ tử thi triển ra tất cả bộ liếng, ra sức chống cự lại yêu vật ma vật một đợt lại một đợt hung mãnh công kích. Nhưng những cái kia yêu vật lại tựa như vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào về phía Thục Sơn phái đám người, khiến cho trận chiến đấu này càng thảm liệt đứng lên. Thục Sơn các đệ tử thân như tật phong, kiếm giống như thiểm điện, bọn hắn cùng các loại yêu vật ma vật triển khai một trận kinh tâm động phách cực chiến. Chỉ gặp một tên Thục Sơn đệ tử thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như qua lại yêu vật ở giữa, trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, đem bọn yêu vật nhao nhao bước lui. Một tên khác Thục Sơn đệ tử thì thi triển ra kỳ diệu pháp thuật, quang mang lập lòe ở giữa, bọn yêu vật bị định thân tại chỗ, không cách nào động đậy. Mà Long Huyết Minh các đệ tử cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn phối hợp ăn ý, có đệ tử lấy lực lượng cường đại đối cứng yêu vật, có đệ tử thì vận dụng linh hoạt thân pháp cùng tinh diệu chiêu thức, để bọn yêu vật khó lòng phòng bị. Tại trận kịch chiến này bên trong, yêu vật đám ma vật cũng cho thấy thực lực cường đại. Bọn chúng có hình thể to lớn, lực lớn vô cùng, có thì am hiểu biến ảo hình thái, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng mà, Thục Sơn các đệ tử cùng Long Huyết Minh các đệ tử cũng không có bị những yêu vật này ma vật hù dọa đổ, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng cao siêu võ nghệ, cùng yêu vật đám ma vật triển khai một trận sinh tử đọ sức. Toàn bộ Thục Sơn phái đều bị chiến hỏa bao phủ, tiếng la giết, tiếng gầm gừ vang vọng bất tiêu. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Thục Sơn các đệ tử cùng Long Huyết Minh các đệ tử dùng tính mạng của mình cùng máu tươi, thủ hộ lấy mảnh đất này an bình. Mà lúc này, Bá Ngôn mắt sáng như đuốc, bén nhạy phát giác được tòa yêu tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai giao tiếp chỗ, đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Hang động này nhìn như không lớn, nhưng lại giống như vỡ đê chi đập, thao thao bất tuyệt phun trào ra ngoài muôn hình muôn vẻ yêu vật cùng ma vật. Hừ, đều do Thục Sơn đám gia hỏa này chỉ biết thu yêu, không biết xử lý thích đáng, mới ủ thành hôm nay lớn như vậy họa. Bá Ngôn ngoài miệng mặc dù như vậy oán trách, nhưng mà nó tay trái cũng đã cấp tốc ngưng tụ chân khí hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tựa như một đạo như thiểm điện trong nháy mắt xông vào Thục Sơn bên trong, tại đông đảo đệ tử ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua vắng lai. Kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, mỗi một lần vung ra đều là tinh chuẩn chém về phía những cái kia dữ tợn đáng sợ yêu vật, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay tứ tung. Tại Bá Ngôn lăng lệ thế công phía dưới, rất nhiều yêu vật nhao nhao ngã xuống đất mất mạng, không ít Thục Sơn đệ tử cùng Long Uy cung đệ tử bởi vậy có thể được cứu vớt. Các ngươi có mạnh khỏe? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì dẫn đến cục diện cỡ này? Bá Ngôn lo lắng hỏi đến những này được cứu người, nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là chính mình việc thiện cũng không đổi lấy mảy may lòng cảm kích. Tương phản, những cái kia vừa mới bị hắn từ quỷ môn quan kéo trở về các đệ tử vậy mà bắt đầu không hẹn mà cùng thi triển ra các thức pháp thuật, hướng phía hắn điên cuồng phát động công kích. Yêu nghiệt to gan, dám ở đây lỗ mãng! Thục Sơn các đệ tử ỷ vào nhân số đông đảo, khí thế hung hăng cùng kêu lên gầm thét. Liền ngay cả nguyên bản cùng thuộc chính đạo Long Uy cung đệ tử giờ phút này lại cũng cầm trong tay trường kiếm, mặt lộ hung quang đem mũi kiếm chỉ hướng Bá Ngôn. Đối mặt đám người đột nhiên xuất hiện vây công, Bá Ngôn trong lòng giật mình, hoàn toàn chưa từng ngờ tới những người này sẽ lấy oán trả ơn đối với mình thống hạ sát thủ. May mà hắn bây giờ chính là hồn phách thái độ, những này phổ thông ngự kiếm thuật căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may. Các ngươi điên rồi sao? Bá Ngôn trợn mắt tròn xoe, trong miệng hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn quanh thân chân khí phun trào, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn cái cẳng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên kẹp lấy một tên đệ tử kiếm trong tay. Tên đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, kiếm trong tay đúng là rốt cuộc không cầm nổi. Mà Bá Ngôn cũng không đến đây dừng tay, cổ tay hắn nhất chuyển, thuận thế thao túng thanh kiếm này hướng phía đệ tử khác hung hăng vung đi. Đệ tử khác thấy thế quá sợ hãi, vội vàng hướng lui về phía sau tránh, nhưng vẫn có mấy người né tránh không kịp, bị kiếm khí gây thương tích. Đúng vào lúc này, nguyên bản bạn dặm không mây bầu trời đột nhiên liệt nhật treo cao, ánh mặt trời chói mắt để cho người ta cơ hồ khó mà mở mắt. Đám người kinh ngạc ở giữa, không biết từ chỗ nào đống nhiên bay tới năm đạo bạch quang chói mắt, như là sao chổi xẹt qua chân trời, thẳng tắp phóng tới không trung một đạo hồng quang. Chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, năm đạo bạch quang cùng đạo hồng quang kia trên không trung triển khai một trận kịch liệt không gì sánh được va chạm. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, kinh khí bốn phía, không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt ra. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, cái kia năm đạo bạch quang vậy mà cấp tốc hội tụ thành một đạo càng cường đại hơn của sáng, lần nữa cùng hồng quang hung hăng đánh vào nhau. Lần này va chạm uy lực càng sâu, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó run rẩy đứng lên. Chương 299, Thục Sơn viện quân chương 299, Thục Sơn viện quân đợi cho quang mang thoáng tiêu tán một chút, mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai cái kia năm đạo bạch quang là Huyền Trân, Sở Dương, Giáng Mây, Sĩ Minh bốn vị Thục Sơn trưởng lão, cùng Thục Sơn phái trưởng môn Hiên Viên Kiếm Tâm. Giờ phút này bọn hắn năm người thân ảnh lộ ra có chút chật vật, tới lúc gấp rút nhanh hướng về Thục Sơn rơi xuống mà đi. Cuối cùng, bọn hắn có chút khó khăn đáp xuống trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Mỗi người đều là dựa vào trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể, mới để tránh mạnh đứng ở trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp một đạo như máu màu đỏ tươi thiểm điện bạch phá bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Thục Sơn phái chạy nhanh đến. Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, đạo này tia chớp màu đỏ hung hăng đụng vào Thục Sơn phái trên mặt đất, trong nháy mắt nổ ra một cái hố khổng lồ. Lực trùng kích cường liệt giống như bài sơn đảo hải bình thường hướng bốn phía quét tán ra đến, trực tiếp đem phương viên trong phạm vi mười mấy mét Thục Sơn đệ tử, Long Uy cung đệ tử cùng đông đảo yêu vật tất cả đều hất bay ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bị đánh bay đám người như là như diều đứt dây đồng dạng tại không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Có miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, có thì tại chỗ hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Đúng lúc này, một trận cuồng vọng tiếng cười từ đằng xa truyền đến, ha 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 ha, mấy người các ngươi chẳng lẽ chính là Thục Sơn cái gọi là chiến lược mạnh nhất sao? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nhớ năm đó, các ngươi Thục Sơn thứ 57 nhậm trưởng môn Lăng Hư chân nhân, hắn một thân một mình liền có thể bù đắp được các ngươi có mấy người thực lực tổng cộng a. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp người đến đương nhiên đó là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ú Hoàng Bá Quân. Nhưng mà, lúc này Ú Hoàng Bá Quân mặc dù có được cùng Bá Ngôn giống nhau nhục thân, nhưng hắn hồn phách cũng đã không còn là cái kia ôn tồn lễ độ Bá Ngôn. Giờ phút này đứng tại Thục Sơn phái trước mặt mọi người, là một cái toàn thân tản ra khí tức tà ác, cử chỉ ngạo lớn tùy tiện cường giả tuyệt thế. Tay trái của hắn nắm chặt thanh kia uy lực kinh người Tà Long U Hoàng kiếm, thân kiếm lóe ra quỷ dị hồng quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ, mà tay phải của hắn thì nắm lấy một thanh tại tòa yêu tháp bên trong nhặt đến bắt đầu thất tinh kiếm, ánh sao lấp lánh vờn quanh tại thân kiếm trung quanh, khiến cho thanh bảo kiếm này càng lộ vẻ thần bí khó lường. Đối mặt cường địch như thế, Thục Sơn phái năm vị cao thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khiếp ý, nhưng bọn hắn biết rõ chính mình gánh vác trọng trấn Thục Sơn uy danh sứ mệnh, tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, một tên thân mang long uy cùng phục sức đệ tử giống như quỷ mị, lặng yên xuất hiện ở U Hoàng Bá Quân sau lưng. Chỉ gặp hắn tay cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, không chút do dự hướng phía U Hoàng Bá Quân phía sau lưng mãnh lực đánh xuống. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ngay tại trường kiếm sắp chạm đến U Hoàng Bá Quân thân thể trong nháy mắt, chói mắt kia chớp màu đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đụng vào tên đệ tử kia trên thân. Trong chốc lát, lực trùng kích cường đại khiến cho tên đệ tử này như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Hiểm lại càng hiểm tránh đi U Hoàng Bá Quân cái kia lăng lệ vô địch kiếm khí. Sống sót sau hai nạn hắn miệng lớn thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, trong lòng sợ không thôi. Đại hắn định thần lại, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cái kia cứu được hắn một mạng người thần bí lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì trước mắt cái này thân người hình cùng U Hoàng Bá Quân đơn giản không có sai biệt, liền ngay cả khuôn mặt đều giống như lúc. Nhưng rất nhanh, vị này Long Uy cung đệ tử liền ý thức đến, mặc dù hai người giống nhau như lúc, nhưng cứu chính mình người này tuyệt đối không thể nào là U Hoàng Bá Quân bản nhân. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ôm quyền thi lễ, cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ. Tam hoàng tử điện hạ xuất thủ cứu giúp, thanh âm của hắn hơi run rẩy, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi trận kia nguy cơ sinh tử bên trong triệt để lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, động tĩnh bên này cũng đưa tới cách đó không xa Thục Sơn ngũ trưởng lão cùng Ú Hoàng Bá Quân chú ý, chỉ gặp Thục Sơn ngũ trưởng lão bên trong Hiên Viên Kiếm Tâm nhẹ vỗ về chính mình cái cằm chỗ sợi râu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Cao giọng nói, ha ha, nhìn bọn hắn đã thành công trong lời nói, phản phất đối với trước mắt thế cục tràn đầy nắm chắc. Mà đổi thành một bên, Ú Hoàng Bá Quân thì gắt gao nhìn chằm chằm tên kia vừa mới trở về nam tử, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, lại là ngươi. Ngươi đến tột cùng là như thế nào từ cái kia quỷ giới trốn về đến? Hắn lúc này, tinh tường phát giác được trước mặt cái này Bá Ngôn chính là lấy hồn phách thái độ hiện thân, càng quỷ dị hơn là, giờ phút này chính vào liệt nhật treo cao, tinh không vạn lý thời điểm, theo lẽ thường tới nói, hồn phách căn bản là không có cách tại mãnh liệt như thế dương khí phía dưới hiện hình. Hừ, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tặc. Đến tột cùng là sử dụng loại nào ti tiện thủ đoạn mới lấy thu hoạch bổn quân bất diệt thần phách, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hôm nay nhất định để ngươi táng thân ở nơi này, để tiết bổn quân mối hận trong lòng. Nguyên bản còn một mặt kinh bạc Cú Hoàng Bá Quân giờ phút này đã là nổi giận đùng đùng, hắn cái kia cường đại nộ khí phảng phất tạo thành một cỗ vô hình sóng xung kích, liền ngay cả trên mặt đất những cái kia cứng rắn không gì sánh được đá vụn vậy mà đều nhận nó ảnh hưởng mà chậm rãi trôi nổi đứng lên. Những đá vụn này trên không trung run không ngừng lấy, tựa hồ không chịu nổi Cú Hoàng Bá Quân cái kia kinh khủng tức giận, thời gian dần qua hóa thành nhỏ xíu bột phấn, cũng theo gió nhẹ phiêu tán ra. Toàn bộ tràng diện tràn ngập làm cho người dùng mình khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, một trận tiếng rít từ xa mà đến gần truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc to lớn hỏa phong cự hạm như là một cái bay lượn chân trời cự thú bình thường, cấp tốc lướt qua Thục Sơn trên không. Ngay sau đó, một bóng người từ trên thuyền thả người nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Người đến chính là Chu Vân Phạm, hai tay của hắn riêng phần mình trang bị một đôi tạo hình kỳ lạ màu đen vách tường thuẫn. Đôi này vách tường thuẫn tản mát ra quang mang thần bí, hiển nhiên cũng không phải là vật tầm thường, mà là một loại nào đó chân quý bảo cụ. Không cần nhiều lời, mọi người trong lòng đều rõ ràng, Như vậy tinh diệu tuyệt luân bảo cụ nhất định xuất từ Hứa Dương chi thủ, chỉ là ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng là tại khi nào tỉ mỉ chế tạo ra lợi hại như vậy bảo vật. Trong lúc bất chợt, mấy đạo vô hình âm khúc như là thần bí như gió lặng yên bay vào trong thai của mọi người. Chỉ gặp Ngộng Tuyền tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, nàng dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, trong tay nắm chặt một thanh đẹp đẽ nguyên hàm, bắt đầu đàn tấu lên mỹ diệu dễ nghe nhạc khúc đến. Theo ngón tay nàng nhẹ nhàng dùng sức vung lên, dây đàn phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, phản phất một đạo cường đại sóng âm đánh thẳng vào bốn phía. Những cái kia nguyên bản hung mãnh không gì sánh được bọn yêu vật, đang nghe thanh âm này sau, trong nháy mắt trở nên thống khổ không chịu nổi. Bọn chúng nhao nhao che hai lỗ tai của chính mình, trên mặt lộ ra dữ tợn vặn vẹo biểu lộ, thân thể không tự chủ được quận mình đứng lên, trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy. Chương 300, Nam Phong trận pháp chương 300, Nam Phong trận pháp vẹn vẹn chỉ là như thế một hơi công phu, toàn bộ hôn chiến thế cục vậy mà phát sinh lịch chuyển kinh người. Thừa dịp những yêu vật này bị âm luật chế, không hề có lực hoàn thủ thời điểm, chúng đệ tử bén nhạy bắt được cơ hội tuyệt hảo này. Bọn hắn không chút do dự vung vẩy lên vũ khí trong tay, hướng về những cái kia mất đi năng lực chống cự yêu vật phát khởi công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, đao ảnh giao thoa, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại chúng đệ tử đồng tâm hiệp lực anh dũng chém giết bên dưới, từng cái yêu vật ngã xuống trong vũng máu, cũng không còn cách nào động đậy. Mà trận này nguyên bản kịch liệt dị thường hỗn chiến, cũng bởi vì Mộng Tuyển cái kia thần kỳ âm luật cùng chúng đệ tử quả quyết dũng cảm hành động, tựa hồ đã thiên về một bên hướng về phía tục sân phái. Nhưng vào lúc này, mọi người mới giật mình tiểu kiều vậy mà sớm đã có hành động. Nguyên lai, nàng xảo diệu vận dụng cái kia thần bí U Nguyệt Linh Châu, để cho mình trong nháy mắt tiến vào trạng thái ở thần, thần không biết quỷ không hay tới gần tòa yêu tháp tổn hại chi địa. Chỉ gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí đem vô cùng chân quý tinh nguyên hồ lô để đặt tại nơi đó, trên hồ lô còn dán một tấm tản ra tia sáng kỳ dị lá bùa. Lá bùa này phảng phất có được ma lực thần kỳ, vững vàng cố định trụ tinh nguyên hồ lô vị trí, khiến cho không nhúc nhích chút nào lắc. Giờ phút này, cái kia tinh nguyên hồ lô miệng hồ lô tựa như một cái tham lam lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu những cái kia mưu toan thoát đi tòa yêu tháp bọn yêu vật. Mỗi một cái ý đồ chạy trốn đi ra yêu vật, một khi tới gần miệng hồ lô phụ cận, liền sẽ bị một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên kéo vào trong đó, không có lực phản kháng chút nào. Cứ như vậy, tiểu kiều nương tựa theo thông minh tài trí cùng trong tay pháp bảo, thành công ngăn chặn lại còn thừa yêu vật trốn đi tình thế, tránh khỏi một trận khả năng dẫn phát tai nạn to lớn nguy cơ. Tốt, các ngươi tới đúng lúc. Huyền chân trưởng lão kích động hô, hắn gái kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt giờ phút này tách ra một nụ cười vui mừng. U hoàng bá quân vừa mới phá tháp mà ra, nếu như không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, chỉ dựa vào chúng ta những người này, chỉ sợ khó mà kết thúc à? Đang khi nói chuyện, Huyền chân trưởng lao ánh mắt trở nên kiên định, phản phất một lần nữa tìm về mấy phần tự tin. Lúc này, Thục Sơn bên trên những cái kia còn có thể tiếp tục chiến đấu Thục Sơn các đệ tử nhao nhao nghe tiếng mà động, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, thân hình nhanh nhẹn như phi yến bình thường cấp tốc tụ lại tới. Cùng lúc đó, đệ tử Long Uy cung các đệ tử cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn thân mang hoa lệ phục sức, từng cái tư thế hiên ngang, trong chớp mắt liền cùng Thục Sơn đệ tử cùng nhau đem Vũ Hoàng Bá quân bao bọc vây quanh. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm, bấp bên Thục Sơn phái, bởi vì đám người đến mà lập tức thay đổi thế cục. Cái kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cũng theo đó đạt được làm dịu. Ha 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 ha, một trận tùy tiện tiếng cười đột nhiên vang lên, chỉ gặp Vũ Hoàng Bá quân ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở giữa đám người, hắn con mắt sắc bén kia quét mắt bốn phía, cuối cùng như ngừng lại Mộng Tuyển trên thân, lợi dụng âm luật đến tê liệt yêu vật vũ giác. Mộng Tuyển, ngươi thật đúng là có một bộ à, bổn quân rất thưởng thức ngươi. Còn có các ngươi mấy cái, đến mức như thế vừa đúng. Nghe được Vũ Hoàng Bá quân tán thưởng, Mộng Tuyển khẽ bước cằm, nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia trên gương mặt không có chút nào vẻ kiêu ngạo, có chỉ là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo cùng bình tĩnh. Nhưng mà một bên Chu Bân Phạm lại kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, hắn kéo cuống họng giống to, vừa đúng. Hừ, ngươi biết chính mình tử kỳ gần đi, cứ việc Chu Bân Phạm thanh âm đinh thai nhức óc, nhưng ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây bất quá là hắn đang hư trường thành thế mà thôi. Dù sao, U Hoàng Bá quân nếu có thể thành công phá tháp mà ra, vậy đã nói rõ hắn đã lấy được trong truyền thuyết Viêm Dương thần mục, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị đánh bại đâu? Ha 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 ha! U Hoàng Bá quân tiếng cười ở trên chiến trường quanh quẩn, trong tiếng cười của hắn mang theo một loại buông thả khí tức, nhưng trong tiếng cười lại ẩn ẩn để lộ ra một tia quỷ dị ý lạnh, để cho người ta không khỏi lòng sinh cảnh giác. Tiếng cười của hắn to lớn, đến mức hắn không thể không lấy tay chống đỡ cái chán, để tránh tiếng cười chấn thương màng nhĩ của mình. Chúng ta cùng tiến lên, chúng đệ tử nghe lệnh, vạn kiếm đều xuất hiện. Một tên thuộc sơn đệ tử, khuôn mặt kiên nghị, thanh âm như là hồng trung giống như băng rội, trong giọng nói của hắn tràn đầy chiến đấu kích tình. Theo chỉ thị của hắn, thuộc sơn các đệ tử trường kiếm trong tay như là được phóng thích mũi tên, nhao nhao bay về phía không trung, mũi kiếm trực chỉ U Hoàng Bá quân. Trong lúc nhất thời, kiếm quang như mưa, tạo thành từng đạo kiếm hà, cùng dũng tới, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trên bầu trời kiếm hà tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra hàn quang, kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ đọc lại bình thường. Tiếng gió rít đảo, tiếng kiếm reo âm thanh, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này khí tức cường đại bao phủ. Sở Dương, Giáng Mây, Sĩ Minh, Huyền Trân, Nam Phong trận pháp. Hiên Viên Kiếm Tâm đứng tại trận pháp trung tâm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, trường kiếm trong tay chỉ hướng bầu trời, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời của hắn vừa dứt, Sở Dương, Giáng Mây, Sĩ Minh, Huyền Trân bốn người phân biệt đứng tại thủy hỏa lôi phong thổ năm cái phương vị, thần thái của bọn hắn khác nhau, nhưng trong mắt đều để lộ ra kiên định quyết tâm. Sở Dương đứng tại thủy nguyên tố phương vị, ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại trên thân kiếm xẹt qua, thủy nguyên tố dưới sự dẫn đường của hắn bắt đầu ở kiếm hà bên trong hội tụ, tạo thành một cỗ cường đại dòng nước. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Giáng Mây đứng tại hỏa nguyên tố phương vị, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ lo lắng, nhưng nàng động tác lại hết sức cấp tốc, trường kiếm trong tay trên không trung nhanh chóng xoay tròn, hỏa nguyên tố tại nàng khống chế bên dưới, hóa thành từng đạo hỏa long, hướng phía U Hoàng Bá Quân phương hướng bay đi. Sĩ Minh đứng tại lôi nguyên tố phương vị, lông mày của hắn quá chặt, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp quy tích, lôi nguyên tố tại mũi kiếm của hắn tụ tập, tạo thành từng đạo thiểm điện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm, phảng phất tại nói, lần này ta sẽ không lại thất bại. Huyền Chân đứng tại phong nguyên tố phương vị, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ, phong nguyên tố dưới sự dẫn đường của hắn, tạo thành từng luồng gió lốc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi một trận phong bạo tiến đến. Năm người đồng thời phát lực, thanh âm của bọn hắn trên không trung hội tụ, tạo thành một cỗ cường đại chú ngữ, Thục Sơn các đệ tử kiếm hạ tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, trở nên càng thêm cấp tốc, kiếm quang càng thêm lóa mắt, nhìn càng có uy lực, phảng phất muốn đem U Hoàng Bá Quân bao phủ tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên trong. U Hoàng Bá Quân vẫn như cũ duy trì phù ngạch tư thái, mắt trái của hắn có chút mở ra, cái kia màu đen thâm thúy trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, theo ánh mắt của hắn đi tới, một cỗ vô hình sóng nhiệt trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm ý vị, phảng phất tại thưởng thức một trận sắp diễn ra phân khích biểu diễn. Chương 301, Xí Dương đốt đồng tử. Chương 301, Xí Dương đốt đồng tử. Ha ha ha, xem ra các ngươi còn không biết, bản quân chân chính thực lực nương theo lấy một trận này cùng thiếu. Thanh âm của hắn tựa như là đêm khuya bên trong cú vọ bình thường bén nhọn chói tai, tại toàn bộ chiến trường phía trên không ngừng mà vang trở lại. Cái này kinh khủng tiếng cười giống như từng đạo sóng xung kích, hung hăng đụng chạm lấy mỗi một cái Thục Sơn đệ tử tâm linh, khiến cho bọn hắn không một không cảm nhận được một cỗ nặng nề mà vô hình áp lực thật lớn. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp U Hoàng Bá Quân cái kia lạnh lẽo như băng, sắc bén giống như mũi tên ánh mắt, vững vàng khóa chặt lại chính hướng phía chính mình điên cuồng tập kích tới đầu kia do vô số thanh trường kiếm hội tụ mà thành sôi trào mãnh liệt kiếm hạ. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh đến tựa như một đầm nước đọng giống như không khí, vậy mà giống như là bị hừng hực liệt hỏa cho đột nhiên đốt lên một dạng, trong lúc đột nhiên bạo phát ra kinh người nhiệt lượng cùng quang mang, phảng phất trong lúc bất chợt đụng phải một viên không gì sánh được nóng bỏng thiêu đốt lên thái dương. Tại cỗ này khủng bố năng lượng trùng kích phía dưới, trong kiếm hạ từng trôi trường kiếm bắt đầu cấp tốc mất đi bọn chúng vốn có quang trạch, trong nháy mắt liền toàn thân trở nên đỏ bừng, thật giống như vừa mới trải qua thiên truy bách luyện khối sắt bình thường. Những cái kia nguyên bản vô cùng sắc bén lưỡi kiếm càng là khó có thể chịu được nhiệt độ cao như thế thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt liền tại sóng nhiệt quần quần xâm nhập phía dưới triệt để nóng chảy, hóa thành từng luồng nóng hổi nước thép, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới, đập xuống tại mặt đất lúc phát ra từng tiếng làm người sợ hãi suy suy tiếng vang. Thật, cái gì? Nhìn thấy trước mắt như vậy không thể tưởng tượng cảnh tượng, Thục Sơn các đệ tử từng cái tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, không tự chủ được cùng kêu lên hô to lên. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, ở sâu trong nội tâm tràn đầy vô tận chấn kinh cùng sợ hãi thật sâu. Phải biết, những này Thục Sơn đệ tử ngày bình thường tu luyện ngự kiếm thuật có thể xưng tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận, nhưng giờ này khắc này, đối mặt U Hoàng Bá Quân bày ra cỗ này cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng thần bí, lại có vẻ là như thế tái nhận vô lực, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành mảy may hữu hiệu uy hiếp. Nhưng mà, đối với đám người sợ hai thán phục cùng khủng hoảng, U Hoàng Bá Quân lại là nhìn như không thấy, ngay cả nửa chút phản ứng đều không có. Giờ phút này, hắn cặp kia sâu xa như biển, u ám như vực sâu trong đôi mắt lóe ra một loại để cho người ta nhìn không thấu tia sáng kỳ dị, đồng thời theo thời gian trôi qua càng trở nên thâm trầm đứng lên. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay, động tác nhu hòa chậm rãi đem một mực bao trùm tại trên trán dùng để che chắn khuôn mặt bàn tay nhẹ nhàng để xuống. Cho đến giờ phút này, mọi người xung quanh mới rốt cục thấy rõ hắn mục đích thật sự, cái kia nhìn như tại nâng trán, nhưng thật ra là tại vận dụng linh lực khởi động cái kia cường đại viêm dương thần mục. Giữa thiên địa, đột nhiên trở nên u ám đứng lên, U Hoàng Bá Quân như là ma thần giáng lâm bình thường đứng sừng sững ở Thục Sơn phái trên quảng trường, quanh thân tản ra một luồng áp lực vô hình, để cho người ta không rét mà run. Làm người khác chú ý nhất chính là hắn cặp kia kỳ dị con mắt. Mắt trái tựa như một vầng mặt trời vàng nóng, tách ra chói lóa mắt quang mang, nó nhan sắc cùng ngoại quan đúng như cái tia nóng bỏng thái dương, tản mắt ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí, mà mắt phải lại là khẽ cong màu tím tàn nguyệt, thâm thúy mà thần bí, phản phất tận chứa bóng tối vô tận lực lượng. Hai cái đồng tử hoàn toàn khác biệt, tạo thành một loại quỷ dị mà rung động lòng người so sánh, khiến cho cả người hắn nhìn qua đã thần bí khó lường lại cực kỳ nguy hiểm. Ha 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 ha, một trận trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười từ U Hoàng Bá Quân trong miệng truyền ra, thanh âm kia giống như đến từ cửu u địa ngục, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đây chính là các ngươi Thục Sơn phái mưu toàn khiêu chiến bản quân lực lượng sao? Thật sự là quá không tự lượng sức. Chỉ bằng các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn kém xa lắm đâu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và ý trào phúng, phản phất trước mắt Thục Sơn đệ tử bất quá là một đám không chịu nổi một kích sâu kiến thôi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh tựa hồ đang trong nháy mắt ngưng kết lại, tất cả thanh âm đều bị hắn cái kia giọng trầm thấp che giấu. Nguyên bản ồn ào náo động tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có U Hoàng Bá Quân cái kia cuồng ngạo tiếng cười vang vọng trên không trung. Thục Sơn các đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, đối mặt cường đại như thế lại không thể một thế địch nhân, bọn hắn hoàn toàn không biết làm sao, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi sau đó đến tuột cùng nên như thế nào ứng đối. Nhưng mà, U Hoàng Bá Quân lại đối bọn hắn sợ hãi nhìn như không thấy. Chỉ gặp hắn có chút hất cằm lên, nét miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, trong nụ cười kia để lộ ra không gì sánh được cuồng ngạo. Trong cặp mắt của hắn càng là lóe ra khiếp người hàn quang, lạnh lùng nói, các ngươi bọn này vô chi ra hỏa, chẳng qua là bản quân đạp vào đỉnh phong chi lộ đá kê chân mà thôi. Bản quân trước đây tại Đại Tây Quốc cố ý giả bộ chiến bại, kỳ thật chính là vì có thể lẫn vào Thục Sơn phái, tiến vào cái kia trong truyền thuyết tòa yêu tháp, thu hồi thuộc về chính ta thần mục chi lực. Dù là vẹn vẹn chỉ có món bảo vật này, cũng đủ làm cho bản quân luyện hóa ra hắc ngọc này bao hàm chí âm chi lực. Mà các ngươi những này dám can đảm đâm lưng bản quân người, chắc chắn vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ gặp cái kia U Hoàng Bá Quân có chút nheo lại mắt trái, chỉ dùng mắt phải nhìn chăm chú Thục Sơn Ngũ Trưởng lao vị trí chi địa, trong miệng khẽ quát một tiếng, xí dương đốt đồng tử, trong chốc lát, chói mắt quang mang từ hắn mắt phải bắn ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngũ Trưởng lão không hổ là trải qua giang hồ người, bọn hắn nương tựa theo cảm giác siêu phàm lực cùng thân thủ nhanh nhẹn, cơ hồ trong cùng một lúc cảm thấy được cỗ này uy hiếp chí mạng. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn phản ứng cấp tốc cũng kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi cái này kinh khủng đồng thuận công kích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Vũ trưởng lão sau lưng cái kia to lớn kiếm trụ tại trong nháy mắt bị lửa nóng hừng hực thôn vệ. Thời gian nháy mắt, cứng rắn không gì sánh được kiếm trụ đã hóa thành từng sợi hơi nước màu trắng, tiêu tán ở trong hư không. Có thể sự tình cũng không như vậy kết thúc, U Hoàng Bá Quân đông nhiên chuyển động thân khu, theo động tác của hắn, cái kia vốn chỉ là một điểm ngọn lửa màu vàng giống như là có sinh mệnh, cấp tốc lan tràn ra, do điểm cùng tuyến, trong lúc thoáng qua liền phát họa ra một cái hoàn chỉnh vòng tròn. Càng kinh người hơn chính là, liền ngay cả những cái kia vốn nên không cách nào nhóm lửa tảng đá cùng với khắc nhìn như không thể đốt đồ vật, giờ phút này cũng nhao nhao giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế mãnh liệt làm cho người liễu lưới. Vừa rồi còn làm thành một vòng trận địa sẵn sàng đón quân địch Thục Sơn các đệ tử thấy thế, lập tức loạn cả một đoàn. Bọn hắn thất kinh chạy trốn tứ phía, đại bộ phận đệ tử trường kiếm trong tay không đều tụ hợp thành kiếm hà bị cái kia nguy hiểm đồng thuận hóa thành nước thép, đã mất đi vũ khí bọn hắn, sức chiến đấu có thể nói giảm mất đi nhiều. Không có kiếm đệ tử nhanh chóng lui ra, thời khắc mấu chốt, Hiên Viên kiếm tâm cao giọng la lên, thanh âm như hồng trung đại lư giống như vang vọng toàn trường. Nơi đây giao cho chúng ta mấy người ứng phó liền có thể, nó trong lời nói để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp tự tin cùng uy nghiêm. Chương 302, bóng đen trùng điệp chương 302, bóng đen trùng điệp ứng phó. Hừ, chỉ bằng các ngươi mấy lão già này cũng vọng tưởng có thể ứng phó được bản quân. Thật sự là người si nói mộng. Chớ có đánh giá quá cao chính mình, dù là bản quân bây giờ vẹn vẹn chỉ là thu hồi âm chi lực, hắn thực lực cũng kiên quyết không phải là các ngươi những này cái gọi là ngụy hóa thần cảnh giới người có thể chống lại. U Hoàng Bá Quân trợn mắt tròn xoe, hung tợn nói ra, nó trong lời nói tràn đầy đối tự thân thực lực cực độ tự tin cùng kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Bá Ngôn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất thay đổi hoàn toàn một người giống như. Chỉ gặp hắn thẳng tắp thân thể, trong lúc phất tay hiển thị rõ một loại siêu phàm thoát tục khí chất, lại cùng cái kia trong truyền thuyết tiên trụ đế quân có chút tương tự. Ha ha, ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi a, Bá Quân. Bá Ngôn khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí khó lường dáng tươi cười. Tiếp lấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng U Hoàng Bá Quân, tiếp tục nói, nhớ năm đó, bản quân bởi vì truyền thụ tiên pháp mà vào nhân giới, lại bởi vậy gặp tiên giới nghiêm trị, trải qua vô số gian nan hiểm trở, vừa rồi lĩnh ngộ được như thế nào thiên mệnh sở quy. Mà ngươi đây, luôn mồm tự xưng phụng nữ hoa nương nương chi mệnh, như toan trở thành cái này nhân giới bá chủ, dẫn dắt nhân tộc phát triển. Có thể thật tình không biết, bản quân đồng dạng cũng là tiên giới tại nhân giới người đại diện. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là ai cuối cùng có thể đã được như nguyện đâu? Nghe đến đó, U Hoàng Bá Quân không khỏi chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn khó có thể tin trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên trở nên lạ lẫm lên Bá Ngôn, lắp bắp hỏi, "Thật? Cái gì? Ngươi chẳng lẽ đúng là cái kia Thiên Trụ Đế Quân chuyển thế phải không? Cái này sao có thể?" Đang khi nói chuyện, U Hoàng Bá Quân vô ý thức hướng về sau liền lùi mấy bước, tận lực cùng Bá Ngôn kéo ra một khoảng cách, tựa hồ đối với nó thân phận cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. "Cái này sao có thể? Tại Đại Tây Quốc trận kia kinh tâm động phách biên cảnh chi chiến bên trong, ngươi âm thầm giở trò quỷ, làm hại ta linh căn đã mất đi khôi phục linh lực năng lực. Đáng thương tiểu kiều vì cứu ta, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cùng ngươi lập xuống ước định, chỉ cần có thể cứu sống tiểu kiều, ta liền cam tâm tình nguyện đem thân thể của mình dâng hiến cho ngươi." Bá Ngôn sắc mặt nghiêm trọng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra đoạn này không muốn người biết chuyện cũ. Lúc này ở trận đám người nghe được trận mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phức tạp như vậy khúc chết. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết Bá Ngôn trong lòng có khác một phen tính toán. Nhưng ai có thể ngờ tới, ta lại trời xui đất khiến xâm nhập thần bí khó lường quỷ giới. Cũng liền ở nơi đó, ta đột nhiên đốn ngộ đến kiếp trước đủ loại cơ duyên xảo hợp. Nguyên lai là vĩ đại nữ hoa đại nhân chiếu cố tại ta, ban cho ta thu hoạch được ngươi bất diệt thần phách chi pháp, cũng để cho ta có thể quay về nhân gian. Lần này trở về, ta chính là muốn uốn nắn sự bá đạo của ngươi hành vi. Bá Ngôn gióng giạc kể xong lời nói này sau, chỉ gặp U Hoàng Bá Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Đứng ở một bên Chu Vân Phàm trong lòng cùng minh kính giống như, hắn biết rõ, Bá Ngôn nói tới nửa bộ phận trước xác thực đều là thật sự phát sinh qua sự tình, nhưng về phần nửa đoạn sau liên quan tới nữ hoa đại nhân miêu tả, đó bất quá là Bá Ngôn ăn nói bịa chuyện thôi. Nhưng mà nhất làm cho người khó mà phân biệt thật giả hoàn toàn ở chỗ, cái này toàn bộ trong chuyện xưa xen lẫn một nửa chân thực, một nửa hư giả tình tiết. Nhất là Bá Ngôn tận lực che giấu Lãnh Dương Khởi đã sớm đem bất diệt thần phách luyện hóa nhiều năm mấu chốt tin tức, cho nên chợt nghe đứng lên, cố sự này đơn giản không có kẽ hở, phản phất mỗi một chi tiết nhỏ đều kín kẽ. Chu Vân Phàm không khỏi dưới đáy lòng âm thầm khâm phục Bá Ngôn lập hoang luôn cao siêu bản lĩnh, nếu không phải hắn biết rõ nội tình, chỉ sợ cũng rất khó phát giác được trong đó sơ hở. Hắn lần nữa nhìn chăm chú quan sát bốn phía, phát hiện liền ngay cả Thục Sơn phái Đức Cao vọng trọng năm vị trưởng lão tựa hồ cũng đối với cố sự này tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi dám nói rằng chính mình đã khôi phục âm chi lực? Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản quân chân chính lực lượng một góc của băng sơn đi. Âm độn chi thuật, bóng đen trùng điệp, chỉ gặp Bá Ngôn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như điện, hắn một cánh tay bỗng nhiên vung lên, đồng thời ngón tay nhanh chóng biến đổi thủ thế. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà năng lượng thần bí lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Trong nháy mắt, trong sân tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bóng tối vô tận thôn vệ hầu như không còn. Biến cố bất thình lình mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, dù là mạnh như ưu hoàng bá quân cao thủ tuyệt thế như vậy, nó nguyên bản nhạy cảm không gì sánh được thị lực giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, bốn phía chỉ còn lại có làm người sợ hãi đen kịt. Mặt khác thủ sơn các đệ tử cùng Long Uy cung đệ tử càng là trong nháy mắt lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Bọn hắn bắt đầu trái trùng phải đụng, sơ soạn lung tung, bên hai tràn ngập các loại hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng thét chói tai, những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một trận đình thai nhức óc tiếng ồn ào vang, khiến người ta bọn họ thính giác cũng biến thành không còn có thể dựa vào đứng lên. Ngay tại mảnh này hỗn loạn, ồn ào đến làm cho người cơ hồ không cách nào suy nghĩ cục diện phía dưới, đột nhiên, một cái thanh thúy lại kiên định lạ thường thanh âm giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời giống như bỗng nhiên vang lên. Nguyên lai là Bá Ngôn thanh âm thông qua một loại thần kỳ truyền âm nhập mật chi thuật, chuẩn xác không sai lầm truyền tới mặt khác ba vị đồng đội trong hai. Bá Ngôn trong miệng đội bằng hô, Mộc Tuyền, mau mau tấu lên vui đến. Lập tức vận dụng ngươi cái kia độc nhất vô nhị âm luật thần thông đi đếm thử nhiễu loạn địch nhân trừ thị giác bên ngoài còn lại bốn cảm giác. Giờ phút này tình huống nguy cấp và phần, cũng chỉ có dựa vào ngươi cái này không giống bình thường năng lực mới có một chút hy vọng sống có thể đánh vỡ trước mắt cái này rằng có không xong khôn ca. Hiển nhiên, Bá Ngôn đối với Mộng Tuyển chỗ có được âm luật tiên phú ký thác kỳ vọng, tin tưởng vững chắc nàng nhất định có thể ở đây thời khắc mấu chốt phát huy ra mấu chốt tác dụng. Ngay sau đó, Bá Ngôn lại đem lớn tiếng phân phó nói, Vân Phàm, nghe ta khẩu lệnh, cấp tốc giơ lên ngươi tí thuẫn hung hăng đập nện mặt đất, phải tất yếu kích thích phi thạch hướng ngay phía trước vào tới, chỉ cần phát động một đợt công kích liền có thể. Nhớ lấy động tác muốn tấn mãnh hữu lực, không được có mảy may chần chờ, nói đi, Bá Ngôn nắm thật chặt nắm đấm, phảng phất mình đã cảm nhận được cái kia cố cường đại lực chủ kích. Sau đó, Bá Ngôn ngữ tốc cực nhanh nhưng lại trật tự rõ ràng nói ra, Tiểu Kiều, ngươi cần phải bình hai, hết sức chăm chú lắng nghe cái kia phi thạch đập nện mặt đất phát ra tiếng vang, cũng căn cứ đại thể phương vị làm ra tinh chuẩn phán đoán. Sau đó dốc hết toàn lực tới gần mục tiêu vị trí, vàng vào tự thân cảm giác bén nhạy hướng trong tay hàm quang kiếm quán chú linh lực, khiến cho thân kiếm trong nháy mắt dài ra. Tốc độ nhất định phải nhanh, ngàn vạn không thể đến trễ chiến cơ. Lúc này Bá Ngôn thần sắc khẩn trương nghiêm túc, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ kiên nghị không gì sánh được, để lộ ra một cố không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết tâm. Chương 303, còn kém một chút chương 303, còn kém một chút ba người nghe nói Bá Ngôn lời nói sau, liền không chút do dự bắt đầu hành động. Chỉ gặp Mộng Tuyển hết sức chăm chú thi triển lấy nàng đặc biệt âm luật chi thuật, cái kia mỹ diệu âm phủ giống như một đạo vô hình dây thừng, chăm chú khóa lại phía trước mục tiêu. Làm cho người ngạc nhiên là, cái này âm luật cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào thị giác đến cảm giác, nó thậm chí có thể xuyên thấu người làn da, để cho người ta cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó rất nhỏ chấn động. Cùng lúc đó, Chu Vân Phàm đống nhiên vung ra hắn tráng kiện hữu lực cánh tay, trong tay to lớn tí thuận giống như một thanh uy lực vô tận trọng truy, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang, vô số phi thạch như là mưa to bình thường lấy hình quạt chi thế cấp tốc bắn ra. Những này phi thạch tốc độ cực nhanh, lực lượng kinh người, những nơi đi qua bụi đất tung bay, cỏ cây đều là gãy. Đúng lúc này, Tiểu Kiều nương tựa theo bén nhạy thính giác cấp tốc bắt được những tảng đá kia đánh tới thân thể người cũng rơi xuống đất tiếng vang. Nàng thân hình lóe lên, tựa như một cái nhanh nhẹn báo săn, một bên phi tốc chạy nhanh, một bên đưa tay từ bên hông rút ra thanh kia thần bí hàm quang kiếm. Thời khắc này hàm quang kiếm chưa rót vào linh lực, thân kiếm vẹn vẹn bảy biện ra trôi kiếm nguyên thủy hình thái, nhưng Tiểu Kiều lại đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng hội tụ ở trên một kiếm này. Theo Tiểu Kiều dùng sức vung lên, hàm quang kiếm vẽ ra trên không trùng chói mắt quang mang, nương theo lấy một tiếng thanh thúy xoẹt xẹt tiếng vang lên, phảng phất có một loại nào đó kiên cố đồ vật bị ngạnh sinh sinh cắt ra. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, hàn quang bốn phía, không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà trở nên ngưng trọng lên. U Hoàng Bá Quân chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên tối sầm, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bóng tối vô tận thôn phệ. Hắn chau mày, nhìn chăm chú hai tay của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chẳng lẽ là âm độn bên trong một loại nào đó thần bí thuật thức phải không? Thế nhưng là vì sao ta có thể rõ ràng như thế xem thấy mình thân thể cùng quần áo đâu? Như thế thuật thức quả thật chưa từng nghe thấy, đến tột cùng là thần thánh phương nào thi triển ra quỷ dị như vậy thủ đoạn? Nhất định là cái kia đáng giận thối tiểu quỷ. Đang lúc trong đầu hắn suy nghĩ quẩn quẩn thời khắc, một loại cảm giác khác thường lặng yên xuất hiện trong lòng. Đầu tiên là thính giác trở nên bén nhạy dị thường, trong lúc mơ hồ nghe được có nhỏ xíu tiếng vang đang từ từ tới gần, ngay sau đó, làn da cũng cảm nhận được một cỗ như có như không xúc cảm, như là gió nhẹ nhẹ phẩy giống như nu hòa. Trong một chớp mắt, trước mắt cái kia làm người sợ hai hắc ám giống như thủy triều thối lui, thay vào đó đúng là một bức lộng lẫy cảnh tượng, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu xuống sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, nổi lên tầng tầng gợn sóng màu vàng. Sóng biển không ngừng nuốt bên bờ đá ngầm, phát ra thanh thủy êm tai tiếng va đập. Tình cảnh này đẹp không sao tả xiết, nhưng mà Ú Hoàng Bá Quân cũng không say đắm ở mảnh này mê người cảnh biển bên trong, hắn rất nhanh liền ý thức đến tình huống không ổn, bờ biển không tốt, lại là huyết thuật. Giờ phút này, cái kia treo cao với chân trời lạc nhật tựa như một khối to lớn nam châm, một mực hút vào ánh mắt của hắn, làm hắn lực chú ý không tự chủ được bị nó dẫn dắt đi qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi hắn lấy lại tinh thần muốn kết ấn bài trừ cái này phiền lòng huyết thuật sau, lại đột nhiên cảm thấy hai tay chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy khối đá vụn như là sao chổi chạy nhanh đến, bất thiên bất ỷ đập vào hắn ngay tại kết ấn trên hai tay. Đáng chết, đến tột cùng là ai ở đây quấy rối, sẽ chỉ dùng những chút tài mọn này đến ảnh hưởng ta. Ú Hoàng Bá Quân giận không kèm được gầm thét lên. Cứ việc trước mắt vẫn như cũng là mảnh kia hư ảo bờ biển, nhưng bằng mượn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn bén nhạy phát giác được tựa hồ có người chính hướng phía chính mình băng băng mà tới. Ngay tại hắn hết sức chăm chú chuẩn bị ứng đối thời khắc, phần bụng đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi quá sợ hãi, chỉ thấy mình bụng bên trái chẳng biết lúc nào đã bị hàm quang kiếm chùm sáng lưỡi kiếm hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi từ bên trong ào ạt chảy ra. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, nhưng bởi vì mộng tuyển cường đại huyễn thuật ảnh hưởng, cỗ này cảm giác đau vậy mà xuất hiện vị dị trì hoãn. U Hoàng Bá Quân trong mày, xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn cấp tốc bung ra trong tay nắm chắc bắt đầu thất tinh kiếm, hai tay chăm chú che chính mình tụ thương bụng bên trái. Đáng giận, chữa trị, hắn thấp giọng giống giận, ý đồ thi triển tự thân chữa trị chi lực đến làm dịu thương thế. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi chữa trị chi lực giờ phút này lại giống như là nhận lấy một loại nào đó trở ngại bình thường, hoàn toàn không cách nào phát huy ra vốn có công hiệu. Đáng chết, cái này mộng tuyển huyễn thuật vậy mà như thế lợi hại, không chỉ có thể quấy nhiễu thị giác, còn có thể nhiễu loạn trong cơ thể ta bình thường linh lực lưu động. Ú Hoàng Bá Quân cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Lúc này, trước mắt hắn nguyên bản có thể thấy rõ ràng đường ven biển bắt đầu bằng tốc độ kinh người rút đi nhan sắc, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh bóng tối vô tận. Mảnh hắc ám này phảng phất có thôn vệ hết thể lực lượng, đem hắn triệt để bao phủ trong đó. Bất quá chỉ một lát sau đằng sau, hắc ám cũng như thủy triều thối lui, Ú Hoàng Bá Quân ánh mắt rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng khi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống, chỉ gặp Bá Ngôn cầm trong tay khí kiếm chính chỉ mình, cả hai ở giữa khoảng cách gần trong gang tấc, Bá Ngôn trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Tựa hồ trận chiến đấu này thắng bại đã phân. Ha ha, đã thủ. Bá Ngôn cười lớn, trong tay khí kiếm chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mắt thấy là phải đâm trúng Ú Hoàng Bá Quân. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Ú Hoàng Bá Quân khỏe miệng đống nhiên giơ lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, mặt đất đột nhiên nổ tung, một cái tay khô héo cánh tay từ dưới đất đống nhiên đưa ra ngoài. Hẳn là một độn phân thân, nhưng là bởi vì mộng tuyển âm luật quá nhiều, mới không cách nào lấy trạng thái bình thường hiện ra. Trên cái tay này nắm chặt một khối tản ra thần bí quang mang ngọc bội màu đen, chính là trước đây thuộc về Bá Ngôn Hắc Long Ngọc Bội. Ngọc Bội lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Bá Ngôn gương mặt bay đi, tốc độ kia nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Bá Ngôn trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt, nguy rồi. Khối Ngọc Bội kia tựa hồ có đặc thù năng lực phong ấn, đáng tiếc giờ phút này hắn muốn trốn tránh đã không kịp, chói mắt chớp loe qua đi, Bá Ngôn cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. Cái gì? Cái này lại là thuấn thân chi thuật? U Hoàng Bá Quân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua cái kia đạo cấp tốc biến mất ở trước mắt thân ảnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương lại có thể thi triển ra như vậy tinh diệu tuyệt luân kỹ pháp, thành công tránh qua, tránh né chính mình bố trí tỉ mỉ phong ấn. Hào tiểu tử, ngươi được làm đấy a? Xem ra ngắn ngủi mấy ngày tại quỷ giới không ít lịch luyện, ngược lại là trưởng thành rất nhiều. Ú Hoàng Bá Quân trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì phần kia uy nghiêm cùng lãnh khốc. Thừa dịp khoảng cách này, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau, cho đến một cái tương đối an toàn lại khoảng cách xa hơn một chút vị trí mới dừng lại bước chân. Chương 304, ước chiến chương 304, ước chiến đứng vững đằng sau, chỉ gặp Ú Hoàng Bá Quân hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nâng lên cánh tay phải dùng sức vung lên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như quét sạch toàn thân. Nương theo lấy nguồn lực lượng này phun trào, những cái kia nguyên bản quấy nhiễu trong cơ thể hắn linh lực vận hành bình thường mà khác năng lượng kỳ dị nhau nhau bị gạt ra khỏi đi, phản phất như gặp phải khắc tinh bình thường, không có chút nào sức chống cự. Theo năng lượng kỳ dị thanh trừ, Ú Hoàng Bá Quân đông cảm giác toàn thân thư sướng, thể nội linh lực lần nữa thông suốt lưu chuyển. Cùng lúc đó, hắn cúi đầu nhìn mình bị hàm quang kiếm lưỡi đao quẹt làm bị thương phần bụng, miệng vết thương chính lóe ra quang mang nhàn nhạt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia dữ tợn đáng sợ vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, tân sinh ra thịt dần dần bao trùm ở miệng vết thương, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại. Cứ việc thân thể chịu thương tích khoảng chừng ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đã triệt để phục hồi như cũ, nhưng này đã từng treo ở khinh bạc trên mặt thần sắc lại là một đi không trở lại. Giờ phút này, hắn chính lấy một loại vượt mức bình thường chăm chú tư thái nhìn chăm chú Bá Ngôn, Bá Ngôn thuần thân đã để chính mình về tới phát động công kích điểm xuất phát. Chậm rãi nâng lên tay trái, nhẹ nhàng cầm chuôi kia tản ra u ám quang mang tả lòng Ú Hoàng kiếm. Chỉ gặp hắn có chút nheo lại hai con ngươi, ngựa khí trầm thấp mà kiên định nói, quả nhiên, ngươi cùng hắn thật sự là quá tương tự. Nghe nói như thế, Bá Ngôn trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, hẳn là cái này Ú Hoàng Bá Quân cho là mình trên người có mấy phần thiên trụ đế quân phong thái. Kết quả là, hắn càng ra sức giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, ngạo nghễ đáp lại nói, "Ừ, bây giờ ngươi cuối cùng là lãnh hội đến bản quân lực lượng cường đại đi." Nhưng mà, đối mặt Bá Ngôn lần này giả bộ lý do thoái thác, Ú Hoàng Bá Quân cũng không hiện lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Tương phản, hắn vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng khẽ nhếch, toát ra một vòng nụ cười khinh thường, lạnh lùng bác bỏ nói chớ nên ở chỗ này đắc ý với báo, bất quá là chỉ là một sợi hồn phách thôi, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy phô trương thanh thế nói đi. Hắn dừng lại một chút một lát, tiếp lấy truy vấn, "Về phần ngươi tại cái kia quỷ giới đến tột cùng đã trải qua loại nào gặp phải, bản quân tất nhiên là không thể nào biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ bằng ngươi coi bên dưới như vậy hư nhược trạng thái, quả thực làm cho bản quân cảm thấy không hưng lắm a." Ú Hoàng Bá Quân lần này không lưu tình chút nào lời nói, giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, khiến cho nguyên bản liền tầm cao khí ngạo bá ngôn trong nháy mắt mặt mũi không ánh sáng. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Huyền Chân trưởng lão càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, chỉ vào U Hoàng Bá Quân lớn tiếng quát lớn: "Tốt ngươi cái hạng người cuồng vọng, cũng dám đem ta Đường Đường Thục Sơn phái như không có gì. Hôm nay nếu không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, chẳng phải là làm trò cười cho người khác ta Thục Sơn không người? Xem như cái gì? Bản quân chính là do nữ hoa đại nhân tự tay sáng tạo mà ra, thân phụ vô thượng thần lực, chính là cái này nhân giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bản quân sinh ra liền gánh vác dẫn dắt nhân giới đám người đi hướng tương lai tươi sáng sứ mệnh. Hừ, không, bản quân chính là duy nhất chân thần, các ngươi hậu bối tại bản quân trong mắt đều là như con kiến hôi nhỏ bé, căn bản không xứng nhập bản quân chi nhãn, cho dù là các ngươi đã từng kia cái gọi là đức cao vọng trọng trưởng môn, Lăng Hư chân nhân cũng là như vậy." U Hoàng Bá Quân mặt mũi tràn đầy khinh thường sặc âm thanh đánh trả Huyền Chân trưởng lão. Huyền Chân trưởng lão mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng đối mặt cường thế bá đạo như vậy U Hoàng Bá Quân, lại cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không còn dám nói nhiều một câu. "Thôi thôi, bản quân hôm nay liền lòng từ bi cho ngươi một cái cơ hội. Đến, cùng bản quân một trận chiến, bất quá thôi, phải là lấy ngươi khôi phục yếu ớt không chịu nổi nhục thân thân thể đến đây ứng chiến mới được. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có can đảm kia dám tới gần bản quân một bước a." "Ha ha 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 ha," U Hoàng Bá Quân tùy tiện cười ha hả, tiếng cười đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ sân cốc. Mà hắn lần này khiêu khích ngữ vừa ra, đứng ở một bên Chu Vân Phàm lập tức trong lòng siết chặt, thầm kêu không tốt. Lấy hắn đối với U Hoàng Bá Quân hiểu rõ, gia hỏa này từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, lần này mở miệng nhất định giấu giếm huyền cơ, trong đó tất nhiên có bẫy. "Bá Quân a, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn dễ tin với hắn. Người này tâm thuật bất chính, gian trá không gì sánh được, nói tới nói như vậy tuyệt đối không thể tin." Chu Vân Phàm đội vàng hướng bên cạnh Bá Quân la lớn, ý đồ ngăn cản hắn hành sự lỗ mãng. Nhưng mà, lúc này Bá Quân lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một phương diện, hắn biết rõ Chu Vân Phàm lời nói không giả, trước mắt cái này U Hoàng Bá Quân hoàn toàn chính xác trời sinh tính xảo trá, nhưng một phương diện khác, nói theo một ý nghĩa nào đó, U Hoàng Bá Quân từ hắn hay là cái gào khóc đòi ăn anh hải bắt đầu, liền đã tồn tại ở trong cơ thể của hắn, có thể tính được là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại đặc thủ. Cứ việc Bá Quân trước đó hoàn toàn không biết hắn tồn tại, nhưng thời khắc mấu chốt, Bá Quân ở sâu trong nội tâm đối với U Hoàng Bá Quân nhiều ít vẫn là còn có một chút tín nhiệm cùng ý lại. Chỉ gặp Bá Quân đi lại chậm ổn chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại kiên định mà lực lượng thần bí. Hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Đúng là như thế, mặc dù không có minh xác nguyên nhân, nhưng nội tâm của ta chỗ sâu từ đầu đến cuối tin chắc, ngươi nhất định là cái người quang minh lỗi lạc." Đúng lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, hai cái khuôn mặt giống nhau như lúc nam tử mặt đối mặt đứng vững, bọn hắn tựa như là trong gương cái bóng bình thường, tương tự như vậy nhưng lại có chỗ khác biệt. Cảnh tượng này nhìn như cực kỳ không hợp với lẽ thường, nhưng mà kỳ quái là, trung quanh không khí lại không có chút nào làm cho người ta cảm thấy đột ngột hoặc không hài hòa cảm giác. U Hoàng Bá Quân trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười kia phảng phất tẩn chứa vô tận thâm ý. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, trong tay hắn nắm chắc Tà Long U Hoàng kiếm trong nháy mắt được thu vào trong vỏ. Sau đó, hắn lại động tác lưu loát thổi xuống hệ tại bên hông đẹp đẽ yêu bao, cũng đem nó cùng thành kia phá hư kiếm cùng nhau tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Một bên Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền lặng lặng nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy, con mắt chăm chú khóa chặt tại Bá Ngôn cùng U Hoàng Bá Quân trên thân. Giờ phút này, các nàng chỉ có thể nhìn thấy Bá Ngôn khoan hậu kiên cố bóng lưng, không cách nào thấy rõ hắn lúc này biểu lộ thần thái. "Ai nha, Bá Ngôn đến tột cùng gia hỏa này có chuyện gì đáng nói nha? Nếu là không coi chừng rơi vào đối phương bẫy dập nhưng như thế nào là tốt." Tiểu Kiều không khỏi lòng nóng như lửa đốt, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Đối mặt Tiểu Kiều lo nghĩ, Mộc Tuyền thì lộ ra tương đối chấn định rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Kiều bả vai, ôn nhu an ủi: "Đừng quá lo lắng rồi, Tiểu Kiều." Bá Ngôn từ trước đến nay thông minh cơ trí, tự có chính hắn phán đoán cùng suy tính. Giờ này khắc này, chúng ta phải làm nhất chẳng lẽ không phải lựa chọn tin tưởng hắn, toàn lực ủng hộ hắn sao? Mộc Tuyền lời nói này giống như một trận thanh phong, thoáng quét lên Tiểu Kiều viên kia nôn nóng bất an tâm. Cứ việc trong lòng vẫn có một chút lo nghĩ cùng tâm thần bất định, nhưng Tiểu Kiều cũng minh bạch Mộng Tuyển lời nói không phải không có lý. Thế là, nàng đành phải mím chặt đôi môi, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng tiếp tục nhìn chăm chú phía trước hai đạo thân ảnh kia, đang mong đợi sự tình có thể hướng phía một cái lý tưởng phương hướng phát triển. Chương 305, Lâm Thời Nhục Thân. Chương 305, Lâm Thời Nhục Thân. Ngươi thật là gan lớn à, tiểu quỷ. U Hoàng Bá Quân cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang vọng trên không trung lấy, ánh mắt của hắn như hai tia chớp giống như thẳng tắp rơi vào trước mắt cái kia có được chính mình bất diệt thần phách Bá Ngôn hồn phách trên thân. Chỉ gặp Bá Ngôn không sợ hai chút nào từng bước một đi tới U Hoàng Bá Quân trước mặt, khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ cách một chút. U Hoàng Bá Quân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nhưng này trong tươi cười lại tựa hồ sen lẫn mấy phần không dễ dàng phát giác tôn trọng. "Không, bây giờ ta nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Là bảo ngươi Long Bá Ngôn, hay là Thiên Chủ Đế Quân vân vân? Hoặc là Chu Tước chớp lóe?" "Ha ha, ngươi ngược lại là cho bản quân một cái đề nghị nha." Nghe được Chu Tước chớp lóe bốn chữ lúc, Bá Ngôn không khỏi toàn thân run lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Phải biết, cái danh hiệu này thế nhưng là hắn tại quỷ giới sông sáo lúc sử dụng ngoại hiệu, biết được người lắc đắc không có mấy. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm U Hoàng Bá Quân, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. "Thập, cái gì? Ngươi như thế nào biết được tên này?" Lúc này, Bá Ngôn mới chú ý tới U Hoàng Bá Quân cặp kia kỳ dị con mắt, mắt trái lóe ra chói mắt hào quang màu vàng, tựa như một vòng liệt nhật, mắt phải thì tản ra thâm thủy ánh sáng màu tím, đúng như khẽ cong tàn nguyệt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, phản phất có thần bí gì năng lượng chính liên tục không ngừng tại trong con mắt hắn lưu động. Hừ. U Hoàng Bá Quân hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi cái tên này còn thật sự là rất thú vị a. Đã như vậy, vậy liền nói cho ngươi cũng không sao. Bản quân đôi mắt này tên là Viêm Dương Thần Mục cùng Tàn Nguyệt Chi Nhãn, bọn chúng có được thần kỳ năng lực, có thể đọc đến người khác qua lại đủ loại kinh lịch. Chỉ bất quá thôi, muốn thi triển loại thần thông này, nhất định phải giống như bây giờ tiếp xúc gần gũi mới được a. Nghe xong lời nói này sau, Bá Ngôn lập tức cảm thấy một trận rùng mình, một loại bị người triệt để thăm dò cảm giác khó chịu xông lên đầu. Nhưng mà, đối mặt trước đây chỗ không thấy lực lượng thần bí, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc chi tình, ngược lại rất nhanh khôi phục chấn định tự nhiên thần thái. Chỉ gặp cái kia Ú Hoàng Bá Quân mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Bá Ngôn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi bây giờ càng như thế chấn định tự nhiên, cùng ngày xưa hướng ta đau khổ cầu khẩn cứu vớt nó người trong lòng thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Chẳng lẽ là bởi vì ngộ sát Lãnh Xương Khởi đằng sau thu được trí nhớ của nàng bố trí sao? Nghe được Lãnh Xương Khởi cái tên này, Bá Ngôn không khỏi cắn chặt hàm răng, một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ xông lên đầu. Nhưng mà, hắn biết rõ lúc này tuyệt không thể bị đối phương nhìn ra tâm tình của mình ba động, thế là liều mạng khắc chế, cố gắng duy trì lấy khuôn mặt bình tĩnh. Thứ Bá Ngôn từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói ra, ít lại nhải. Ngươi lúc trước không phải tuyên bố có thể giúp ta khôi phục đục thân chi pháp, cũng dùng cái này mời ta đánh với ngươi một trận a. Sao giờ phút này lại như vậy liễu lo không ngừng? U Hoàng Bá Quân nghe vậy cười lên ha ha, tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn, làm cho ở đây thuộc sơn các đệ tử, Ngũ trưởng lão, còn có Mộc Tuyển, Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phạm đám người tâm trong nháy mắt liễu chặt. Bọn hắn từng cái nơm nớp lo sợ, sợ cái này giống như ác ma gia hỏa sẽ thừa dịp giả cười thời khắc đông nhiên xuất thủ nổi lên. Ha 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 ha, một trận tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ gặp U Hoàng Bá Quân đứng chắc tay, một mặt hài hước nhìn trước mắt Bá Ngôn, nói ra, đương nhiên chỉ là hôm nay bản quân tâm tình rất tốt, liền đặc biệt khai ân, nếu như ngươi có thể chiến thắng tại ta, như vậy ta không chỉ có sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn, đưa ngươi muốn biết được sự tình cáo chi ngươi, càng là có thể tiết lộ cho ngươi Vân Lăng Tiêu bây giờ người ở chỗ nào. Bá Ngôn chợt vừa nghe đến Vân Lăng Tiêu cái tên này, nó nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh phía trên trong nháy mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên tế nhị, phảng phất trong lòng đang cuộn cuộn lên kinh đào hải lãng bình thường. Mà lúc này U Hoàng Bá Quân nhưng lại chưa dừng lại lời nói, tiếp tục nói, quả nhiên a, đề cập người này chắc hẳn nhất định có thể làm ngươi toàn lực ứng phó, không dám có chút lười biếng đi. Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết, bạn quân cùng cái kia Vân Lăng Tiêu thế nhưng là quen biết đã lâu, đồng thời biết rõ người này tính tình quái đản, làm việc điên cuồng, nó tu luyện chi ma thần quyết, uy lực càng là kinh người không gì sánh được, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng chống lại nổi nha. Khi nói đến đây, U Hoàng Bá Quân có chút nheo cặp mắt lại, để lộ ra một tia vẻ nghiêm trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Bá Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn U Hoàng Bá Quân, nói từng chữ từng câu, ta tuyệt đối không thể chịu đựng ta chỗ quý trọng người gặp thống khổ tra tấn, càng không cách nào trơ mắt nhìn bọn hắn chết thảm tại trước mặt của ta. Bởi vậy, vô luận như thế nào, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, ta cũng muốn tại đời này kiếp này kết thúc kia cái gọi là vân giật chuyển thế hoang đường vận mệnh. Cho nên, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Một lần nữa đoạt lại thuộc về ta nhục thân, nói đi, Bá Ngôn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cường đại vô địch khí thế, tựa như một đầu thức tỉnh hùng sư, thề phải cùng trước mắt cường địch triển khai một trận sinh tử đọ sức. Ú Hoàng Bá Quân trên mặt lộ ra một tia khó mà nắm lấy dáng tươi cười, hai tay không tự chủ được bắt đầu vỗ tay thanh thúy mà vang dội, phảng phất toàn bộ không gian đều bị trận này vỗ tay bao phủ. Hắn một bên dùng sức vỗ tay, một bên lớn tiếng nói, ha ha, nói hay lắm a. So sánh với ta trước kia nghe được những lý do kia, như lời ngươi nói thật đúng là đặc sắc nhiều. Cái gì vì cái kia dối trá thương sinh, còn có cái gì muốn ngăn cản bản quân đoạt lại sau cái, thuần túy là bởi vì e ngại bản quân ngày sau sẽ triển khai trả thù loại hình rác rưởi lấy cớ, thật sự là làm cho người phiền chán đến cực điểm. Nhưng lý do của ngươi lại hoàn toàn khác biệt, rất được bản quân tâm a. Vừa dứt lời, chỉ gặp U Hoàng Bá Quân ngay tại vỗ tay trong hai tay, trong lúc bất chợt có một cỗ như ngọn lửa nóng bỏng linh lực màu đỏ phun ra ngoài. Đạo này linh lực màu đỏ giống như một đầu gào thét hỏa long, trực tiếp hướng phía Bá Ngôn hồn phách màu trắng bay đi. Trong chốc lát, Bá Ngôn hồn phách chung quanh lập lòe lên hào quang nhỏ yếu, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc. Đây là bản quân hiện giai đoạn chút ít dương độn chi lực, nhưng là, ngươi hẳn là sẽ cảm giác được đi. Theo quang mang dần dần tăng cường, Bá Ngôn lại như kỳ tích cảm thụ đến một loại trước nay chưa có thể nghiệm, hắn tựa hồ một lần nữa có được đục thể. Loại cảm giác kỳ diệu này làm hắn kinh ngạc không thôi, hắn vô ý thức xuề bàn tay ra, chỉ hướng trên mặt đất cái kia nguyên bản xa không thể chạm yêu bao. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, như là một cái nhìn không thấy đại thủ, đem yêu bao chăm chú hút tới trong tay của hắn. Khi Bá Ngôn nắm chặt yêu bao một khắc này, chân thực xúc cảm rõ ràng truyền lại đến đầu ngón tay của hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cục vững tin không thể nghi ngờ, bây giờ mình quả thật đã tạm thời khôi phục được thân. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, loại này không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chương 306, nhất thời lui bước. Chương 306, nhất thời lui bước. Ngay sau đó, Bá Ngôn túi đầu nhìn chăm chú trong tay yêu bao, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Nhưng mà, không đợi hắn tinh tế phẩm bị phần này vui sướng, U Hoàng Bá Quân thanh âm vang lên lần nữa, hắc hắc, nhìn ngươi bộ kia ngạc nhiên bộ dáng. Thanh này phá hư kiếm hoàn toàn chính xác có chút chỗ thần kỳ, bất quá đối với bản quân tới nói, nó có thể tính không lên vừa tay binh khí. Còn có thanh kia bắt đầu thất tinh kiếm, đồng dạng không vào được bản quân pháp nhãn. Đã như vậy, nhân gian đông đảo bảo cụ, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển tiện tay ra hỏa. Nhưng là, nhớ kỹ, sau một tháng, bản quân sẽ tại Thiên Trụ Sơn bên trên chờ đợi cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể cho bản quân mang đến càng nhiều kinh hỉ. U Hoàng Bá Quân khẽ miệng khẽ nhếch, hơi hợt bỏ xuống câu nói này sau, liền tiêu sái xoay người sang chỗ khác, tựa hồ chuẩn bị cứ thế mà đi. Nhưng mà, hắn cái kia nhìn như tùy ý bộ pháp, lại mang theo một loại vô hình uy áp, để cho người ta không dám tùy tiện ngăn cản. Đó là ngươi kiếp trước Thiên Trụ Đế Quân chết chỗ a. Thật không biết cái chỗ kia sẽ hay không trở thành người kiếp này vận mệnh bước ngoặt. Bản quân thật đúng là lòng tràn đầy chờ mong nha. Bá Luân nhìn chăm chú U Hoàng Bá Quân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn biết rõ giờ phút này U Hoàng Bá Quân có lực lượng cường đại, tuyệt không phải Thục Sơn phái cùng Long Huyết Minh có khả năng chống lại. Cho dù là đem 36 thiên cương, 72 địa mạch các loại đông đảo tu tiên môn phái lực lượng hội tụ một chỗ, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng trước mắt vị cường giả tuyệt thế này. Mặc dù như thế, Bá Luân đối với U Hoàng Bá Quân đủ loại hành vi cùng nó đối đãi chính mình lúc loại kia lập lờ nước đôi thái độ mập mờ, như cũng cảm thấy hoang mang không thôi, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo thâm ý trong đó. Ngay tại U Hoàng Bá Quân sắp hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt lúc, Bá Luân đột nhiên lên tiếng hô, "Chờ chút." Nghe được tiếng kêu, U Hoàng Bá Quân dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại. Chỉ gặp Bá Luân y theo nhân gian lễ tiết, cung cung kính kính hướng hắn làm một đại lễ. Tuy nói song phương ở vào đối địch lập trường, nhưng Bá Luân ở sâu trong nội tâm vẫn có chút cảm kích cố này tạm thời phụ thân nhục thể. Ngay sau đó, Bá Luân đưa tay phải ra bàn tay, làm ra một bộ muốn cùng U Hoàng Bá Quân vỗ tay làm thể tư thái. U Hoàng Bá Quân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự giơ tay lên, cùng Bá Luân bàn tay trùng điệp tấn công. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, hai người hoàn thành lần này kỳ lạ ước định. Nhớ kỹ, Long Bá Luân, bản quân tên gọi Nhược Hải. Hôm nay đặc biệt cho phép để cho ngươi biết được lời còn chưa dứt, U Hoàng Bá Quân thân hình hơi động một chút, cả người lại như quỷ mị chậm rãi bồng bềnh đến giữa không trung. Sau đó, quanh người hắn nổi lên chói lóa mắt hồng quang, tựa như một vòng tiêu đốt liệt nhật. Nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét mà qua, U Hoàng Bá Quân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời xa xôi cuối cùng, chỉ để lại một mảnh làm cho người sợ hãi than lộng lẫy cảnh tượng. Nhược Hải. Sao Bá Luân nhìn qua cái kia dần dần từng bước đi đến, cuối cùng tan biến tại cuối tầm mắt U Hoàng Bá Quân Nhược Hải, trong lòng đối với vị này túc địch cách nhìn, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như chuyển biến. Trước đây không lâu, hắn cùng vị cường địch này ở giữa hay là dương cung bạc kiếm, không chết không thôi, nhưng trải qua một phen kịch liệt giao phong đằng sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Nhược Hải cũng không phải là như ngoại giới nghe đồn như vậy lãnh khốc vô tình, hung tàn thành tính. Tương phản, ở tại bá đạo tùy tiện bề ngoài phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi một viên không muốn người biết tâm. Mắt thấy U Hoàng Bá Quân đã rời đi, Thục Sơn Ngũ Trưởng lão cùng Long Huyết Minh ba người khác cấp tốc tụ lại đến Bá Luân bên cạnh. Bá Luân không nhanh không chậm nhịt lên đầu kia từng nương theo chính mình nhiều năm yêu bao, sau đó tiêu sái xoay người lại, mặt hướng đám người, bày ra một cái đẹp trai mười phần có sở. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng tràn đầy tự tin dáng tươi cười, phảng phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, lần này cùng U Hoàng Bá Quân thương lượng, chính là bằng vào ta phương đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Người không sao chứ? Chu Vân Phàm một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tiểu Kiều Miệm Mai, "Hừ, làm sao lại có việc tôi? Heo chết tiệt, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Bá Luân hiện tại thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại đục thân trạng thái nha." Nói đi, Tiểu Kiều hờn dỗi trừng mắt nhìn Chu Vân Phàm một chút, ngay sau đó tựa như cùng một con vui sướng chim nhỏ bình thường, bay nào tiến vào Bá Luân trong ngực. Nàng ôm chặt lấy Bá Luân, đầu tựa vào hắn rộng lớn trong lồng ngực, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Hai người thân mật như vậy ân ái bộ dáng, thẳng thấy chung quanh người trợn mắt hốt mồm. Nhất là Thục Sơn năm vị các trưởng lão, tức thì bị trước mắt cái này ấm áp lãng mạn tràn cảnh chọc cho thoải mái cười to. Lúc này, chỉ gặp Hiên Viên Kiếm Tâm bước đầu tiên tiến lên, đối với Bá Luân cung cung kính kính thi cái lễ, cũng cao giọng nói, "Bái kiến Long sư mình." Còn lại bốn vị trưởng lão thấy thế, cứ việc trong lòng hơi có không cam lòng, nhưng trở ngại trưởng môn mệnh lệnh, cũng đành phải nhao nhao bắt trước, đi theo hướng Bá Luân đi lên Thục Sơn lễ tiết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra đặc biệt trang trọng nghiêm túc, cũng làm cho mặt khác Thục Sơn đệ tử cùng Long Đế lệ thuộc trực tiếp Long Uy cùng các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ trong đó quan hệ. "Sư huynh." Bá Luân một mặt mờ mịt nhìn xem người trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hiển nhiên, tại lúc này trước đó phát sinh một dãy chuyện, hắn hoàn toàn bỏ qua, đến mức ngay cả trước mặt đứng đấy đến tột cùng là ai đều không có đầu mối. Đúng lúc này, một bên Mộng Tuyển đội vàng đi lên phía trước, bị gọi đối với Bá Luân nói ra, "Bá Luân à, vị này chính là Thục Sơn phái trưởng môn, Hiên Viên Kiếm Tâm tiền bối. Mà còn lại bốn vị này theo thứ tự là Sở Dương trưởng lão, Vân Hà trưởng lão, Sĩ Minh trưởng lão cùng Huyền Chân trưởng lão áp bọn hắn nhà, đều là phi thường hòa ái dễ gần lại đức cao vọng trọng tiền bối đâu." Mộng Tuyển vừa nói, một bên dùng ngón tay theo thứ tự chỉ hướng các vị trưởng lão, đồng thời cũng không quên cho Bá Luân truyền lại càng có nhiều quan những người này tin tức trọng yếu. Nghe được Mộng Tuyển sau khi giới thiệu, Bá Luân như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là có chút mơ hồ. Bất quá, theo lễ phép cùng lòng cảm kích, hắn lập tức chắp tay thi lễ nói, "Tiểu bối Bá Luân, bái kiến năm vị trưởng bối. Đa tạ chư vị tiền bối đại ân đại đức. Nếu không phải các ngài kịp thời xuất thủ tương trợ, vạn bối chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tiền rồi." Mà giờ khắc này Bá Luân chưa ý thức được, lấy hắn làm Lăng Hư chân nhân duy nhất đệ tử nhập thất thân phận đặc thù mà nói, nếu như từ trên bối phận đến luận tư bài bối nói, hắn thậm chí đủ để siêu việt Hiên Viên Kiếm Tâm, có tư cách tiếp nhận Thục Sơn phái chức trưởng môn. Chỉ bất quá dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn một lòng chỉ nghĩ đến phải thật tốt đáp tạ năm vị trưởng lão này ân cứu mạng. Chính là bởi vì bọn hắn quả quyết xuất thủ, thành công kéo lại cái kia vô cùng cường đại U Hoàng Bá Quân, mới khiến cho Ngôn Tâm Mộng Bần bốn người này có thể thi triển ra tinh diệu tuyệt luân liên kết chiến thuật, cũng cuối cùng vì chính mình tranh thủ đến quý giá một tháng thời gian, còn có cái này tạm thời có thể bảo toàn yếu ớt nhục thân.